Chương 171. Tư Xuyên ca ca. Chương 171. Tư Xuyên ca ca. Cơ Thuần một cái hất ra Tư Xuyên giắt mình tay, nàng chủ động đem bàn tay đến Tô Chính trước mặt, dùng cực kỳ ngạo mạn thậm chí có thể nói là khinh bỉ ánh mắt nhìn xem Tô Chính. Tô Chính, theo như đồn đại yêu tộc máy thu hoạch Tô Chính đúng không, thật sự là cựu ngưỡng đại danh. Người tốt. Tô Chính tự nhiên nghe ra Cơ Thuần trong giọng nói khinh thường, nhưng hắn cũng không có cùng Cơ Thuần so đo. Coi như Tô Chính đưa tay cũng chuẩn bị cùng Cơ Thuần lúc bắt tay, Cơ Thuần lại tại Tô Chính nâng lên sát na nắm tay cho thu về. Cơ Thuần chính là cố ý muốn cho Tô Chính khó xử. Vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, nàng đều là vô cùng chán ghét loại này, tùy ý giết hại vô tội sinh mệnh người. Tô Chính nhìn xem Cơ Thuần thu hồi tay, hoàn toàn như trước đây duy trì nụ cười, nắm tay lại từ từ thu về. Tư Xuyên muốn vì Cơ Thuần nói một câu, lại bị Tô Chính cắt đứt. Tư tiểu tướng quân, không biết có thể bán lao hủ một bộ mặt, chuyện này chúng ta đi trên lầu đàm đi. Dù sao chúng ta nơi này mở cửa đón khách chính là vì làm ăn, chúng ta một mực ở chỗ này đại sảnh cũng không tốt lắm đúng không? Huống hồ hai người các ngươi thân phận còn như thế đặc thù. Tô lão tiên sinh, ngài nói nơi này là của ngài địa phương. Tô Chính cười nói, xem như thế đi. Thế nhưng là ta không nghe nói ngài một mực đang bế quan tu luyện, xung kích quý nhất sao? Tô Chính nghe xong cười to mấy tiếng nói, ha 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 ha, có thể là ta còn không có hiểu thấu đáo này quý nhất huyền bí, thất bại. Người đã giả, dù sao cũng phải tìm cho mình cái chỗ, bốn phía phiêu bạt đã không thích hợp chúng ta loại người này. Tô Chính nói xong liền đối với Tư Xuyên cùng Cơ Thuần bày ra một cái tư thế xin mời. Tư Xuyên nhìn thoáng qua Cơ Thuần, nàng vẫn là một mặt khinh thường nhưng cũng không nói cái gì. Tô Chính Tư Xuyên mặc dù chưa thấy qua mấy lần, nhưng hắn lại là Tư Xuyên vô cùng kính trọng kiếm đạo trưởng giả một trong. Nếu Tô Chính cũng tại, Tư Xuyên liền chuẩn bị đem cái kia mới vừa rồi bị đè vào thanh niên cũng mang lên, hảo cẩn thận hỏi thử chuyện này chân tướng, chuyện này cũng nên có cái định luận. Nhưng khi hắn quay đầu tìm kiếm thanh niên kia lúc, lại phát hiện thanh niên kia sớm đã không thấy tung tích. A, mới vừa rồi bị đè ngã người thanh niên kia đâu? Cơ Thuần cùng mọi người nghe xong liền cũng bắt đầu tìm kiếm, nhưng đều không nhìn thấy cái kia gã sai vặt thân ảnh. Đúng lúc này, Nguyên Bản Quỷ lão mụ mụ cũng đứng lên nói ra, "Tư tướng quân, cái kia gã sai vặt hẳn là sợ bị bắt đi chạy trốn." "Tư tướng quân, ngài ngẫm lại chúng ta này to lớn lãng nguyệt lâu, lại có đức cao vọng trọng Tô Chính tiên sinh tọa trấn, chúng ta là sẽ không oan uổng người trộm đồ. Huống hồ chúng ta oan uổng một cái gã sai vặt, sẽ có được chỗ tốt gì đâu? Ta nhìn cái kia gã sai vặt là sợ chính mình trộm đồ mưu kế bị nhìn thấu, thừa dịp vừa rồi công phu liền trốn đi." Thanh niên kia mặc dù đã không thấy, nhưng Cơ Thuần vẫn là vững tin hắn là bị oan uổng. Cơ Thuần gặp tú bà kia lại tại chửi bới thanh niên kia, nàng nhịn không được mở miệng nói ra, cái kia chiếu ngươi ý tứ, ta cũng là thỏng phạm. Dù sao, ngươi thế nhưng là vừa mới nói qua hai người chúng ta là cấu kết với nhau làm việc xấu. Lão mụ mụ nghe xong một cái tay huy động khăn tay, một cái khác chỉ vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy gương mặt của nàng đối Cơ Thuần nói, cô đương, ngài này nói gì vậy a, đều tại ta cái miệng này nói mỏ, chính ta quất ta mấy bàn tay. Ta nên đánh, thật nên đánh. Đều là ta lão bà tử này người lắm mở, ngài rõ ràng là này xoay quanh ở trên không trung, vạn người kính ngưỡng vượng hoàng, làm sao lại cùng loại kia tiểu thâu một dạng đâu. Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, liền tha ta lão bà tử này một lần a. Cơ Thuần vốn định còn muốn tranh chấp một phen, có thể nàng tưởng tượng nếu người kia đã đào tẩu, dưới mắt cũng không có chứng cứ gì, nói lại nhiều cũng vô dụng, liền cũng không tiếp tục để ý vậy lão bà tử. Bất quá nàng tin tưởng thanh niên kia không phải tiểu thâu tâm, một mực không thay đổi. Thanh niên kia mặc dù đã chạy, nhưng Tô Chính vẫn là đối Tư Xuyên cùng Cơ Thuần hai người bày một cái tư thế xin mời, nếu thanh niên kia đã chạy, chắc hẳn hai vị một nam một nữ tới nơi như thế này cũng không phải vì tầm hoan tác nhạc, nhất định là vì việc khác mà đến, vậy ta liền mời hai vị đến lầu này thượng uống chút trà a. Chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Tô Chính câu nói này câu lên Tư Xuyên hứng thú. Tô lão tiên sinh chẳng lẽ này du? Tư tiểu tướng quân, chúng ta vẫn là lên lầu trò chuyện a. Tư Xuyên nghe xong, hắn đọc hiểu Tô Chính lời nói ý tứ, hắn đã 89/10 xác định này du bảo các đấu giá hội là ở đây cử hành. Vẹn vẹn Tô Chính xuất hiện ở đây chính là rất không bình thường, Tô Chính thân là kim đan kỳ cường giả, có thể nói là tại đỉnh cao kim tự tháp cái kia một số người. Dù sao đạt tới quý nhất cường giả là ít càng thêm ít, hắn đã biết không cao hơn 10 vị, mà hắn mặc dù nói xung kích quý nhất thất bại, đó cũng là một chân bước vào người. Dạng người như hắn, liền xem như người đã giả, không nghĩ đến chỗ phiêu bạn, bằng hắn đối kiếm đạo nghiên cứu, này ngự thú quốc bên trong kiếm đạo đại tông khẳng định tranh nhau phong hắn làm thượng khách. Cái nào tông môn không muốn nắm giữ một vị dạng này cường giả đâu? Coi như hắn không muốn vào nhập tông môn khác, thực lực của hắn hoàn toàn là có thể một mình khai tông lập phái. Chỉ cần hắn nghĩ lời nói, một cái mới tông môn liền sẽ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tô Chính là cùng gia gia mình một thời kỳ nhân vật, trước kia kinh nghiệm của hắn gia gia của hắn cũng cho chính mình nói qua, hắn lại càng không có nữ sắc chi dục. Hắn sẽ xuất hiện ở đây là phi thường mất tự nhiên, cho nên cực lớn có thể hắn thân ở này Lãng Nguyệt lâu là vì sự tình khác. Có thể mời được Tô Chính người, nhất định là không phải bình thường, mà hắn rất có thể là tới bảo hộ những cái kia du bảo các muốn bán đấu giá vật đấu giá. Tư Xuyên nghe xong chính mình là phi thường muốn đi trên lầu ngồi một chút, có thể nàng cũng chú ý tới Cơ Thuần cảm xúc. Yêu tộc máy thu hoạch cái danh hiệu này, hắn cũng là có nghe thấy. Mà Cơ Thuần lại là yêu tộc công chúa, nàng khẳng định đối Tô lão tiên sinh không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Liên vừa rồi cái kia nắm tay, Tư Xuyên liền giật nảy mình. May mắn Tô Chính không có cùng Cơ Thuần chấp nhận, bằng không thì hắn cũng không biết kết thúc như thế nào. Có thể nhìn Cơ Thuần sắc mặt, rõ ràng là không tốt lắm. Như là đã xác định du bảo các đấu giá chính là ở nơi này, cái kia cũng không hề lưu lại tất yếu. Tại Tư Xuyên trong lòng vẫn là Cơ Thuần trọng yếu, thế là hắn liền nghĩ từ chối nhã nhặn Tô Chính. Nhưng Cơ Thuần lại đột nhiên giắt tay của hắn, chạy lên lầu. Cơ Thuần tại giắt Tư Xuyên tay trong chốc lát, Tư Xuyên có chút mê mang nhìn xem nàng. Cơ Thuần lại chỉ ném cho Tư Xuyên một câu, nhìn cái gì vậy, đi a. Tư Xuyên tại thay Cơ Thuần suy nghĩ thời điểm, Cơ Thuần cũng tương tự tại vì Tư Xuyên suy nghĩ. Cơ Thuần rõ ràng cái kia Viêm Hoàng Lô đối Tư Xuyên ý vị như thế nào, Tư Xuyên kiếm đến bây giờ còn là một thanh kiếm gãy, hắn không có khả năng dùng kiếm gãy cả một đời. Một vị kiếm sĩ nếu như ngay cả một cái tiện tay kiếm đều không có, gì đảm kiếm sĩ hai chữ. Cơ Thuần mặc dù có chút chán ghét cái này Tô Chính, nhưng nàng vẫn là quyết định vì Tư Xuyên nhịn một chút. Hai người liền đi theo Tô Chính đi tới Lãng Nguyệt lâu tầng cao nhất, mấy người tới cửa sau, hắn ý bảo hai người chờ một chút. Tô Chính gõ mấy cái cửa phòng nói, "Tiểu thư, Tư tiểu tướng quân mời đến." Trong phòng giọng nữ truyền đến, "Làm phiền ngài, mời đến a." Cửa phòng mở ra, Tư Xuyên cùng Cơ Thuần dắt tay vừa bước vào, một tiếng, "Tư Xuyên ca ca," truyền đến. Ngay sau đó vị kia người mặc sần xám nữ tử, ngay trước Cơ Thuần trước mặt, liền ghé nhào vào Tư Xuyên trong ngực, một mực ôm lấy hắn. Chương 172. Lao yêu. Chương 172. Lao yêu. Giờ này khắc này Tư Xuyên mặc dù đại não có chút phản ứng không có lại đây, nhưng tay vẫn là nắm chặt Cơ Thuần. Biến cố bất thình lình, để hắn nắm chặt Cơ Thuần tay lực đạo tăng thêm mấy phần. Trong đầu của hắn hiện lên một vấn đề, cái này mới vừa lên tới liền đem chính mình ôm lấy điên nữ tử là ai? Nàng lại dám ngay trước Cơ Thuần mặt ôm lấy chính mình, liền điệu bộ này Cơ Thuần không được sống lột chính mình a. Việc cấp bách vẫn là mau chóng để nàng từ trên người chính mình rời đi. Vị cô nương này, ta gọi là Tư Xuyên, nhưng ta cùng ngươi cũng không quen biết, còn xin cô nương trân trọng. Tư Xuyên bây giờ như là chim sợ cành cong, hắn đã bị hù không dám quay đầu xem kỹ Cơ Thuần sắc mặt. Sắc thực cũng như Tư Xuyên suy nghĩ như thế, Cơ Thuần nhìn xem bổ nhào vào Tư Xuyên trong ngực nữ tử, sắc mặt có thể nói là trên lệch không hợp thói thường. Nhất là nữ tử kia bộ ngực đã chăm chú cùng Tư Xuyên dán tại cùng một chỗ, còn có nàng cái kia cao xiên sườn xám trần trụi ra cái kia bắp đùi trắng như tuyết. Cơ Thuần một cái tay khác đã qua gắt gao siết thành nắm đấm, nàng đây là ý gì, ngay trước bản công chúa mặt đoạt nam nhân. Còn có này Tư Xuyên chuyện gì xảy ra, có nữ đi lên nhào hắn cũng không biết tránh một chút, nói một câu không đau không ngứa có làm được cái gì. Ôm chặt Tư Xuyên nữ tử kia, bây giờ còn đắm chìm tại cùng Tư Xuyên gặp nhau trong vui sướng, Tư Xuyên lời mới vừa nói nàng căn bản cũng không có nghe vào. Nàng thậm chí ngay trước Cơ Thuần trước mặt, một cái nhấc chân dùng mặt của nàng cọ sát Tư Xuyên gương mặt, đồng thời nói khoác mà không biết ngượng nói ra, "Tư Xuyên ca ca, ta rất nhớ ngươi à." Cơ Thuần sau khi nhìn đã nghĩ kỹ về nhà xử lý như thế nào Tư Xuyên, nàng về nhà chuyện làm thứ nhất chính là đem Tư Xuyên vừa rồi trên mặt tiếp xúc nữ tử kia gương mặt thịt cho đào xuống tới nước cậu. Nay sân sám nữ tử đối Tư Xuyên này một cọ, thế nhưng là cho Tư Xuyên trêu ra mầm thai vạ to lớn. Cơ Thuần khẽ cắn môi, nỗ lực khống chế tâm tình của mình. Còn Tư Xuyên ca ca, liền xem như Cơ Thuần thân muội muội Tư Kỳ Hàm hai người chạm mặt lúc nàng cũng không gặp vừa kéo vừa ôm dùng mặt cọ a, lần này Cơ Thuần có thể nói là thật tức giận, nếu như không phải là bởi vì nàng yêu tộc công chúa thân phận, nàng bây giờ nhất định ngay lập tức cho nàng hai bàn tay. Tư Xuyên nhìn xem cùng mình càng dán càng chặt nữ tử, hắn chỉ có thể không ngừng ngửa ra sau đầu, ý đồ cùng nàng kéo dài khoảng cách, đồng thời hắn cũng trong đầu hồi ức nữ tử này đến cùng là ai. Tư Xuyên lúc này cũng không có nhàn rỗi, hắn cầu sinh dục nói với mình, nếu như hắn không muốn chết, mặc kệ hắn đến cùng có biết hay không vị nữ tử này đều phải lắp thành không nhận biết. Trong miệng của hắn cũng một mực không tuyệt vọng lẩm bẩm, "Cô nương, đừng như vậy thỉnh trân trọng. Nam nữ thụ thụ bất thân, huống hồ ta cùng cô nương chưa từng gặp mặt, vừa lên tới vừa kéo vừa ôm không tốt lắm." "Cái gì không tốt lắm, nhiều năm như vậy không gặp, ta ôm một chút ngươi làm sao rồi?" Tư Xuyên vừa muốn tiếp tục nói chuyện, lại bị Cơ Thuần ngăn lại. Cơ Thuần trực tiếp nâng lên bị Tư Xuyên nắm chặt tay, lộ ra ngày đó Tư Xuyên hướng nàng cầu hôn giới chỉ bắt đầu biểu thị công khai chủ quyền. "Vị cô nương này, trông thấy chiếc nhẫn này sao? Bây giờ giờ này khắc này, người trong ngực nam này vẫn là của ta người. Nếu như ngươi như vậy ưa thích người khác dùng qua đồ vật, ngươi có thể trực tiếp nói với ta, chờ ta chơi chán, ta có thể tặng cho ngươi. Không cần thiết hướng trên thân nam nhân cứng rắn nào." Cơ Thuần câu nói này tức khắc để này trong phòng mùi thuốc súng lan tràn ra. Tư Xuyên không nghĩ tới Cơ Thuần nói chuyện có thể trực tiếp như vậy. Bất quá cái gì gọi là chơi chán đưa cho nàng. Cái kia sườn xám nữ tử nghe thấy Cơ Thuần nói như thế chính mình sau, nụ cười trên mặt cũng biến mất. Nàng tiên sinh chậm rãi thu hồi kiễng mũi chân, hai tay chậm rãi chuyển qua Tư Xuyên trước ngực, sau đó đột nhiên đẩy cùng Tư Xuyên kéo dài khoảng cách. Nàng nhìn về phía Cơ Thuần nói, "Tại ta còn chưa tới hoàng đô trước đó, ta liền nghe nói qua Cơ Thuần công chúa danh hiệu, có thể khiến ta không nghĩ tới là ngươi vị này hơn 2000 tuổi lão yêu, bảo dưỡng vậy mà như thế chuyện tốt. Nhìn ngươi bây giờ hình dạng, ta Tư Xuyên ca ca cưới ngươi cũng không tính ăn nhiều lớn thua thiệt." Nay sân xám nữ tử lời nói, lại một lần nữa chạm đến Cơ Thuần vậy ngược. Dung mạo hẳn là vô luận nhân yêu chỉ cần là nữ hài đều coi trọng sự tình, nhất là càng xinh đẹp càng xem trọng. "Lão yêu." Hai chữ này Cơ Thuần hơn 2000 năm qua còn là lần đầu tiên nghe người khác tới hình dung chính mình. "Còn cái gì bảo dưỡng, ăn thiệt thòi. Chính mình lớn như vậy cho tới bây giờ liền không có bảo dưỡng qua." Tư Xuyên ăn thiệt thòi càng là từ đâu nói đến, muốn nói ăn thiệt thòi cũng là chính mình thủ thân như ngọc hơn 2000 năm đều cho hắn gì thua thiệt chi có. Tư Xuyên không nghĩ tới nữ tử này há miệng giống như này tình bạo. Bây giờ Cơ Thuần cùng này sần sám nữ tử có thể nói là cây kim so với cọ dâu. Cái kia sần sám nữ tử câu nói này vừa mở miệng, đem một bên Tô Chính giật nảy mình. Cơ Thuần dù sao cũng là yêu tộc công chúa, thực lực càng là không thể khinh thường, nếu quả thật đem hắn chọc giận, nàng nếu là thật nổi giận lên, rất khó kết thúc. Xương bây giờ nói lời nói còn không có quá cương, Tô Chính vội vàng đánh gãy hai người đối thoại, "Này trong phòng chỉ chúng ta mấy người kia, lão hủ mạo muội gọi một chút Cơ Thuần công chúa." "Cơ Thuần công chúa chớ trách, tiểu thư nhà ta từ nhỏ bị trong nhà nuông chiều đã quen, luôn không biết lớn nhỏ. Liên ta, nàng cũng là lão gọi ta lão già đáng chết, lão già đáng chết. Ta lão hủ trước thay ta nhà tiểu thư, cùng ngươi nói lời xin lỗi, ngài liền nể tình nàng niên thiếu vô tri, tuyệt đối đừng chấp nhặt với nàng." Cơ Thuần nghe xong Tô Chính lời nói chỉ là cười ha ha. "Ta cái này lão yêu, làm sao lại cùng một tiểu cô nương chấp nhặt đâu đúng không?" Tư Xuyên nguyên bản đứng ở một bên hảo hảo Tư Xuyên, bị Cơ Thuần như thế vừa gọi dọa đến sững sờ. Này làm sao liên lụy đến trên người mình, Cơ Thuần lời nói muốn để chính mình như thế nào đáp à, chính mình trả lời muốn hơi không như ý trả lời sai một chữ. Chính mình đoán chừng lời nói là một giây trước nói, thi thể đó chính là một giây sau đốt, cho là hôm sau thật sớm vung. Không nghĩ tới Tư Xuyên còn chưa mở miệng, cái kia sần sám nữ tử cấp tại trước mặt hắn mở miệng, "Cơ Thuần công chúa, lời nói là ta nói ngươi không hỏi ta, ngươi hỏi cái gì Tư Xuyên, ca ca a?" Lại nói ta vừa rồi nói, nhưng có cái gì không đúng? Cơ Thuần nhìn xem cái kia sần sám nữ tử ánh mắt có chút phức tạp, nàng hiện đã không còn xoắn xuýt này sần sám nữ tử nói mình là lao yêu vấn đề. Nàng ý thức được một kiện chuyện nghiêm trọng hơn, nữ tử này vậy mà vô ý thức tại giữ gìn Tư Xuyên. Cơ Thuần nhìn xem nữ tử này, thế mà cảm nhận được một tia nguy cơ cùng ghen tuông. Người vô ý thức phản ứng là sẽ không gạt người. Tư Xuyên nói dứt lời, nàng liền vô ý thức muốn cho Tư Xuyên giải vây, đây tuyệt đối không phải một cái bình thường nữ tử có thể làm ra tới sự tình. Chẳng lẽ nàng cũng ưa thích Tư Xuyên? Cơ Thuần nghĩ đến đây cái vấn đề, nàng tâm thế mà loạn cả lên. Có thể đối Tư Xuyên tới nói, cái kia sần sám nữ tử vừa rồi bảo vệ cho hắn lời nói, không khác là lửa cháy đổ thêm dầu, Tư Xuyên lúc này tâm đã chết. Xong, cho không cần ngày mai thật sớm vung, nếu như còn tiếp tục như vậy đêm nay chính mình liền muốn theo gió trôi hướng ngự thú quốc các nơi. Thẩm Nhi, im miệng. Một câu thanh âm nghiêm nghị truyền đến, chương 173. Tần Thẩm Nhi. Chương 173, Tần Thẩm Nhi. Cái kia sần sám nữ tử nghe thấy lời này sau, quả nhiên rất là biết điều. Nàng vô cùng khiêm tốn nhìn xem Tô Chính trả lời, "Vâng, sư phụ." Tô Chính có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua cái kia sần sám nữ tử nói, "Ngượng ngùng à, Tư tiểu tướng quân, Cơ Thuần công chúa, ta tên đồ đệ này quá điêu ngoa tùy hứng." Tư Xuyên nghe Thẩm Nhi cái tên này, giống như hồi tưởng lại cái gì. Tư Xuyên không đợi Cơ Thuần nói chuyện, hắn quay đầu nhìn về phía trước mặt cái kia sần sám nữ tử tử tế suy nghĩ. Sau đó hắn yếu ớt hỏi một câu, "Thẩm Nhi, ngươi là Tần Thẩm Nhi?" Một bên sần sám nữ tử nghe thấy Tư Xuyên kêu tên của mình, mắt thần đô biến sáng ngời lên. "Tư Xuyên ca ca, ngươi rốt cục nhớ tới ta tới rồi." Sau đó Tần Thẩm Nhi giang hai cánh tay, liền lại chuẩn bị cho Tư Xuyên một cái ôm. Tư Xuyên vội vàng chặn lại nói, "Đừng, đừng, đừng, ngươi có thể tuyệt đối đừng lại đây." Nam nữ thụ thụ bất thân, nam nữ thụ thụ bất thân. Sau đó Tư Xuyên lôi kéo Cơ Thuần tay kích động nói ra, "Hiểu lầm, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, chuyện này đều ỷ lại ta nhất thời không nhớ ra được Thẩm Nhi muội muội tới, mới náo thành dạng này." "Cơ Thuần, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Tần Thẩm Nhi, nàng mẫu thân cùng ta mẫu thân là khuê trung mật hữu, cho nên có lúc nàng sẽ cùng theo mẫu thân của nàng tới Tư phủ làm khách, liền cũng đi theo tiểu hàm cùng một chỗ bảo ta ca ca. Chỉ là về sau các nàng cả nhà đều rời xa hoàng đô, từ đó về sau liền không có gặp lại qua. Mới không phải quái Tư Xuyên ca ca đâu, vừa rồi sư phụ giáo hơn đúng, vừa rồi đúng là vấn đề của ta vừa rồi quá xúc động. Còn có ta lời mới vừa nói cũng xác thực quá phận một chút." Tư Xuyên cười nhìn từ trên xuống dưới Tần Thẩm Nhi. "Bí Nhi, lần này ngươi tới hoàng đô, tại sao không có tới Tư phủ tìm ta đâu? Mẫu thân của ta thấy ngươi nhất định đặc biệt cao hứng. Đây là ta là cùng sư phụ lại đây, cho nên liền không muốn đi quấy rầy bá mẫu." Tư Xuyên nhìn thoáng qua Tô Chính. A, ta hiểu. Nhưng mà, ngươi biến hóa này cũng quá lớn đi, ta nhớ rõ ngươi khi còn bé thì tốt tròn vo, như thế nào trưởng thành liền biến thành dạng này?" Tư Xuyên nói một chút vô ý thức vung ra Cơ Thuần tay, liền bắt đầu nhớ lại Tần Thẩm Nhi khi còn bé dáng người cho khoa tay múa chân. "Ai nha, Tư Xuyên ca ca chán ghét chết rồi, cái kia đều bao lâu sự tình, ngươi vẫn còn so sánh bạch. Cũng thế, nữ đại 10 tam biến, ta Thẩm Nhi muội muội cũng trở thành một đại mỹ nữ. Nếu như không phải ngươi trên mặt còn có khi còn bé cái kia một tia bộ dáng, ta thật nhận không ra." Tư Xuyên nói một chút, lại kéo Cơ Thuần nói ra, "Cơ Thuần, ngươi biết không? Nàng khi còn bé thịt đô đô rất đáng yêu, khi đó nàng liền lao vây quanh ở đằng sau ta, bảo ta Tư Xuyên ca ca." Cơ Thuần nghe xong chỉ là cười cười, không có trả lời. "Nhưng mà, Cơ Thuần tay của ngươi như thế nào có chút mát mẻ a?" "A, lạnh sao? Ta có thể có chút lạnh." "Lạnh, nếu không ta đem áo khoác thoát, cho ngươi mặc bên trên." Cơ Thuần có chút chất phát mà nói, "Không cần, ta không có việc gì." Tô Chính nhìn không khí này đã có chỗ hòa dịu, nếu Cơ Thuần công chúa cảm thấy có chút lạnh, vậy ta đi cho các vị pha ly trà a. "Cái kia, làm phiền Tô lão tiên sinh." Tư Xuyên lại nhìn về phía Cơ Thuần ôn nhu nói ra, "Nếu như ngươi cảm thấy lạnh, ta trước dùng tay cho ngươi sưởi ấm điểm, chờ một lát uống chút trà nóng liền ấm áp." Ân, tốt." Tô lão tiên sinh vừa đi Tư Xuyên cũng hỏi ra vừa rồi vẫn nghĩ hỏi vấn đề, "Thẩm Nhi, Tô lão tiên sinh như thế nào thành sư phụ ngươi? Hắn không phải với bên ngoài tuyên bố, không thu đồ đệ sao?" Tần Thẩm Nhi nghe xong cười cười nói, "Sư phụ, đúng là không thu đồ đệ, cho nên ta là lão nhân gia ông ta một vị duy nhất đồ đệ. Đến nỗi sư phụ vì cái gì thu ta, kỳ thật rất lớn một bộ phận cũng là bởi vì cha ta nguyên nhân nha. Ta ở bên ngoài cũng không dám nói buộc hắn đồ đệ, ta sợ ta kiếm thuật không được, cho hắn mất mặt ha ha." "Lời này của ngươi nói không đúng, luyện kiếm bản thân liền là vì cường thân kiện thể, này có mất mặt gì, vậy ngươi bây giờ là một vị nữ kiếm sĩ rồi." Ân, đúng. Ngươi tiểu nói này ta còn có chút ao ước ngươi, nữ kiếm sĩ cầm kiếm đi thiên nhai tốt bao nhiêu." "Ta vẫn tốt chứ, tựa như Tư Xuyên ca ca nói tới, ta liền đem luyện kiếm xem như cường thân kiện thể." "Thẩm Nhi muội muội, Tư Xuyên ca ca bây giờ này có một vấn đề kỳ thật còn khốn nhiều ta, không biết ngươi thuận tiện hay không nói cho ta một chút." "Tư Xuyên ca ca ngươi có vấn đề, trực tiếp hỏi ta là được rồi thôi, còn hỏi bên ta không tiện." Tư Xuyên nghe Tần Thẩm Nhi trả lời cười sờ soạn một chút đầu nói, "Ta không phải sợ ngươi không tiện không thể nói sao? Tại Tư Xuyên ca ca ta đây không có không thể nói." "Tốt, vậy ta hỏi ngươi." "Hỏi đi. Nếu ngươi cùng Tô lão tiên sinh đều tại này, có phải hay không bởi vì du bảo các cuộc đấu giá kia sẽ? Dù sao lấy phụ thân ngươi thực lực, phụ thân ngươi khẳng định là muốn thò một chân vào. Ta hỏi như vậy có phải hay không có chút trực tiếp?" "Cái kia, là có chút trực tiếp. Bất quá Tư Xuyên ca ca ngươi nói cũng không sai, ta cùng sư phụ xuất hiện ở đây, đích thật là vì cuộc đấu giá kia sẽ." Tư Xuyên ca ca chẳng lẽ không phải cũng là bởi vì cái này mới tới này Lãng Nguyệt lâu sao? Hắc hắc, cái kia chiếu như lời ngươi nói, cái kia đấu giá hội thật là tại này Lãng Nguyệt lâu bên trong cử hành.
Đúng, không sai.
Trời tối ngày mai 9 điểm.
Cái gì? 9 giờ tối, không phải buổi sáng sao?
Không phải Tư Xuyên ca ca, là ban đêm.
Bởi vì cuộc bán đấu giá này không phải công khai, cho nên là ở buổi tối tổ chức.
Ngươi nhìn, ta này may mắn hỏi ngươi một chút, bằng không thì ta buổi sáng ngày mai 9 giờ tới, cái kia chẳng phải vô hụt.
Nhưng mà, Tư Xuyên ca ca, muốn bảo cái kia đấu giá hội là phải có một tấm 5000 vạn ngự linh tệ du bảo các tạp.
Cái này ta biết, ta có.
Bằng không thì ta cũng sẽ không đến hỏi, ta lúc nào đánh qua không có chuẩn bị cầm.
Ngay tại Tư Xuyên còn chuẩn bị hỏi một chút đấu giá hội vật đấu giá loại hình lúc, Tô Chính đi đến đánh gậy hai người nói chuyện.
Tư tiểu tướng quân, Cơ Thuần công chúa, nước trà pha xong chúng ta đều chờ đứng, ngồi xuống uống trà a.
Làm phiền, Tô lão tiên sinh.
Mấy người ngồi xuống về sau, Tô Chính trước cho Cơ Thuần rót một chén.
Tư Xuyên sợ Cơ Thuần sấy lấy liền đem nàng ly kia cầm tới, dùng miệng nhẹ nhàng thổi khí để nước trà lạnh mau một chút.
Hắn lại đem hắn một chén kia đưa cho Cơ Thuần nói, ngươi cầm trước chén trà của ta ủ lấm tay, chờ ngươi này ly không quá bỏng, ngươi lại uống.
Cơ Thuần từ Tư Xuyên trong tay tiếp nhận chén trà nói, tốt.
Tô Chính nhìn xem hai người một bên cho Tần Thấm Nhi châm trà một bên treo gẹo nói, Tư tiểu tướng quân cùng Cơ Thuần công chúa cảm tình là thật tốt đâu.
Tô lão tiên sinh, ngài lão cũng đừng bắt ta làm trò cười.
Hai người nói xong liền đều nở nụ cười.
Liền Cơ Thuần nghe tới Tô Chính lời nói cũng lộ ra một cái nụ cười.
Tần Thấm Nhi nhìn xem mấy người, chỉ là bưng chén trà lên, yên tĩnh uống vào chính mình trà.
Tô Chính tới sau, bởi vì Tư Xuyên muốn biết liền đều hỏi Tần Thấm Nhi hắn cũng không hề lưu lại tất yếu, bọn hắn nói chuyện phiếm một hồi liền rời đi.
Chờ Tô Chính đưa xong Tư Xuyên cùng Cơ Thuần sau khi trở lại phòng, Tần Thấm Nhi hỏi, đi rồi sao, sư phụ?
Đi rồi, tiểu thư.
Vậy sư phụ, ngài đi nghỉ trước đi.
Tốt.
Chờ Tô Chính đi rồi, Tần Thấm Nhi đứng tại trước bàn mở ra ngăn kéo, trống rỗng ngăn kéo chỉ có một cái một phiến cùng một tấm du bảo các tạp.
Tần Thấm Nhi lấy ra một phiến ngồi tại trước bàn yên tĩnh lay hoay.
Chương 174. Tương lai quốc mẫu.
Chương 174. Tương lai quốc mẫu.
Gian phòng trống rỗng bên trong, Tần Thấm Nhi một người ngồi một mình trước bàn, ngơ ngác nhìn trong tay quạt xếp.
Một cỗ bi thương cảm giác từ trong ánh mắt của nàng chết xạ mà ra, giống như trong ngày mùa đông liên miên bất tuyệt mưa phùn, băng lạnh thấu xương.
Lúc này một chén trà nóng bỗng nhiên từ cái bàn một góc đẩy lên Tần Thấm Nhi trước mặt.
Tần Thấm Nhi ngẩng đầu nhìn lên, sư phụ, ngài tại sao lại trở về?
Vừa rồi ta gõ cửa không có phản ứng, ta liền tiến vào, một vị kiếm sĩ liền bên cạnh có người đều không phát hiện ra được, ngươi nên hảo hảo tỉnh lại một chút.
Ta đi vào chính là muốn nói cho ngươi một tiếng, nếu Tư Xuyên ngươi đã thấy, vậy chúng ta một hồi liền nên đi.
Ta biết sư phụ, ta chỉ là nghĩ chính mình yên tĩnh.
Ngươi a, để vi sư nói thế nào ngươi hảo đâu.
Ngươi cũng biết vi sư cả đời này không có con cái, người đã trung niên thời điểm, thụ phụ thân ngươi nhờ vả, thu ngươi làm đồ.
Từ đó trở đi, ta liền bắt đầu đem ngươi trở thành cháu gái ruột đồng dạng yêu thương.
Ngươi đứa bé này cái gì cũng tốt, chính là tâm tư quá nặng.
Mặt ngoài ngươi đứa nhỏ này tùy tiện một bộ đại tiểu thư diễn xuất, có thể ta cái này làm sư phụ biết, ngươi chỉ là không thích người khác lo lắng, đem tâm sự chôn đáy lòng mà thôi.
Tô Chính nói lời nói này, để Tần Thấm Nhi cảm giác giống như ẩn tàng đáy lòng nhiều năm bí mật bị phát hiện đồng dạng.
Tần Thấm Nhi có chút hốt hoảng đứng lên nói, sư phụ, ngươi cái lão nhân này, giữa ban ngày còn nói cái gì mê sảng đâu.
Tô Chính giống như đem Tần Thấm Nhi xem thấu một dạng, mười phần bình thản nói ra, ngươi nói là mê sảng, đó chính là mê sảng a, bất quá ngươi muốn rõ ràng thân phận của ngươi, về sau chuyện như vậy không cần làm lần thứ hai.
Sư phụ, ngươi như thế nào càng nói ta càng hồ đồ đâu, ta lại làm chuyện gì, nào có cái gì lần thứ hai.
Ta tới đây gặp Tư Xuyên ca ca, ngài không phải đồng ý rồi sao?
Tiểu thư, ngươi rõ ràng ta nói không phải chuyện này.
Đó là cái nào kiện, đồ nhi quá ngu dốt, ngươi vẫn là trực tiếp nói cho ta đi.
Tần Thấm Nhi dứt lời, liền đưa lưng về phía Tô Chính đi qua một bên.
Tô Chính đây là cũng không để lại thể diện nói ra, trước đó vài ngày, vụ trộm tiến vào du bảo các người ở bên trong có ngươi đi.
Ta dạy cho ngươi kiếm thuật cũng không phải vì để cho ngươi làm loại này trộm đạo việc nhỏ.
Sư phụ, ngài nói đều cái gì nha, ta căn bản nghe không hiểu, huống hồ ta đi du bảo các còn cần lén lút.
Bằng vào ta phụ thân cùng ngự bảo các lão các chủ quan hệ, ta chỉ cần chỉ biết một tiếng, ta muốn vào liền tiến vào.
Cần gì phải lén lút?
Vì cái gì, vậy sẽ phải hỏi ngươi chính mình.
Còn có ngươi đặt ở trong ngăn kéo tấm kia du bảo các tạp cũng không phải chính ngươi phải dùng a.
Bao quát này du bảo các vật đấu giá, ta nghĩ cũng là ngươi nói cho thái tử điện hạ a, sau đó từ thái tử điện hạ lại nói cho Tư Xuyên.
Lúc trước ta còn rất hiếu kỳ, ngươi rõ ràng luôn luôn không thích cùng thái tử điện hạ đơn độc ở chung, gần nhất hai ngày này quan hệ như thế nào chặt chẽ dậy rồi, nguyên lai đều là vì Tư Xuyên.
Tô Chính lời nói câu câu trực kích Tần Thấm Nhi nội tâm, nàng đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Tô Chính nói, tốt sư phụ, ngài lại đừng nói.
Ai, xem ra lần này ta mang ngươi tới hoàng đô là đến nhầm.
Ta vốn là coi là Tư Xuyên đã ở rể yêu tộc, sẽ không gặp hắn, không nghĩ tới tạo hóa trêu ngươi vẫn là để hai người các ngươi gặp phải.
Hai tử ngươi bây giờ đang ở tại ái tình ngây thơ thời điểm, vi sư cũng là từ giai đoạn kia đi tới, ngươi ý tưởng gì ta hiểu.
Thế nhưng là ngươi phải biết, Tư Xuyên không được.
Hắn bây giờ đã ở rể yêu tộc đã làm chồng, mà lại ngươi vừa mới cũng thấy được, Tư Xuyên cùng yêu tộc công chúa Cơ Thuần hai người bọn họ cảm tình rất tốt.
Có một số việc đi qua liền để hắn tới a, hai tử, sơn thủy đoạn đường, người đều có mệnh.
Mệnh của ngươi bên trong chú định không hắn.
Từ giờ trở đi ngươi phải nhớ kỹ thân phận của ngươi, ngươi là này đường kim thái tử điện hạ vị hôn thê, tương lai muốn mẫu nghi thiên hạ quốc mẫu.
Tần Thấm Nhi nghe đến đó câu nói ai thán một tiếng nói, sư phụ, ta biết, ta cũng minh bạch.
Ta cùng Tư Xuyên ca ca quan hệ đã sớm dừng bước tại ta rời đi hoàng đô năm đó.
Thế nhưng là sư phụ ta không cam tâm, ta Tần Thấm Nhi tại gặp phải Tư Xuyên ca ca về sau, đều là vì dựa vào hắn gần hơn một chút.
Lúc trước ta theo ngươi học tập kiếm đạo,
mỗi ngày nghiêm túc luyện kiếm, chưa từng có lãnh đạm một lát, không phải là vì nguyên nhân này sao?
Sư phụ, ngài có từng gặp ta luyện kiếm lúc lãnh đạm một phần? Ta cũng chưa từng có nghĩ đến muốn làm quốc gia này quốc mẫu, thậm chí trở thành ngự phách ngang vị hôn thê, chuyện này căn bản cũng không có người hỏi qua ý nguyện của ta. Hỏi ta có nguyện ý hay không gả cho hắn, phụ thân liền thay ta đáp ứng. Ngài lão nói ta thích đem tâm sự giấu ở trong lòng, đó là bởi vì ta biết, ta coi như đem trong lòng ta ý nghĩ nói ra cũng cải biến không được bất cứ chuyện gì.
Sư phụ, ta tựa như phụ thân nuôi một cái cá chậu chim lồng, chỉ có điều cái kia chiếc lồng rất lớn mà thôi. Ta coi như ngẫu nhiên bị phụ thân thả ra chiếc lồng, cũng phải dựa theo ý nguyện của hắn tới bay.
Ngài là biết đến, ta thích chính là Tư Xuyên ca ca. Nếu như lúc trước Tần gia cả nhà không ngăn trở ta, sự tình sẽ không là như vậy.
Sư phụ ngươi biết ta đoạn thời gian này là thế nào lại đây sao?
Lúc trước một đoạn thời gian trước Tư Xuyên ca ca bản thân bị trọng thương, khi đó hắn còn không có cùng yêu tộc công chúa đính hôn. Lúc ấy ta muốn tới hoàng đô thăm hỏi, từ trên xuống dưới nhà họ Tần chết sống không đồng ý ta đi, bởi vì bọn hắn được đến tin tức, chính là Tư Xuyên ca ca linh lực đã bị phế, coi như hắn tỉnh lại cũng có khả năng sống không được bao lâu. Bọn hắn cho rằng người như ta, không phải tại Tư Xuyên ca ca dạng này trên thân người lãng phí thời gian. Cứ như vậy mắt của ta trận trận nhìn xem Tư Xuyên ca ca ở rể đến yêu tộc. Ta cũng triệt để cũng hắn lại không thể có thể. Ngay sau đó ta liền nhận được, ta trở thành ngự phách ngang vị hôn thê sự tình.
Sư phụ ngài không cảm thấy buồn cười không? Tại toàn bộ tần phủ, chính ta phải lập gia đình, cái thứ nhất biết đến vậy mà không phải ta.
Sư phụ, ta vốn là cùng Tư Xuyên ca ca là có khả năng.
Có khi ta thường xuyên đang nghĩ, nếu như ngày đó ta vi phạm lời của cha mẹ, tới hoàng đô nhìn thấy Tư Xuyên ca ca, có phải hay không là một phen khác cảnh tượng.
Tần Thấm Nhi nói một chút có thể nói càng kích động, trong mắt nàng hai hàng thanh lệ cũng trong lúc vô tình theo con mắt rơi xuống.
Tô Chính nhìn thấy Tần Thấm Nhi dạng này, hắn mặc dù đau lòng nhưng cũng không có biện pháp gì.
Tô Chính cũng chỉ có thể đi đến Tần Thấm Nhi bên người khuyên lơn, "Hai tử, trên đời này không có thuốc hối hận có thể ăn, ngươi lập tức đi lộ chính là tốt nhất lộ. Ngươi đem chính mình ví von thành bị phụ thân ngươi vây ở trong lồng chim hoàng yến, nhưng ai nhà chim hoàng yến giống như ngươi, từ nhỏ đã nhận hết phụ mẫu yêu thương đâu. Ngươi phải biết các ngươi Tần gia là một đại gia tộc, mà phụ thân ngươi là Tần gia tộc trưởng, ngươi lại là hắn độc nữ. Hắn nhất định phải vì toàn bộ Tần gia tương lai cân nhắc, mà những này gánh nặng sớm muộn cũng sẽ đặt ở trên vai của ngươi. Tựa như lời ngươi nói, ngươi Tư Xuyên ca ca, phụ thân của hắn là Ngự Thú quốc thống soái, càng là đương kim thiên hạ này bước vào quy nhất cảnh trẻ tuổi nhất một người. Tương lai thực lực của hắn càng là không thể khinh thường, Tư Xuyên mẫu thân càng là đương kim bệ hạ thân muội muội. Mà Tư Xuyên thái gia càng là tiên đế lão sư, tại ta lúc còn trẻ đều là làm ta ngưỡng vọng tồn tại, nếu như theo thực lực tổng hợp bọn hắn là tại Tần gia phía trên. Có thể ngươi xem một chút Tư Xuyên, thân là Tư gia thế hệ này con trai độc nhất, không phải cùng dạng không có chạy thoát hòa thân ở rể vận mệnh sao? Chẳng lẽ ngươi có thể nói hắn là tư phụ nuôi cá chậu chim lồng sao?
Chương 175. Ta huy ngươi.
Chương 175. Ta huy ngươi.
Tô Chính vừa nói một bên vỗ nhẹ Tần Thấm Nhi phía sau lưng.
Hảo hài tử, đừng khóc, buổi tối hôm nay chúng ta không phải còn muốn cùng này du bảo các chủ gặp một lần sao? Khóc bỏ ra mặt nhưng là không xinh đẹp.
Sự tình đã phát triển đến trình độ này, ta liền đem Tư Xuyên xem như một tiếng đồng hồ sau hồi ức là được rồi.
Ta cũng có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, coi như lúc trước từ trên xuống dưới nhà họ Tần không có cả ngươi, ngươi tới rồi hoàng đô thấy Tư Xuyên, mà lại Tư Xuyên cũng đối ngươi sinh ra cảm tình. Nhưng Tư Xuyên ở rể yêu tộc sự thật cũng sẽ không bởi vì ngươi xuất hiện mà thay đổi. Thế gian này chỉ biết tăng thêm hai vị số khổ uyên ương. Bởi vì quan hệ này đến quốc gia này sinh tử tồn vong. Yêu tộc sở dĩ lựa chọn Tư Xuyên ở rể, không phải liền là bởi vì bọn hắn xem trọng là Tư Xuyên thế lực sau lưng cùng cái kia quan hệ phức tạp lưới sao? Tại Ngự Thú quốc ngươi có thể tìm ra cái thứ hai, so Tư Xuyên người càng thích hợp hơn sao?
Căn bản không tìm ra được, Tư Xuyên sở dĩ đồng ý đồng dạng là hắn cũng ý thức được điểm này, ở rể yêu tộc trừ hắn ra không còn có thể là ai khác.
Ngươi cũng là như thế. Bây giờ Ngự Thú quốc cùng yêu tộc chiến tranh vừa mới kết thúc, có thể nói là bách phế đại hưng, nhân tộc cùng yêu tộc sẽ không một mực bình an vô sự. Cho nên chúng ta phải thừa dịp khoảng thời gian này mau chóng tăng cường thực lực bản thân, bồi dưỡng càng nhiều có trí thanh niên, nhằm vào yêu tộc uy hiếp nghiên cứu khắc địch chi thuật. Còn có đông đảo trong cuộc chiến tranh này hy sinh liệt sĩ gia thuộc, đều cần quốc gia tiến hành an trí. Những này đều cần hao phí đại lượng tiền tài.
Phụ thân ngươi có thể nói là này Ngự Thú quốc nhà giàu nhất, cái kia thái tử điện hạ cùng ngươi thành thân chính là lựa chọn tốt nhất.
Dù sao loại chuyện này tại hoàng tộc nhìn mãi quen mắt, ngươi quên, lúc trước Ngự Hỏa công chúa cùng Tư Lê tướng quân kết hôn, không phải cũng là phụ mẫu chi mệnh ngôi trước chi ngôn sao?
Mục đích cuối cùng nhất đều là muốn giữ gìn hảo hoàng quyền, bất quá ngươi xem bọn hắn bây giờ không phải cũng sinh hoạt rất tốt sao?
Lại nói đương kim thái tử điện hạ, phụ thân ngươi cũng phái người điều tra qua, phẩm học kiêm ưu, về sau hai người các ngươi kết hôn nhất định cũng sẽ rất hạnh phúc.
Tần Thấm Nhi nghe xong Tô Chính nói, đồng thời không tiếp tục phản bác cái gì, chỉ là dùng hai tay sát một chút khóe mắt nàng nước mắt.
Sư phụ, chúng ta là không phải nên đi, đây là ta cùng Du Bảo các chủ lần thứ nhất gặp mặt, đến trễ không tốt lắm.
Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát.
Tư Xuyên bên này từ khi hắn cùng Cơ Thuần đi ra Lãng Nguyệt lâu sau, Cơ Thuần từ lên xe ngựa bắt đầu vẫn là không nói một lời. Bao quát trở lại rừng trúc phòng nhỏ về sau, Cơ Thuần liền một thân một mình đi vào phòng ngủ, Tư Xuyên nguyên bản cũng muốn đi theo vào, nhưng bị Cơ Thuần đóng lại cửa phòng, cự tuyệt ở ngoài cửa. Bây giờ Cơ Thuần đang yên tĩnh nằm ở trên giường không nói một lời, trong đầu tất cả đều là vừa rồi cái kia Tần Thấm Nhi giữ gìn Tư Xuyên hình ảnh. Cơ Thuần thân là trực giác của nữ nhân nói cho nàng, Tần Thấm Nhi nữ nhân này đối Tư Xuyên cảm tình tuyệt đối không tầm thường. Căn cứ Tư Xuyên nói tới, nếu như hắn cùng Tần Thấm Nhi từ nhỏ đã nhận biết, cái kia dùng nhân tộc lời nói tới nói, không phải liền là thanh mai trúc mã sao?
Giống như vậy người, thường thường là nguy hiểm nhất.
Huống hồ bây giờ thân thể của mình, Tư Xuyên còn đụng không được. Nhưng phàm là thưởng thức qua tư vị của tình yêu nam nữ sau người, rất khó không khiến người ta lại nghĩ.
Vạn nhất Tư Xuyên chịu không được dụ hoặc, con chính mình ăn vụng làm sao bây giờ? Cơ Thuần có thể nói là càng nghĩ tâm càng loạn, nàng thậm chí cuối cùng dùng tay nắm lấy chăn mền một góc, dùng sức vén lên đem đầu cho che lên, ép buộc chính mình không đi nghĩ những chuyện kia. Có thể càng không muốn, cái kia Tần Thấm Nhi âm dung tiếu mạo lại càng xuất hiện tại trong óc của mình, nàng nhớ tới Tần Thấm Nhi cùng Tư Xuyên cái kia ôm một cái, nàng liền tâm phiền ý loạn. Nàng từ trong đáy lòng cảm thấy lúc trước liền không phải đồng ý cùng Tư Xuyên ra ngoài, bằng không thì cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy phiền toái sự tình, làm cho chính mình là tâm phiền ý loạn. Cuối cùng Cơ Thuần thực sự là không tĩnh tâm được, nàng dứt khoát đem chính mình quấn tại trong chăn, trên giường vừa đi vừa về lăn. Một tiếng quả kẹt, cửa phòng ngủ đột nhiên bị người cho đẩy ra, quấn tại trong chăn Cơ Thuần thò đầu ra tới vừa định phát áo, nhìn xem là ai không nghe khuyên can giữ cửa cho mở ra. Nàng đã nhìn thấy Tư Xuyên bưng một cái chén nhỏ, phía trên bốc hơi nóng đứng ở trước mắt mình. Tư Xuyên nhìn xem bị chăn mền bao lấy chỉ chui ra một cái đầu Cơ Thuần, nhịn không được nở nụ cười. Tư Xuyên, im miệng. Ngươi cười cái gì? Ha ha, ta không có cười cái gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi có chút thay đổi. Thay đổi? Ngươi nói rõ ràng, ta nơi nào thay đổi? Như thế nào chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy ta già rồi, là cái lão yêu? Không phải, không phải, ta nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua cái này, ta chỉ là cảm giác ngươi so ta mới quen ngươi thời điểm biến đáng yêu. Lão yêu chuyện kia ngươi chớ để ở trong lòng, đó là Tần Thấm Nhi nàng tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện nói bậy. Nếu như ngươi muốn cứng rắn nói cái này, ta còn cảm giác có chút tự ti đâu, dù sao ta cho ăn bệ bụng cũng liền có thể sống 100-200 năm. Ta có thể bảo trì cái này dung mạo cũng liền này mấy chục năm, nhưng những năm này đối với ngươi mà nói, chỉ là một cái búng tay sự tình, ta liền xem như đến chết ngươi cũng là hình dáng này mạo. Ta còn sợ ta nếu là già rồi, ngươi có thể hay không không thích ta đây. Được rồi, đi, ngươi nói mỏ gì đâu. Cái gì có chết hay không, chán ghét. Mặc dù Tư Xuyên nói là sự thật, nhưng bây giờ Cơ Thuần lại đặc biệt chán ghét nghe Tư Xuyên nói loại lời này. Cơ Thuần lộ ra cái đầu nhỏ nhìn xem Tư Xuyên tiếp tục nói ra, ngươi vào để làm gì, ta không phải nói, không có sự đồng ý của ta không cho phép bất luận kẻ nào đi vào sao? Tư Xuyên nhìn thoáng qua trong tay hắn bưng bắt nói, vừa rồi từ trên đường trở về, ta liền cảm giác ngươi mặt có chút trắng bệnh. Tại Lãng Nguyệt lâu thời điểm ngươi không phải nói có chút lạnh sao, ta liền thừa dịp vừa rồi công phu làm cho ngươi một chén canh. Cơ Thuần đưa đầu nhỏ, lắc lư một cái thân thể nói, canh? Cái gì canh? Bắp trứng hoa canh. Này canh dễ uống sao? Được không uống, vậy ngươi đến uống mới biết được nha. Vậy cái này canh ai làm? Ta làm. Cái gì? Ngươi làm? Cơ Thuần đối Tư Xuyên chủ nghệ vẫn là có hiểu biết, nàng vốn đang là nghĩ nếm một chút này canh hương vị, nhưng nàng nghe xong là Tư Xuyên làm liền triệt để bỏ đi ý nghĩ này. Tư Xuyên thì lời thề son sắt nói, đúng à, ta làm, vừa vặn rất tốt uống, ngươi nếu không nếm thử. Cái kia, ngươi nếu không trước thả trên mặt bàn á, chờ ta đợi chút nữa muốn uống ta lại uống. Thả trên mặt bàn, có thể một hồi lạnh liền không dễ uống. Vậy ngươi xem ta này, trong chăn bọc lấy, ta cũng không có tay uống a. Ta huy ngươi. Cái gì, ngươi đút ta? Đúng à. Tư Xuyên không đợi Cơ Thuần cự tuyệt, hắn liền đóng cửa phòng, ngồi xổm ở Cơ Thuần bên người. Chỉ thấy Tư Xuyên dùng muỗng nhỏ từ trong chén múc một muỗng nhỏ canh nói, khá nóng, ta trước cho ngươi thổi một chút. Hô, hô, hô. Tới há mồm, nếm thử. Cơ Thuần nhìn xem trước mắt mình Tư Xuyên, muốn tự tuyệt lời nói rõ ràng ngay tại bên miệng, làm thế nào cũng nói không nên lời, nàng cũng chỉ có thể trước tiên đem miệng há mở. À. Ngay tại Tư Xuyên chuẩn bị đem thìa đưa tới Cơ Thuần bên miệng, Cơ Thuần đột nhiên gọi hắn lại. "Tư Xuyên, ngươi chờ chút." Tư Xuyên tay đột nhiên dừng lại, "Làm sao rồi?" "Chương 176, ta có thể giúp ngươi." "Chương 176, ta có thể giúp ngươi." Cơ Thuần nhìn xem Tư Xuyên đưa tới trước mắt mình thìa nói, "Này canh, ngươi hưởng qua không có." Tư Xuyên sững sờ 2 giây, nắm tay chậm rãi lùi về đem thìa trực tiếp bỏ vào trong miệng của mình. Đồng thời còn xoạch hai lần miệng. Thường qua, hương vị rất không tệ. Bây giờ ngươi có thể há mồm đi. Tư Xuyên, ngươi làm sao có thể dùng ta thìa ăn canh đâu? Tư Xuyên vô cùng vô tội nói ra, ngươi không phải hỏi ta có hay không hưởng qua đi. Bây giờ nơi này chỉ có này một cái thìa, vậy ta không cần cái này dùng cái gì? Ta mặc kệ, ngươi này thìa ngươi dùng qua, ta không muốn cùng ngươi dùng cùng một thanh thìa. Có thể ta chỉ lấy một cái thìa a. Nếu không, ta dùng miệng uy ngươi. Cơ Thuần nghe xong mau đem đầu hướng trong chăn co rụt lại, chỉ lộ ra hai cái mắt to nháy nháy nhìn xem Tư Xuyên. Tư Xuyên ngươi thật buồn nôn. Ta mới không muốn cùng ngươi miệng đối miệng đâu. Tư Xuyên nhếch miệng, ta đùa giỡn với ngươi, ngươi tại này ngoan ngoan chờ ta sẽ, ta lại đi lấy cho ngươi một cái muỗng nhỏ, ta tiểu công chúa. Dứt lời Tư Xuyên liền đứng dậy đem canh đặt ở trước bàn, đi tới cửa. Chờ Tư Xuyên đi tới cửa lúc một tiếng yếu ớt âm thanh truyền đến. Tư Xuyên, ngươi trở về a. A. Làm Tư Xuyên quay đầu nhìn lên, Cơ Thuần tựa như một cái tiểu ô quy một dạng, chậm rãi lại đem đầu từ trong chăn đưa ra ngoài, đồng thời mở ra nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Tư Xuyên cười lắc đầu một cái, lại lui trở về nâng lên canh, ngồi ngay ngắn ở Cơ Thuần trước mặt. Tư Xuyên đút cho Cơ Thuần một muôi canh sau nói, thế nào, mùi vị không tệ a? Cơ Thuần tại nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong nhai nuốt lấy bắc hạt, tinh tế nhấm nháp nói, qua loa à, tính ngươi đạt tiêu chuẩn. Bất quá này canh như thế nào là ngọt ta? Ngươi này đầu góc có phải hay không đem muối cùng đường làm lan lộn? Ta có thể phạm loại sai lầm cấp thấp này, này canh chính là ngọt. Có nhàn nhạt vị ngọt mới có thể nếm ra bắp mùi thơm ngát à, tới há mồm lại uống một muôi. Úc! Bất quá, Tư Xuyên ngươi vừa rồi không cho ta hô hô. Hô hô cái gì hô hô a? Ngươi không cho ta cái thìa thổi hơi. Tư Xuyên một mặt cương triệu nhìn xem Cơ Thuần, vừa rồi ta cho ngươi thổi hơi là bởi vì canh khá nóng, hiện tại cũng không bỏng, ta lại cho ngươi hô hô chẳng phải lạnh sao? Hừ, ngươi quên liền quên, lấy cớ cũng thật nhiều, đều phải lạnh ngươi còn không mau một chút đút ta. A, dứt lời Cơ Thuần lại mở ra miệng nhỏ của nàng. Tốt. Rất nhanh một bát bắp trứng hoa canh liền tiến vào Cơ Thuần trong bụng. Tư Xuyên tại Cơ Thuần uống xong sau, cầm khăn tay nhẹ nhàng lau sạch lấy môi của nàng. Cơ Thuần cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn, ánh chiều tà xuyên thấu qua phía trước cửa sổ chiếu vào Tư Xuyên trên lưng. Cơ Thuần có chút chật vật mở miệng nói, Tư Xuyên, ngươi nghĩ sao? Tư Xuyên nghe không hiểu Cơ Thuần ý tứ, hắn một bên lau sạch nhẹ nhẹ môi của nàng, một bên nói ra, nghĩ.
Suy nghĩ gì?
Ngươi có phải hay không còn đang suy nghĩ Tần Thấm Nhi sự tình, muốn hỏi ta có muốn hay không nàng?
Ta nói với ngươi, ta cùng với nàng chỉ là tại lúc còn rất nhỏ tương đối muốn tốt, ta muốn nàng làm gì, ta không muốn.
Cơ Thuần nghe Tư Xuyên lời nói, không nghĩ tới nàng lần thứ nhất chủ động cùng Tư Xuyên xách cái kia, Tư Xuyên căn bản chính là một chút cũng không lên đạo. Nàng nhìn xem Tư Xuyên như vậy không hiểu phong tình dáng vẻ, có chút bất đắc dĩ nói ra, ta có chút buồn ngủ, ngươi dỗ ta ngủ một lát ta.
Hiện tại sao? Thế nhưng là trời còn chưa có tối a.
Ai quy định chỉ có trời tối mới có thể ngủ?
Huống hồ ta nói chính là ngươi dỗ ta ngủ một lát, ta bây giờ chính là muốn ngủ.
Chờ ta ngủ sau ngươi không muốn ngủ, liền đứng lên thôi, lại không có người cả ngươi.
Tư Xuyên nhìn xem nằm ở trên giường nũng nịu Cơ Thuần, hắn thực sự nghĩ không ra lý do cự tuyệt.
Tốt ta.
Ngay sau đó Cơ Thuần, ung ngô cục chuyển bài vòng, lại đem chăn mền cho bày ra, Cơ Thuần nằm tại giường tận cùng bên trong nhất nhỏ giọng nói, vậy ngươi lên đây đi.
Cơ Thuần nói chuyện để Tư Xuyên lên giường hắn còn có chút thẹn thùng, hắn nhìn xem Cơ Thuần yếu ớt mà nói, vậy ta muốn cởi quần áo sao?
Tùy ngươi, đều có thể.
Ngươi nghĩ thoát liền thoát.
A hảo.
Tư Xuyên nói xong liền cởi giày lên giường. Nhưng lần này Tư Xuyên lại tại giường một bên khác, cách Cơ Thuần xa xa.
Cơ Thuần nhìn xem giường một bên khác Tư Xuyên nàng có chút không cao hứng nói ra, ngươi cách ta xa như vậy làm gì, ta không phải nói để ngươi dỗ ta đi ngủ sao, ngươi cách ta xa như vậy ngươi như thế nào dỗ ta.
Tư Xuyên chẳng biết tại sao hắn vừa lên giường liền biến khẩn trương lên.
Cơ Thuần vừa nói, hắn liền càng căng thẳng hơn.
Vì hòa dịu hắn khẩn trương, hắn liền nghĩ dội cái nước để cho mình thư giãn một tí.
Tư Xuyên đột nhiên vén chăn lên, thân thể có chút cứng đờ ngồi dậy nói, cái kia, ta vẫn cảm thấy thay đổi áo ngủ, đi ngủ tương đối dễ chịu một điểm.
Ngươi chờ ta một hồi a, ta đi dội cái nước, thay quần áo khác.
Tư Xuyên dứt lời liền mặc vào dậy nhanh chóng đi tới phòng tắm.
Trống rỗng trong phòng ngủ, lại chỉ còn dư Cơ Thuần một người.
Chỉ có điều lần này nàng là có chút thẹn thùng dán thật chặt tại giường tận cùng bên trong nhất.
Cơ Thuần dùng chăn mền ngăn trở mặt mình, nhìn không thấy nàng cái kia hơi hơi phiếm hồng gương mặt.
Cơ Thuần ở trong lòng nhớ lại Tư Xuyên lời nói, Tư Xuyên hắn thế mà đi tắm rửa.
Vậy hắn khẳng định là nghe hiểu chính mình cho nàng ám chỉ, xem ra hắn vẫn làm muốn.
Có thể hắn đi tắm rửa chính mình phải làm sao, chính mình vừa rồi đúng là muốn cho hắn, thế nhưng là bụng của mình thực sự là không cho phép a, nếu như Tư Xuyên đi ra chính mình như thế nào cho phải a.
Nếu không chính mình liền cùng Tư Xuyên tới một lần, thỏa mãn hắn một chút.
Đợi chút nữa căn dặn hắn để hắn điểm nhẹ.
Huống hồ tiểu nhục còn ở bên ngoài, nếu như chính mình cảm thấy thân thể có cái gì không đúng, liền lập tức hô Tư Xuyên dừng lại, đem tiểu nhục gọi đi vào.
Thế nhưng là nếu quả thật xảy ra ngoài ý muốn chính mình như thế nào hô ra miệng, huống hồ lấy Tư Xuyên chính mình lần thứ nhất cùng hắn đi chuyện nam nữ tình huống. Hắn chắc chắn sẽ không như vậy mà đơn giản liền bỏ qua chính mình.
Để hắn điểm nhẹ nghĩ cùng đừng nghĩ.
Còn có bánh y gì hay muốn nói qua, đứa nhỏ này không thể lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Nếu không thừa dịp Tư Xuyên tắm rửa, chính mình mượn cớ chuồn đi.
Vậy cũng không được, phương pháp kia trị ngọn không trị gốc à, cái này đợi đến lần đầu tiên tránh không được 15, nếu như hắn ban đêm lại muốn làm sao bây giờ.
Ngay tại Cơ Thuần không biết như thế nào cho phải lúc, nàng đột nhiên nhớ tới trước kia vô sự thời điểm tại Ngân Nguyệt nơi đó, vô ý nhìn nhân tộc họa bản tử.
Lúc ấy nàng chỉ nhìn thêm vài lần, mặt liền bị xấu hổ đỏ bừng, bất quá ở trong đó giống như có nói chuyện như vậy giải quyết như thế nào.
Tốt, liền làm như vậy.
Chờ Tư Xuyên từ phòng tắm đi ra lúc, Cơ Thuần vẫn là tại giường tận cùng bên trong nhất che mặt nhìn xem Tư Xuyên.
Bây giờ Tư Xuyên có thể nói là thần thanh khí sảng.
Người tẩy xong rồi.
Từ đâu?
Tư Xuyên nói xong liền lên giường, hắn nhìn xem trốn tránh chính mình xa xa Cơ Thuần nói, ngươi không phải nói muốn ta dâu ngươi đi ngủ sao, ngươi cách ta xa như vậy ta như thế nào dâu ngươi à?
Vậy ngươi cũng hướng bên này một điểm.
Tốt, ta nằm tốt, ngươi qua đây à?
Cơ Thuần sau đó liền hướng Tư Xuyên bên kia tới gần, nàng càng đến gần mặt lại càng phát phím hồng, thẳng đến nàng cách Tư Xuyên một cái thân vị thời điểm.
Cơ Thuần một cái xoay người liền cưỡi đến Tư Xuyên trên người.
Tư Xuyên nhìn xem cưỡi trên người mình, mặt đã sớm hồng tấu Cơ Thuần, không đợi hắn nói chuyện, một luồng khí nóng liền lan tràn đến toàn thân của hắn.
Cơ Thuần ngươi muốn làm gì?
Cơ Thuần hồng lộ ra mặt nói ra, ngươi cứ nói đi, biết rõ còn cố hỏi.
Ngươi vừa rồi tắm rửa không phải liền là nghĩ cái kia sao?
Cơ Thuần nói xong liền chậm rãi đổ xuống, đem mặt dán tại Tư Xuyên trên lồng ngực.
Tại Cơ Thuần gương mặt gần sát Tư Xuyên lồng ngực một lát, mặc dù cách áo ngủ, Tư Xuyên vẫn có thể cảm nhận được Cơ Thuần gương mặt cái kia nóng bỏng nhiệt độ, này cũng triệt để đem Tư Xuyên dục hỏa cho nhóm lửa.
Vừa tắm rửa xong bình tĩnh trở lại Tư Xuyên, bây giờ trái tim của hắn phanh phanh phanh, nhảy là càng ngày càng hữu lực, càng ngày càng cực tốc.
Ghé vào Tư Xuyên trên lồng ngực Cơ Thuần có thể rất rõ ràng nghe rõ Tư Xuyên cái kia cực tốc nhịp tim.
Tư Xuyên hô hấp cũng trở nên càng ngày càng thô, càng nhanh, thậm chí chẳng được bao lâu, hắn trực tiếp dùng miệng thở ra nặng nề lại nóng hổi khí lãng.
Tư Xuyên mỗi hô hấp một lần, khí lãng đều sẽ thổi tới Cơ Thuần lỗ thai, cơ liệt thân thể cũng không nhịn được táo động.
Chẳng được bao lâu nàng người thai biến mất, càng mẫn cảm hồ thai hiện ra.
Tư Xuyên mỗi một lần hô hấp, Cơ Thuần hồ thai liền sẽ cùng động hai lần.
Cơ Thuần đây là hai tay chậm rãi tìm tòi đến Tư Xuyên trước ngực, Cơ Thuần cũng có chút thở hổn hển, lại hỏi ra vấn đề kia.
Tư Xuyên, ngươi nghĩ sao?
Nếu như Tư Xuyên lúc này vẫn không rõ Cơ Thuần ý tứ, vậy hắn liền không thể xưng là một nam nhân, nhưng hắn lần này không có đánh mất lý trí.
Hắn biết Cơ Thuần trong bụng còn có con của bọn hắn, hắn không thể làm loạn.
Cơ Thuần cũng sẽ không cho phép hắn làm loạn.
Tư Xuyên từng ngụm thở hổn hển nói, Cơ Thuần, nói thật ta nghĩ, nhưng ta đã không muốn chảy máu mũi, ngươi đừng đùa ta, được không? Ta cầu xin tha thứ.
Cơ Thuần nghe Tư Xuyên giảng đáp án sau, nàng đông nhiên đem đầu chôn ở Tư Xuyên trong ngực, hai cánh tay có chút mất tự nhiên dùng sức bắt hắn lại lồng ngực. Tư Xuyên, nếu như ngươi muốn, ta có thể giúp ngươi. Chương 177, ngươi thiếu ta. Chương 177, ngươi thiếu ta. Cơ Thuần kể xong câu nói này, tóm chặt lấy Tư Xuyên lồng ngực, hai tay cũng bắt đầu chậm rãi mở ra, cũng không thuần thục bắt đầu giải Tư Xuyên mặc áo. Giúp ta. Làm Cơ Thuần từ trong miệng nói ra có thể giúp hắn về sau, Tư Xuyên hô hấp là càng ngày càng gấp rút, lồng ngực của hắn cũng đi theo hết đợt này đến đợt khác. Mặc dù cách quần áo, nhưng vẫn là có thể cảm giác được cái kia phần nóng bỏng. Mà lại Cơ Thuần mỗi một lần tiếp xúc cũng có thể cảm giác được cái kia biến hóa rõ ràng cùng Tư Xuyên khát vọng. Tư Xuyên lúc này hai mắt đã bị dục hỏa lấp đầy, tại hắn bây giờ trong mắt, Cơ Thuần liền như là một cái đợi làm thịt con cừu nhỏ đối mặt Cơ Thuần đối với mình thân thể không ngừng kích thích, Tư Xuyên đây là cho tới nay muốn lấy được nhất nàng một lần. Nếu như không phải Cơ Thuần đã có mang thai cái này gông xiềng giam cấm Tư Xuyên, hắn đã sớm đem Cơ Thuần đặt ở dưới thân đồng thời bắt đầu chinh phục nàng cái này cựu vĩ hồ yêu. Nhưng bây giờ không được, Tư Xuyên còn sót lại lý trí để hắn bảo trì một lát thanh tỉnh. Lúc này Cơ Thuần đã giải khai Tư Xuyên quần áo, nàng thon thon tay ngọc đã tại thân thể của hắn thượng không ngừng du động, hoạt động. Tư Xuyên viên kia sao động tâm đã không chế miệng của hắn nói không nên lời đầy đủ. Hắn muốn cho Cơ Thuần đình chỉ, đừng tiếp tục. Có thể trong miệng hắn kèm theo tiếng thở dốc, chỉ có thể không ngừng lặp lại nói ra Cơ Thuần hai chữ. Cơ Thuần. Hô. Hô hô. Cơ Thuần. Hô hô hô. Tư Xuyên bản ý là muốn nói Cơ Thuần dừng lại. Có thể chờ hắn nói xong Cơ Thuần danh tự, đằng sau mấy cái kia chữ chính mình vô luận nói như thế nào, cũng nói không nên lời. Cơ Thuần nghe Tư Xuyên đối với mình kêu gọi, nàng sẽ sai Tư Xuyên ý tứ, nàng coi là Tư Xuyên là cảm thấy nàng tiến triển quá chậm. Dù sao nàng từ vừa rồi đến bây giờ tay một mực là ở trên lồng ngực của hắn du tẩu, đồng thời không có tiến hành động tác khác. Có thể Cơ Thuần cũng là lần thứ nhất làm chuyện loại này à, ngươi không được từng bước một chậm rãi tìm đòi. Nghe Tư Xuyên không ngừng kêu gọi tên của nàng, Cơ Thuần hung ác nhẫn tâm quyết định bước ra bước kế tiếp. Cơ Thuần đột nhiên đỏ bừng mặt nhìn xem Tư Xuyên nhăn nhăn nhó nhó nói ra, ta biết ngươi rất gấp, nhưng ta là lần thứ nhất làm như vậy, ngươi cho ta một chút thời gian. Cơ Thuần nói xong liền nhắm mắt lại hôn lên Tư Xuyên chỗ cổ, hắn thậm chí có thể cảm giác được Cơ Thuần cái kia ấm áp đầu lưỡi tại hắn chỗ cổ hoạt động. Tư Xuyên nhìn sự tình hướng hắn kỳ vọng tương phản phương hướng phát triển mà đi, hắn muốn nói cho Cơ Thuần nàng sẽ sai ý, có thể trong lòng hắn lần đầu vì sự tình không có theo hắn dự tính phương hướng biến hóa mà cao hứng. Tư Xuyên mắt thấy lời này đã nói không nên lời, nàng lại nhìn thấy Cơ Thuần cái kia khẽ động hồ lỗ thai đau đớn có lẽ là đánh gãy hai người một biện pháp tốt. Tư Xuyên nhìn xem Cơ Thuần thai hồ ly, hắn không có một chút do dự há mồm liền cắn, nhất là nàng sợ làm cho Cơ Thuần quá đau, hắn đồng thời không có 10 phần dùng sức. Trong căn phòng an tĩnh, Cơ Thuần một tiếng thở gấp truyền đến, nàng chín đầu đôi cáo bỗng nhiên không bị khống chế tại trong cơ thể nàng xông ra tản mát ở trên giường. Cơ Thuần dừng tay lại bên trên động tác, tại Tư Xuyên bên hông hung hăng dùng chân kẹp một chút, nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía Tư Xuyên. Cơ Thuần lúc này trên trán xuất hiện từng tầng vô cùng mồ hôi lấm tấm. Cơ Thuần muốn giải thích cái gì, nhưng hắn vẫn là chỉ có thể nói ra Cơ Thuần danh tự. Cơ Thuần. Hô. Cơ Thuần. Hô. Cơ Thuần lần này không có vừa rồi nhẹ giọng thì thầm mà là ngữ khí hơi nghiêm túc nói ra, Tư Xuyên ngậm miệng, ta biết ta nên làm gì, ngươi nói thêm câu nào, ta lập tức cắn đứt cổ họng của ngươi. Nhớ kỹ những này là ngươi thiếu ta, về sau ngươi phải tăng gấp bội trả ta. Tư Xuyên bị Cơ Thuần câu nói này dọa đến đã không dám nói nữa. Cơ Thuần nhìn Tư Xuyên yên tĩnh trở lại, liền lại từ từ cúi đầu, bắt đầu hôn môi Tư Xuyên. Chỉ là lần này Cơ Thuần không còn một mực hôn môi Tư Xuyên cái cổ. Nàng bắt đầu theo Tư Xuyên cái cổ chậm rãi hướng xuống tự thân đi. Cơ Thuần hơi bình tĩnh trong chốc lát, tiết hầu không tự chủ nuốt một chút nước bọt, nếu quyết định muốn làm, vậy thì hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Không bao lâu công phu, Cơ Thuần đã từ Tư Xuyên thân thể nửa người trên hôn đến Tư Xuyên bên hông. Cơ Thuần trong đầu cẩn thận hồi ức ngân nguyệt cái kia hoa bản, chỗ miêu tả sự tình. Cuối cùng nàng hạ quyết tâm, muốn bắt đầu. Nằm ở trên giường 10 phần sao động Tư Xuyên, tại Cơ Thuần túi người một lát sau, hắn viên kia sao động tâm cũng dần dần bình tĩnh lại. Cơ Thuần nghe Tư Xuyên cái kia kỳ quái tiếng thở dốc, hắn 10 phần thẹn thùng nâng lên một căn cái đuôi của nàng ngăn chặn Tư Xuyên miệng. Tư Xuyên miệng bị ngăn chặn sau, hắn dùng tay nắm lấy Cơ Thuần đuôi cáo. Cơ Thuần lỗ thai tại Tư Xuyên bắt lấy nàng cái đuôi vậy cái kia một khắc không tự chủ được dựng đứng lên. Tư Xuyên cũng từ vừa rồi yên lặng nằm ở trên giường, biến thành nửa nằm trên giường. Bây giờ ánh chiều tà còn không có triệt để xuống dốc. Dư huy chiếu rọi tại trên thân hai người, vậy đơn giản là một phen tuyệt thế cảnh đẹp. Không biết kéo dài nhiều, bây giờ trong phòng đã một mảnh đen kịt, đột nhiên Tư Xuyên dùng sức đè lại Cơ Thuần đầu. Cơ Thuần tức khắc sợ hãi không thôi, Tư Xuyên đây là làm sao rồi, chẳng lẽ Tư Xuyên còn không vừa lòng, có thể ngân nguyệt cái kia họa bản thảo luận chính là như vậy làm a, cái kia họa bản bên trong cũng chưa hề nói, sẽ dùng lực đột nhiên đè lại đầu của ngươi không buông tay a. Ngay tại Cơ Thuần sát na nháy mắt, nàng đột nhiên minh bạch Tư Xuyên vừa rồi vì sao lại dạng này. 5 phút đồng hồ về sau, Tư Xuyên mới khôi phục bình thường, hắn cũng nắm tay chậm rãi từ Cơ Thuần trên đầu rời đi, lúc này hắn mới phát hiện Cơ Thuần đôi mắt chỗ có viên nước mắt, nhỏ xuống ở trên giường đơn. Chương 178. Cho ta đem giấy tới. Chương 178, cho ta đem giấy tới. Tư Xuyên nhìn xem tóc bị tự mình làm lộn xộn, một mình nức nở Cơ Thuần, hiển nhiên có chút không biết làm sao. Chẳng lẽ vừa rồi tay mình ấn dùng quá sức rồi? Tư Xuyên đưa tay ngả vào Cơ Thuần trước mặt, muốn giúp nàng lau mảnh mặt trên má nước mắt. Cái nào chi, chỉ nghe, ba, một tiếng. Cơ Thuần hung hăng dùng tay đem Tư Xuyên tay đánh cho tới một bên. Cơ Thuần nghẹn ngào hai lần, chậm rãi ngồi dậy, dùng nhẹ tay sát một chút khỏe miệng của nàng. Nàng nghĩ đối Tư Xuyên nói cái gì, có thể chậm chạp không mở miệng được. Chỉ có thể mặc cho nước mắt không ngừng lăn xuống. Tư Xuyên nhìn thấy Cơ Thuần khóc nước mắt như mưa bộ dáng, cũng là ảo não không thôi, hận không thể tại chỗ đánh chính mình hai lần cái tát. Tư Xuyên nghĩ há mồm ăn đuổi, có thể trong miệng chỉ tung ra, ngươi không sao chứ? Mấy chữ này, Cơ Thuần nghe xong, có thể nói là một điểm nghĩ để ý tới Tư Xuyên tâm tư đều không có. Nàng một ánh mắt liền để Tư Xuyên yên lặng ngậm miệng lại. Nàng vốn là muốn giúp Tư Xuyên giải quyết một cái vấn đề, có thể nàng không nghĩ tới Tư Xuyên có thể như vậy đối với mình. Làm Tư Xuyên đem đầu của mình gắt gao đè lại một khắc này, Cơ Thuần chỉ cảm thấy nhục nhã quá lớn. Chính mình là chỉ hộ yêu, bị là bản tính của nàng, nhưng càng là yêu tộc công chúa. Thân là yêu tộc công chúa nàng, Tư Xuyên thế mà gắt gao đè lại đầu của mình, để cho mình đem những cái kia. Nghĩ đi nghĩ lại, Cơ Thuần nước mắt lại từ con mắt tràn mi mà ra. Bây giờ chính mình dạng này là cái gì, Tư Xuyên đồ chơi sao? Chính mình là hảo tâm muốn giúp hắn một chút, có thể hắn không thể ép buộc chính mình làm, chính mình không muốn làm sự tình. Còn có chính là cái kia Ngân Nguyệt, nàng cái kia họa bản cũng không có biết cái này bộ dạng a. Vậy mà để cho mình rơi không chịu được như thế, tuyệt đối không thể tha thứ. Cơ Thuần túi đầu nhìn một chút ngón tay của mình, trong lòng tuôn ra khác cảm giác. Nàng hận không thể đem mình tay nhét vào Tư Xuyên trong miệng, để hắn cũng nếm thử này khác hương vị. Nào biết Cơ Thuần vừa đem cái tay kia nâng lên, Tư Xuyên vô ý thức trốn về sau một chút. Thế nào, Tư Xuyên? Chính ngươi đồ vật cũng cảm thấy buồn nôn. Cho ta đem giấy tới. Tư Xuyên bây giờ cũng không dám đắc tội Cơ Thuần, chỉ có thể nói với nàng nghe lời giam giáp. Tư Xuyên nghe xong có thể nói là liền y phục cũng không mặc, phi tốc đứng dậy, đem quần áo hướng trên thân một khoác, liền đem phòng khách kia giấy cho Cơ Thuần cầm tới. Vừa rồi là ta quá kích động, ta không có khống chế được chính mình, đừng khóc, ta giúp ngươi đem nước mắt sát một cái đi. Tư Xuyên nhìn xem Cơ Thuần mặt mũi tràn đầy hãy nay nói. Kỳ thật vừa rồi Tư Xuyên vừa nhìn thấy Cơ Thuần dạng như vậy, hắn liền đau lòng, có thể thế nhưng hắn cái miệng này không biết như thế nào an ủi. Cơ Thuần đoạt lấy Tư Xuyên trong tay tia giấy nói, tránh ra, lau nước mắt ta dùng ngươi. Ngay sau đó Cơ Thuần liền dùng tia giấy sắt lên tay tới, cuối cùng bị nàng bóp thành một đoàn. Cơ Thuần muốn vứt bỏ, cũng không biết ném đến nơi nào, chỉ có thể một mực dùng tay nắm lấy. Tư Xuyên cũng ý thức được chính mình vừa rồi sở tác sở vi có thể cho Cơ Thuần mang đến tổn thương, hắn nắm tay chậm rãi ngã vào Cơ Thuần trước mặt. Cho ta đi, ta cho ngươi vứt bỏ. Cơ Thuần dương mắt nhìn một chút Tư Xuyên, cuối cùng vẫn là đem nàng cái kia nắm chặt tay, chậm rãi tại bàn tay hắn thượng cho bày ra. Chờ Tư Xuyên đem viên giấy ném đi trở lại phòng ngủ lúc, Cơ Thuần liền như là một cái thụ thương tiểu hồ ly, chính mình nằm ở giường tận cùng bên trong nhất, nguyên bản đứng thẳng lỗ tai, cũng túi trên đầu. Thân thể cũng quặn mình lên, dùng nàng chín cái đuôi đem chính mình một mực cho bao trùm. Tư Xuyên nhìn xem Cơ Thuần cái kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, nhất thời cũng nghĩ không ra chủ ý gì tốt có thể an ủi nàng. Hắn lần thứ nhất cảm giác được chính mình giống như sông đại họa, trước kia Cơ Thuần sinh khí, mặc dù biết cỡ trách hắn, nhưng chưa bao giờ giống hôm nay mở dạng, liền nghĩ để ý tới tâm tình của hắn đều không có. Nếu là lúc trước tự mình làm hơi chuyện quá đáng, Cơ Thuần khẳng định sẽ đem chính mình đuổi ra phòng ngủ, nhưng lần này nàng liền sách đều không nhắc tới. Tư Xuyên đứng tại trước giường, hiển nhiên có chút chân tay luống cuống. Nếu không chính mình lần này thức thời một điểm, chính mình dọn dẹp một chút che phủ cuốn tới phòng khách thế đi. Không được, không được, Cơ Thuần bộ dáng bây giờ, chính mình sao có thể rời đi đâu? Coi như mình chịu Cơ Thuần một trận đánh đập, cũng phải đem Cơ Thuần dỗ tốt. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Tư Xuyên nắm chặt nắm đấm nhấc lên chăn mền liền chui tiến vào ổ chăn. Sau đó hắn lại đem chăn mền chống ra, kề sát Cơ Thuần phía sau lưng một mực ôm lấy nàng, đem hai người quấn tại cùng một chỗ. Chờ Cơ Thuần phản ứng kịp sau thì đã trễ, nàng chỉ có thể đung đưa thân thể nổi giận nói, Tư Xuyên, ngươi đem ta vung ra. Ta không. Ngươi vung ra. Ta chính là không. Đối mặt Cơ Thuần gian dậy, Tư Xuyên chẳng những không có buông tay, ngược lại ôm chặt hơn một chút. Ngươi không vung ra, ta cắn ngươi. Ngươi cắn ta cũng không vung. Theo Cơ Thuần thân thể bị Tư Xuyên càng ôm càng chặt, Cơ Thuần cũng từ bỏ dãy rủa, nữ nhân cùng nam nhân tại phương diện lực lượng chênh lệch là không thể nghịch. Coi như Tư Xuyên coi là Cơ Thuần từ bỏ dãy rủa lúc, từng tiếng tiếng nghẹn ngào truyền đến. Sau đó càng ngày càng thường xuyên, âm thanh cũng càng lúc càng lớn. Hắn rõ ràng Cơ Thuần lần này không cùng chính mình nói đùa. Tư Xuyên nghe xong ngây người một lát, hắn bắt đầu chất vấn chính mình vừa rồi quyết định, chẳng lẽ mình lại làm sai. Đúng lúc này, Cơ Thuần đột nhiên quay người, đối Tư Xuyên bả vai há mồm liền cắn. Cơ Thuần cái kia bén nhọn răng mèo nháy mắt xuyên thấu Tư Xuyên quần áo, Cơ Thuần không có chút nào thu lực dự định. Rất nhanh một cỗ mùi máu tươi tràn ngập đến Cơ Thuần toàn bộ khoang miệng. Bả vai truyền đến đau đớn kịch liệt, một chút đánh gãy Tư Xuyên mạch suy nghĩ, tại Tư Xuyên bản năng căng cứng khởi thân thể muốn đẩy ra Cơ Thuần. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ không thuộc về thân thể của hắn phát tán ấm áp cảm giác truyền đến. Một giọt, một giọt, một giọt. Đây là cái gì? Cơ Thuần nước mắt sao? Tức khắc hắn cái kia căng cứng thân thể, giống như quả cầu da xì hơi, không còn mảy may muốn phản kháng ý nguyện. Cơ Thuần nhìn Tư Xuyên còn không có vung ra tính toán của mình, trong miệng lực đạo lại tăng thêm mấy phần, một cỗ mùi máu tươi trong phòng tràn ngập ra. Trái lại Tư Xuyên hắn chỉ là vây quanh ở Cơ Thuần dùng cánh tay lại gấp mấy phần, một cái tay bắt đầu vỗ nhẹ Cơ Thuần phía sau lưng. Mới vừa rồi là ta quá phận, ta nói với ngươi tiếng xin lỗi, ta lúc ấy không nghĩ như thế, chỉ là ta bản năng. Ta không muốn giải thích cái gì, tóm lại ta sẽ không buông ra ngươi. Tư Xuyên nói xong lời nói này sau liền cắn chặt răng, một chữ không lên tiếng. Mấy phút đồng hồ sau, Cơ Thuần cuối cùng vẫn là mềm lòng. Cơ Thuần chậm rãi mở ra cắn lấy Tư Xuyên trên bờ vai miệng, một cái đấm máu răng vết cắn hiện ra ở trước mắt của nàng. Da của hắn cùng thịt đã theo dấu răng tách ra tới. Cơ Thuần có một tia hoàng hồn, nàng không nghĩ tới chính mình cắn thế mà nghiêm trọng như vậy. Tư Xuyên cũng là thật là biết nhẫn lại, hắn lần sau đều như vậy còn không rên một tiếng, làm sao bây giờ? Tiểu Đục, đối Tiểu Đục. Trước tiên đem Tiểu Đục gọi tới cho Tư Xuyên chữa thương. Lúc này Cơ Thuần cũng không biết ở đâu ra hồng hoang chi lực, một cái liền đem Tư Xuyên đẩy ra, tránh thoát ra Tư Xuyên ôm ấp. Cơ Thuần chuẩn bị đứng dậy gọi Tiểu Đục lúc, Tư Xuyên lại bắt được Cơ Thuần cổ tay, đem nàng ôm vào trong ngực, cùng một chỗ, cùng đổ vào trên giường. Chương 179. Cơ Thuần, đêm dài. Chương 179. Cơ Thuần, đêm dài. Lại bị Tư Xuyên ôm vào trong ngực Cơ Thuần, hai tay đặt tại Tư Xuyên trên lồng ngực muốn chống lên thân thể của mình. Cơ Thuần, chờ đi. Tư Xuyên, ngươi trước vung ra ta, ta lúc nào nói phải đi?
Ta không.
Ngươi còn không, ngươi có phải hay không còn muốn để ta cắn một cái a?
Ta không đi, ta chính là để Tiểu Nhục cho ngươi xử lý một chút vết thương.
Ta vết thương, không có việc gì không cần xử lý. Cơ Thuần khi nhìn đến Tư Xuyên bả vai một khắc này, nàng là có chút ảo não cùng ấy nấy, nàng không nghĩ tới chính mình cái kia cắn một cái như thế hung ác. Nàng đích xác là đối Tư Xuyên có oán khí, cái kia cũng chỉ là trong chốc lát, làm Cơ Thuần thấy rõ Tư Xuyên vết thương lúc, càng nhiều hơn chính là đau lòng.
Tư Xuyên, ngoan, Tiểu Nhục ngay tại chúng ta trong viện. Ta đi trước trong viện đem Tiểu Nhục gọi tới, ngươi trước mặc quần áo tử tế, chờ nó chữa cho ngươi xong tổn thương, ta cùng ngươi đi ngủ cảm giác được không?
Ta cam đoan.
Ghé vào Tư Xuyên trên thân thể Cơ Thuần, nhúng tay giơ lên ba ngón tay liền chuẩn bị phát thệ.
Lúc này Tư Xuyên tựa như chúng ta một dạng, chết sống không nguyện ý vung ra Cơ Thuần, hắn đối cứng mới Cơ Thuần cùng chính mình nói giống như gió thoảng bên tai mở dạng, căn bản cũng không có nghe vào.
Ta không, ta nói qua sẽ không vung ra ngươi.
Tư Xuyên, ngươi như thế nào loại này cũng đâu, ngươi là loài lửa sao?
Ngươi thương miệng không đau a?
Ba.
Một tiếng, Cơ Thuần trong tay không biết lúc nào nhiều một khối khăn lụa, bị nàng hung hăng đập vào Tư Xuyên bả vai miệng vết thương, cùng sử dụng tay dùng sức đè lại nó.
A đau đau đau.
Đau, chịu đựng.
Vừa rồi không có gọi bây giờ gọi cái gì gọi là?
Ngươi không phải cưỡng, không đi sao?
Không đến liền đừng ngại đau.
Hết thảy chỉ mấy bước đường, nói giống ta để ngươi lên núi đao xuống biển lửa một dạng.
Tư Xuyên nghe Cơ Thuần trách cứ hắn lời nói, nhưng trong lòng cảm giác dị thường ấm áp.
Hắn cũng không phải là không muốn để Tiểu Nhục cho mình trị liệu vết thương, hắn chỉ là nhìn không đủ Cơ Thuần quan tâm mình bộ dáng.
Tư Xuyên nhìn xem một mực dùng tay cho mình đè lại vết thương Cơ Thuần, kỳ thật vết thương của hắn huyết đã sớm không lưu, Cơ Thuần vẫn là một mực ăn lấy. Từ khi vừa rồi chính mình nói đau về sau, Cơ Thuần nói là để cho mình chịu đựng, nhưng nàng vẫn là thu lại nàng đè lại vết thương lực đạo. Những này Tư Xuyên đều là có thể cảm giác được.
Tư Xuyên trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý nghĩ, đó chính là nếu như thời gian có thể dừng lại tại thời khắc này liền tốt.
Còn tại nhỏ giọng gỡ trách Tư Xuyên không nghe lời Cơ Thuần đột nhiên cảm giác thân thể đặng không một chút.
Một giây sau Tư Xuyên liền ôm lấy Cơ Thuần đem nàng đặt ở dưới giường.
Nằm ở trên giường Cơ Thuần nhất thời không biết rõ Tư Xuyên muốn làm gì.
Chẳng lẽ Tư Xuyên nhìn thấy chính mình cũng khóc, còn muốn tới?
Vẫn là nói hắn chuẩn bị báo chính mình vừa rồi cái kia một ngụm mối thù.
Nghĩ đi nghĩ lại Cơ Thuần một cái tay, không tự chủ nắm chặt phô trên giường ga giường.
Tư Xuyên, ngươi lại muốn làm sao?
Ta có thể nói cho ngươi, nếu như ngươi không muốn bả vai tiếp tục đau lời nói, ngươi cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ.
Nếu như ngươi dám đụng đến ta, ta liền lại cho ngươi tới một ngụm.
Cơ Thuần làm bộ uy hiếp nói.
Tư Xuyên nhìn xem vừa rồi bởi vì thuốc thít còn không có rút đi màu đỏ tiểu hồng cái mũi, mang theo đùa giỡn nói ra, phải không? Dùng ngươi nói, cái kia không vừa vặn đối xứng.
Tư Xuyên, ngươi chớ làm loạn, ngươi nếu là làm loạn, ta liền khóc cho ngươi nhìn, ta liền rốt cuộc không tha thứ ngươi.
Bây giờ Cơ Thuần tại Tư Xuyên trong mắt sớm đã không phải cái kia Cơ Thuần công chúa, nàng chỉ là chính mình cái kia có chút đáng yêu tiểu nữ tử.
Tư Xuyên hơi thở nhẹ nhàng thổi đánh vào Cơ Thuần mặt bên trên, chỉ là không có lúc trước nóng nảy.
Cơ Thuần, đêm dài.
Đêm dài, liền đi ngủ, ngươi út sấp trên người ta làm gì, tránh ra.
Út sấp trên người ngươi, dĩ nhiên là muốn làm một chút hai người chúng ta sự tình.
Ngay sau đó Tư Xuyên một hôn liền hôn lên Cơ Thuần trên má.
Có chút mặt, ta còn tưởng rằng ta Cơ Thuần đáng yêu như thế, nước mắt hẳn là ngọt đâu.
Tư Xuyên tinh tế phẩm bị nói.
Không cho nói ta Cơ Thuần, ta mới không phải ngươi đâu.
Ai cho phép ngươi tự tiện hôn ta, đại cương lửa.
Còn ghét bỏ mắt của ta nước mắt mặn, mắt của ta nước mắt liền xem như đắng, cũng so ngươi ăn ngon.
Tư Xuyên chu cái miệng nhỏ nhắn nói.
A, vậy ngươi có thể nói cho ta một chút, đó là cái gì hương vị sao?
Nghĩ đến, chính ngươi làm thôi, vừa vặn tự sản tự tiêu.
Ngay tại Cơ Thuần khi nói chuyện, Tư Xuyên túi người liền hôn môi ở nàng môi mỏng bên trên, ngăn chặn miệng của nàng.
Tư Xuyên cũng lần thứ nhất đem đầu lưỡi không quá thuần thục đến luồn vào Cơ Thuần trong miệng, bắt đầu chậm rãi thăm dò.
Làm Cơ Thuần đầu lưỡi đụng tới Tư Xuyên đầu lưỡi một khắc này, nàng cái kia nho nhỏ hồ thai lại trực lăng lăng dựng đứng lên.
Ngay tại Cơ Thuần thân thể buông lỏng chuẩn bị nhắm mắt lúc, Tư Xuyên đột nhiên đứng dậy rời đi bên nàng nằm ở trên giường.
Vừa rồi ta nếm, ngọt nào?
Tư Xuyên một mặt được như ý nói.
Tư Xuyên, ngươi thật không biết xấu hổ, lại chiếm ta tiện nghi.
Cơ Thuần, đêm dài.
Đêm dài, vậy thì đi ngủ.
Tốt, đi ngủ.
Vậy ngươi muốn hay không vỗ vỗ?
Vỗ vỗ?
Ta mới không muốn đâu.
Cơ Thuần có chút xấu hổ trả lời.
Bất quá Cơ Thuần ngoài miệng nói không muốn, thân thể lại rất thành thật.
Chẳng được bao lâu, nàng liền tiến vào Tư Xuyên trong ngực, ôm lấy hắn.
Nàng cũng cho chính mình tìm một cái ra dáng lấy cớ, người thương miệng nơi đó, cần ta cho hắn lấy.
Tư Xuyên một bộ khám phá không nói toạc dáng vẻ vỗ nhẹ Cơ Thuần phía sau lưng.
Cái kia, chúng ta ngủ đi.
Từ đâu?
Ngày mai chúng ta còn muốn đi đấu giá hội đâu.
Từ đâu?
Ta biết.
Hô hô hô.
Ngủ còn rất nhanh.
Tư Xuyên sau đó liền nhẹ nhàng hôn môi một chút Cơ Thuần cái trán.
Ngủ ngon, Cơ Thuần.
Liền cũng tiến vào mộng đẹp.
Hai người có thể nói là ngủ một giấc đến đại hướng đông, chờ Tư Xuyên lần nữa mở mắt lúc, ánh nắng đã vô cùng chói mắt.
Tư Xuyên muốn hoạt động thân thể một cái, hắn vừa bỗng nhúc nhích cánh tay.
Thê đau đau đau.
Còn đang trong giấc mộng Cơ Thuần, phát giác được dị dạng sau, lại dùng tay thêm chút lực đạo để lại miệng vết thương của hắn.
Lúc này Tư Xuyên mới chú ý tới, nguyên lai Cơ Thuần cả đêm tay cũng đang giúp chính mình để lại vết thương.
Một cỗ ấm áp tràn vào đáy lòng.
Tư Xuyên nhìn thấy Cơ Thuần cái kia mê người môi mỏng, nuốt một chút nước bọt.
Ta làm như thế nào cảm tạ nàng đâu, nếu không hôn nàng một chút.
Bây giờ Cơ Thuần còn không có tỉnh, nàng hẳn là sẽ không phát giác ra, môi của nàng mũm mĩm hồng hồng thật đáng yêu.
Tư Xuyên còn không có nghĩ rõ ràng đến cùng muốn hay không thần, thân thể của nàng đã không tự chủ hướng Cơ Thuần tới gần.
Tại Tư Xuyên khoảng cách Cơ Thuần môi mỏng chỉ có mấy centimet lập tức đắc thủ lúc, Cơ Thuần đột nhiên dùng một cái tay khác nhẹ nhàng nhào nặn lên con mắt.
Này nhưng làm Tư Xuyên giật mình kêu lên.
Chẳng lẽ Cơ Thuần có thể biết trước? Hắn đại não không có đi qua bất luận cái gì suy nghĩ, lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu vờ ngủ. Chương 180. Một ngày nhiều nhất mấy lần. Chương 180, một ngày nhiều nhất mấy lần. Bên ngoài đình viện rừng trúc bên trong, mấy cái màu xanh biết tiểu điểu một mực đang líu ríu huyên náo không ngừng, quấy rầy đến Cơ Thuần thanh ngộng. Nam tại Tư Xuyên một bên, Cơ Thuần ánh mắt mê ly mở ra cặp mắt của nàng. Này Tư Xuyên nắng đã chiếu đến ít, như thế nào còn đang ngủ? Nàng hôm nay không phải còn muốn đi tham gia cái gì du bảo các đấu giá hội sao? Bất quá hắn nhắm mắt không nói lời nào dáng vẻ, bộ dáng vẫn là rất không tệ, chỉ là hắn cái này miệng, nếu là hắn người cầm tốt biết bao nhiêu. Nếu tỉnh, vậy thì rời giường a, mình cũng không có nằm ý thói quen. Nệ tình Tư Xuyên đêm qua đem chính mình gây khóc, còn cưỡng bách chính mình làm chính mình không thích sự tình phân thượng, để hắn đi ngủ ngủ ngon nhất cái hôn thiên địa ám. Cơ Thuần nhẹ nhàng cầm lấy đặt ở Tư Xuyên trên bờ vai tay, rón rén đi xuống giường tới bắt đầu mặc lên hôm nay quần áo. Làm Cơ Thuần đem quần áo trên người nàng rút đi, lộ ra cái kia trắng loãng như tuyết làn da. Vừa ngủ Tư Xuyên chẳng biết lúc nào đã mở mắt, hắn nhìn xem Cơ Thuần thân thể, khóe miệng đã tại trong lúc vô tình chạy ra một hàng thanh lệ, đương nhiên những chuyện này, đưa lưng về phía Tư Xuyên, Cơ Thuần toàn vẹn không biết. Lúc này Cơ Thuần còn tại tủ quần áo trước, nhìn xem bị nhét đầy áp quần áo, phía đầu suy nghĩ hôm nay muốn mặc cái gì quần áo. Dù sao ban đêm muốn tham gia đấu giá hội vẫn là phải mặc chính thức một điểm. Nay tủ quần áo phần lớn đều là Ngự Hòa tự mình chọn lựa phái người đưa tới, không thể không nói Ngự Hòa thân là công chúa ánh mắt rất không tệ. Những này quần áo Cơ Thuần đều rất ưa thích, nàng cũng bởi vậy phạm vào khó. Đến cùng xuyên cái nào bộ y phục hảo đâu? Cơ Thuần chân trần nhỏ giọng lẩm bẩm nói, xuyên màu lam món kia a, y phục kia cùng ngươi rất xứng đôi. Tư Xuyên vô ý thức đáp lời nói, màu lam sao? Nhìn xem sát thực không tệ. Ai, đợi lát nữa ai đang nói chuyện? Tư Xuyên. Cơ Thuần phi tốc quay người đem đầu ngặt về phía trên giường. Tư Xuyên nói xong câu nói kia cũng ý thức được chính mình bại lộ, vừa cuốn quýt đem mắt cho nhắm lại, Cơ Thuần liền đem đầu xoay đi qua. Cơ Thuần liếc một cái Tư Xuyên, nhìn xem hắn cái kia hai mắt nhắm chặt, còn có khoẹt miệng của hắn cái kia. Tư Xuyên, tỉnh liền tỉnh, trang cái gì trang? Đại sáng sớm không rời giường còn chơi nhìn lén. Lại nói ngươi trang cũng trang giống một điểm, trước tiên đem ngươi khỏe miệng chảy nước miếng lau sạch sẽ lại nói. Ngươi nói ngươi muốn nhìn liền nhìn chính là, ta là loại kia không người thông tình đạt lý sao? Nếu như ngươi ưa thích, ta nói không chừng trả lại cho ngươi ngày một bản đâu. Tư Xuyên nghe hỏi lập tức mở mắt hỏi, thật sự?
Thật.
Chính xác đại đầu quỷ. Ngươi bây giờ nghĩ chính là càng ngày càng đẹp, tỉnh liền lên cho ta giường. Nếu như ngươi thực sự muốn nhìn, ngươi có thể tìm ngươi cái kia Tần Thấm Nhi muội muội, chỉ cần ngươi sách, nàng nhất định sẽ đồng ý tìm nàng cho ngươi khiêu vũ đi. Dứt lời Cơ Thuần quay người xuất ra món kia trang phục màu lam bắt đầu mặc vào. Tức phụ, ngươi nói gì thế? Ta chỉ là xem nàng như muội muội mà thôi. Tư Xuyên một bên mặc quần áo vừa nói. Ai là ngươi tức phụ? Ngươi bả vai nơi đó chú ý điểm, đem quần áo mặc tốt đi trước tìm Tiểu Nhục đem ngươi xử lý vết thương một chút.
À tốt.
Lúc này Tiểu Nhục giống như một cái công cụ hiệu một dạng, Tư Xuyên bả vai bị nó chữa trị hảo sau, tán dương nó vài câu liền chuẩn bị trở về phòng. Tư Xuyên, dừng lại. Tiểu Nhục âm thanh truyền đến. Lúc trước Bánh Y Dì bàn giao chính mình đi theo Cơ Thuần cùng Tư Xuyên đi ra, là vì điều tra cái kia màu đen thạch đầu sự tình. Nhưng bây giờ nó tới này Ngự Thú Quốc Hoàng Đô đã mấy ngày lâu, Tư Xuyên không có một tia muốn điều tra dự định, cái này khiến nó tức giận không thôi. Từ khi lại tới đây về sau, Tư Xuyên cơ hồ mỗi ngày đều muốn cùng Cơ Thuần dính cùng một chỗ. Nhìn lại cùng nó giam chung một chỗ bạch tỷ, chỉ có biết ăn một chút. Nếu không phải là giống bây giờ một dạng ngậm trong miệng thảo, một bên ăn một bên xem náo nhiệt. Quả thật là có cái dạng gì chủ nhân, liền có cái dạng gì tọa kỵ. Nếu Tư Xuyên còn không có điều tra dự định, chính mình cũng chỉ có thể gõ một cái hắn. Tư Xuyên quay đầu nhìn xem lỗ mũi trừng căng tròn Tiểu Đục. Ngươi, đây là làm sao vậy? Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một chút, đừng quên các ngươi lúc trước cùng ta chủ nhân thương nghị sự tình. Nhìn hai người các ngươi mấy ngày nay ban đêm anh nghiến ngươi, trừ chỉnh cái này liền làm cái kia. Hôm nay nhìn ngươi vết thương này, đây là cảm thấy bình thường tư thế không có ý nghĩa, lại chỉnh cho mới. Ta nhắc nhở ngươi một chút, ta chỉ có thể chữa trị thân thể tổn thương, đối với tinh khí thiếu khuyết ta có thể thúc thủ vô sách. Hồ yêu bản thân có thể dựa vào tinh khí tẩm bổ thân thể, thích ăn tinh khí. Nếu như ngươi ngày nào thân thể ngươi không được, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Tiểu Nhục sở dĩ nói như vậy, nó cũng là có chút lo lắng Cơ Thuần trong bụng hải tử. Lúc trước nó đã đáp ứng Cơ Thuần không đem nàng mang bầu sự tình nói cho Tư Xuyên. Có thể hai người bọn họ nếu như phu thê chi sự như thế thường xuyên, đối Cơ Thuần trong bụng hải tử không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nghe Tiểu Nhục lời này, nó giống như hiểu lầm Tư Xuyên mỗi lúc trời tối cùng Cơ Thuần làm sự tình. Bất quá có một câu hấp dẫn hơn Tư Xuyên chú ý hắn hai mắt tỏa ánh sáng, tới gần Tiểu Nhục nói, ngươi nói bất làm, có phải hay không nói ta có thể cùng Cơ Thuần làm, chỉ cần khống chế tốt số lần liền có thể. Tiểu Nhục nhìn Tư Xuyên là hoàn toàn không để ý đến chính mình đối với hắn nhắc nhở, đây đầu đều là phu thê chi sự, hắn vẫn là cùng Cơ Thuần nói một chút càng ổn thỏa. Còn có lập tức trọng yếu nhất là tìm cái kia màu đen thạch đầu. Ta không biết, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một chút, cái kia màu đen thạch đầu sự tình. Tư Xuyên gần sát Tiểu Nhục dùng sức chụp hai lần bộ ngực của mình nói, cái kia màu đen thạch đầu sự tình, ngươi yên tâm, ta đã có chút mặt mày. Còn có chính là ngươi nói cái kia hồ yêu hút tinh khí sự tình, một tuần lễ có thể mấy lần a? Hoặc là nói một tuần tập trung đến một ngày nhiều nhất mấy lần. Tiểu Nhục nghe Tư Xuyên nói lời đều muốn bị hắn chỉ cười. Hắn thế mà còn đang suy nghĩ loại sự tình này, Tiểu Nhục trực tiếp không để ý Tư Xuyên vùi đầu ăn lên thảo tới. Lưu lại Hạ Tư Xuyên một mặt lúng túng nhìn xem nó. Chỉ có Bạch Thỉ đang ăn cỏ nhìn xem hắn. Tư Xuyên sờ lên Bạch Thỉ đầu, nói câu, ăn cơm thật ngon. Ăn no no bụng. Liền cũng chỉ có thể xám xịt rời đi. Tư Xuyên bây giờ càng ngày càng hối hận vì cái gì một lần liền trúng, nhất là vừa rồi nhìn qua Cơ Thuần cái kia thước tha dáng người sau, loại kia dáng người chính mình chỉ thể nghiệm qua một lần. Mình bây giờ có thể nói là huyết khí phương cương, Cơ Thuần mỗi lúc trời tối còn muốn mình ôm lấy ngủ. Này liền tương đương với Cơ Thuần là một cái tú sắc khả san tiểu mỹ dê, chính mình là chỉ bụng đói kêu vang đại sói hoang, rõ ràng chính mình rất muốn ăn rất nàng, nhưng vì đứa bé trong bụng của nàng nhất định phải nhịn xuống. Nhưng có ai có thể biết này chịu được khổ sở đâu đến nỗi Cơ Thuần trong bụng hải tử bao lâu xuất sinh, hắn càng là không biết. Người là hoài thai 10 tháng, có thể Cơ Thuần là yêu a bây giờ lại không có cái gì tiền lệ, đêm qua chính mình còn đem Cơ Thuần làm khóc đoán chừng về sau nàng sẽ không giúp mình làm chuyện như vậy. Hắn về sau đối mặt Cơ Thuần thật sự chỉ có thể gắng gượng. Tư Xuyên ngửa mặt nhìn lên bầu trời chỉ có thể phát ra y mắng hò hét, thương thiên ai có thể giúp ta một chút cái này huyết khí phương cương thiếu niên a, chương 181. Tư tiểu phu nhân. Chương 181, Tư tiểu phu nhân. Mặc xong quần áo Cơ Thuần tựa tại cửa ra vào nhìn xem vô năng cuồng nộ Tư Xuyên, chỉ cảm thấy hắn là hí tinh thân trên. "Ngươi, Tư Xuyên, lập tức trở về phòng tuyển quần áo." "Nha." Có lẽ là bởi vì ban đêm muốn đi ra ngoài nguyên nhân, hôm nay hai người đều không hề rời đi ra môn, Cơ Thuần càng là không đi ra cái viện này. Này hiếm thấy hài lòng thời gian, Cơ Thuần đương nhiên phải hảo hảo hưởng thụ một phen này Tư gia thiếu nãi nãi đãi ngộ. Cơ Thuần nhàn nhã nằm ở trong viện trên ghế nằm, thưởng thụ lấy ánh nắng tắm rửa, nàng một bên thì trưng bày đủ loại hoa quả khô bàn ghép. "Tư Xuyên, nho không còn, ta còn muốn ăn nho." "Tốt, ta lập tức cho ngươi đi lấy." "Tư Xuyên, hạt dưa ta muốn ăn tiêu đường vị, cái này không phải." "Tốt, ta lập tức cho ngươi đi đổi." "Tư Xuyên, nước trà bị ta uống xong." "Tới, tới, ta lập tức cho ngươi đổ." "Tư Xuyên, tới rồi." Nay cả ngày Tư Xuyên giống như một cái gã sai vặt một dạng mặc cho Cơ Thuần bài bố. Có thể từ khi bên cạnh đêm đến phân Tư Xuyên liền rốt cuộc không có đi ra gian phòng, tự thân hắn ta vốn tại trong phòng ngủ, nhiều lần lau sạch lấy cái kia gãy thành hai nửa tinh lôi kiếm đối với đêm nay đấu giá hội, cái kia viêm hoàng lô hắn tình thế bắt buộc. "Tinh lôi kiếm, ngươi đợi thêm ta một đoạn thời gian, rất nhanh ngươi liền sẽ lại thấy ánh mặt trời." Đạp 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 tiếng vó ngựa vang lên, Tư Xuyên thu hồi tinh lôi kiếm, bộ pháp kiên định đẩy ra cửa phòng ngủ. Lãng Nguyệt lâu. Tư Xuyên cùng Cơ Thuần hai người dắt tay đi vào về sau, phát hiện bên trong lầu này cảnh tượng cùng bình thường đồng thời không có có chỗ khác biệt, trong đại sảnh múa kỹ vẫn là tại trong ao hương nhẹ nhàng nhảy múa. Duy nhất có chỗ khác biệt chính là hôm nay Cơ Thuần người mặc nữ trang, đồng thời không có lọt vào ngăn cản. Lãng Nguyệt lâu bên trong một vị gã sai vặt khoan thai tới chậm nói: "Hai vị là Tư tiểu tướng quân cùng Tư tiểu phu nhân a, ta là Tần Thấm Nhi tiểu thư cố ý an bài dẫn đạo hai vị đi đấu giá hội gã sai vặt." Đối với Tư tiểu tướng quân xưng hô thế này, Tư Xuyên vẫn tương đối tập mãi thành thói quen. Có thể Tư tiểu phu nhân, đối Cơ Thuần tới nói nàng xưng hô thế này quá mức lạ lẫm. Nếu như bây giờ chính mình đang kéo lại Tư Xuyên cánh tay, nàng tuyệt đối sẽ không đem mình cùng Tư tiểu phu nhân liên hệ với nhau. Tư Xuyên nhìn xem còn có chút không thích đứng Cơ Thuần đối gã sai vặt trả lời: "Tốt, vậy làm phiền." Gã sai vặt sau đó liền đưa cho hai người một cái mặt nạ. "Tư tiểu tướng quân cùng Tư tiểu phu nhân, phiền phức hai vị trước tiên đem này mặt nạ mang một chút. Bởi vì chúng ta lần đấu giá này là cái không đối ngoại công khai, đủ loại thế lực cũng rắc rối phức tạp. Sẽ có rất nhiều khách nhân không quá hy vọng người khác biết thân phận của bọn hắn. Chờ ngài tiến vào đấu giá hội sau, ngài phía sau sẽ có một cái mã số, hạng này mã chính là tạm thời là thân phận của ngài. Dạng này cũng là vì bán đấu giá tính công bình." Tư Xuyên cùng Cơ Thuần hai người tiếp nhận mặt nạ, đại thể cũng minh bạch là thế nào cái sự tình. Chỉ là này mặt nạ để Tư Xuyên nhớ lại một chút sự tình. "Tư tiểu phu nhân, mặt nạ ai?" Tư Xuyên tại Cơ Thuần trước mắt lung lay trong tay mặt nạ nói: "Thế nào, mặt ngươi cố lại quấy rầy ngươi xem ngươi Tần Thấm Nhi muội muội." Cơ Thuần phất qua mái tóc một bên mang mặt nạ vừa nói: "Ngươi này nói cái gì đó, cái gì Tần Thấm Nhi muội muội, ngươi lại suy nghĩ nhiều không phải, ngươi thân phận bây giờ là cái gì, Tư tiểu phu nhân?" "Hừ, nhìn ngươi dạng này, trong lòng liền không có mạnh khỏe cái rắm." "Khụ khụ, này ở bên ngoài cho ta chút mặt mũi được không?" "Tốt, tốt, có thể, Tư tiểu tướng quân." Hai người tại gã sai vặt dẫn đầu dưới, xuyên qua Lãng Nguyệt lâu, đi thẳng đến Lãng Nguyệt lâu hậu viện có mấy khối kỳ thạch chống trải chi địa. Gã sai vặt đối kỳ thạch tìm tòi một phen, chỉ cảm thấy dưới chân đất rung núi chuyển ầm ầm nặng nề âm thanh vang lên, mảnh đất chống này đột nhiên vỡ ra tới tại đại địa hạ mở ra một cái to lớn cửa vào. Này đột nhiên lên âm thanh, có thể nói đem Cơ Thuần bị hù không nhẹ, nàng bản năng vây quanh ở Tư Xuyên cánh tay. Tư Xuyên ở trong lòng thật là đắc ý từng hàng rộng rãi bậc thang nối thẳng địa điểm. "Hai vị mời đến." Tại gã sai vặt dẫn đầu dưới, Tư Xuyên cùng Cơ Thuần hai người đi vào ầm ầm âm thanh lần nữa vang lên, cửa hàng quan bế. Bậc thang cùng bốn phía vách đá nháy mắt cũng sáng lên hào quang sáng chói. Tư Xuyên cùng Cơ Thuần nhìn xem trong này cảnh tượng cùng này trang lệ kiến trúc, không một không cảm thấy sợ hãi thán phục. Hắn không nghĩ tới, tại này Lãng Nguyệt lâu dưới nền đất còn có một chỗ như vậy. Chờ hai người đi xuống thang lầu sau, giống như bọn họ đầu đội mặt nạ tới tham gia bán đấu giá người cũng nhiều hơn. Chờ bọn hắn đi xuống thang lầu, mới phát hiện dạng này thang lầu cũng không phải là chỉ có một cái, mà là bốn cái. Đi xuống cầu thang sau gã sai vặt liền dừng bước không tiến, một vị nữ sử lại hướng bọn hắn chậm rãi đi tới. Một vị tướng mạo cùng dáng người đều mười phần hơi tốt nữ sử cung kính nói ra: "Khách nhân tôn kính ngài tốt, từ giờ trở đi ta chính là hai vị chuyên môn đặc sứ, phiền phức ngài đem du bảo các thẻ hội viên đưa ra một chút, ta đi cấp ngài đăng ký một chút." Tư Xuyên nghe xong liền đem Lâm Ý Liễu Mi cho mình tạm giao cho cái kia nữ sử. Nữ sử hai tay tiếp nhận nói: "Tốt, hai vị xin chờ một chút." Không lâu lắm nữ sử liền về tới bên cạnh hai người: "Hai vị mời đi theo ta, ngài biển số là số 59." Cuối cùng tại nữ sử dẫn đầu dưới hai người bước vào phòng bán đấu giá. Nguyên bản yên tĩnh hoàn cảnh cũng trở nên huyên náo rất nhiều. Muôn hình muôn vẻ, đầu đội mặt nạ cùng Tư Xuyên cùng Cơ Thuần một dạng, chạy đến bán đấu giá đám người xuất hiện ở hai người trước mắt. Từ bọn hắn quần áo cùng mặc đến xem, mỗi người đều là không phú thì quý. Bất quá này phòng bán đấu giá thật sự lớn, từ cửa vào nhìn lại, nơi này dung nạp 500 người, đều lộ ra dư xài rộng rãi vô cùng. Mà lại mỗi người chỗ ngồi đều tối thiểu khoảng cách 5 mét trở lên. Tại nữ sử chỉ dẫn hạ Tư Xuyên cùng Cơ Thuần tại số 59 ngồi xuống. Hai người ngồi xuống nháy mắt, hai đạo bình chướng từ hai bên trái phải hai bên tạo ra. Một khối kính tượng hình chiếu xuất hiện tại trước mặt hai người. Nữ sử đứng ở một bên giải thích nói, hai vị khách nhân, ngài hai bên bình chướng là dùng tới bảo hộ ngài tư ẩn. Trước mặt ngài kính tượng hình chiếu là thời gian thực phát ra phòng đấu giá hiện trạng. Nếu như xuất hiện ngài có yêu thích vật đấu giá, ngươi cũng có thể khống chế kính tượng hình chiếu tới quan sát một chút vật đấu giá chi tiết. Nếu như ngài muốn ra giá, ngài chỉ cần nâng một chút ngài trong tay thẻ số hoặc là trực tiếp nói cho ta sẽ một mực tại ngài một bên. Tư Xuyên nghe nữ sử giải thích cho hắn những này, hắn kỳ thật cũng không như thế nào quan tâm. Hắn bây giờ trong lòng tâm tâm niệm niệm chính là cái kia viêm hoàng lô, còn có chính là cho Cơ Thuần trụ kiện nàng ưa thích đồ trang sức. Nếu như nhất định phải nói một điểm, đó chính là này du bảo các kiến tạo buổi đấu giá này thật sự là phí đại thủ bút. Cái kia viêm hoàng lô lúc nào sẽ khai mạc? Tư Xuyên đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngượng ngùng, khách nhân, chúng ta nơi này mỗi kiện vật đấu giá đều là bảo mật, chỉ có vật đấu giá lên phòng đấu giá chúng ta mới có thể biết. Tốt, ta minh bạch. Vậy trong này không có chuyện gì, ngươi lui xuống trước đi a. Tốt. Có cần ngài có chuyện chỉ cần nhấc một chút tay là được rồi. Sau đó nữ sử liền thối lui đến Tư Xuyên sau lưng một bên. Chương 182. Bán yêu như thế. Chương 182. Bán yêu như thế. Phòng bán đấu giá một bên khác, kỳ thân mặc dù đầu đội mặt nạ, nhưng vẫn là có thể cảm giác được hắn tấm kia lạnh dọa người mặt. Bên cạnh hắn rõ ràng có hai chỗ ngồi, có thể theo hắn cùng nhau tới dịch tinh, mặc dù thân thể có tổn thương nhưng không có ngồi xuống, mà là đứng ở một bên. Trước mấy ngày hắn phụ mệnh tới du bảo các điều tra đồng thời ăn cắp viêm hoàng lô, mặc dù hắn đã thương đánh chết mấy người, nhưng hắn không nghĩ tới một cái phòng đấu giá nhiều như vậy cao thủ. Ngay tại hắn muốn đắc thủ lúc, đột nhiên xuất hiện một vị linh sĩ mấy chiêu đem hắn đánh thành trọng thương, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ không công mà lui. Dưới mắt trận này đấu giá thành bọn hắn một lần cuối cùng được đến viêm hoàng lô cơ hội. Kỳ thân ngắm nhìn bốn phía quét mắt đám người xung quanh, hắn biết cái kia Tư Xuyên tuyệt đối trong đám người. Cũng không xa xa một già một trẻ hai vị nam tử lại gây nên chú ý của hắn. Tại Kỳ thân nhìn về phía bọn hắn đồng thời, cái kia tương đối nam tử trẻ tuổi cũng tại nhìn hắn. Hai người liếc nhau, hết thể ngay tại không nói lời nào, điều này cũng làm cho Kỳ thần phạm lên nói thầm, hắn tới làm gì? Thanh niên nam tử mới vừa ngồi vững, lớn tuổi nam tử hỏi. Thế nào, gặp người quen rồi? Sư phụ, là Kỳ thần. Kỳ thần, cũng coi như bình thường, dù sao cái kia viêm hoàng lô dưới tay hắn làm việc bất lợi, không lấy được, hắn cũng chỉ có thể tới đấu giá. Ngươi không có quên, hôm nay chúng ta tới làm gì a? Bẩm sư phụ, đồ nhi chưa quên. Này lớn tuổi nam tử vui mừng gật đầu nói, nhớ kỹ, chúng ta hôm nay tới buổi đấu giá này, không phải vì cái kia viêm hoàng lô. Viêm hoàng lô, liền từ Tư Xuyên cùng cái kia yêu tộc tranh đi thôi, coi như cuối cùng là từ Tư Xuyên đập đến cũng đừng ra tay. Chúng ta hôm nay tới chỉ chụp một kiện, thế tất yếu nắm bắt tới tay, đó chính là cái kia bình long thần long thủy dịch. Đồ nhi, minh bạch. Lúc này, Du Bảo các chủ đang cùng Tần Thấm Nhi ở một bên gian phòng bên trong uống trà. Một vị nữ sử gõ vang cửa phòng. Tiến vào. Nữ sử đẩy cửa cung kính nói ra, các chủ, Tần tiểu thư, người đều đến đông đủ. Du Bảo các chủ nghe xong đứng lên nói, tốt, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Tần Thấm Nhi cô nương, vậy ta trước hết xin lỗi không tiếp được. Công tử, đi thong thả. Du Bảo các sàn bán đấu giá tầng cao nhất gian phòng bên trong. Một vị lão giả tay cầm tử đàn toàn bộ kim sư đầu quả trượng, đang yên lặng nhìn xem hạ tầng người đấu giá nhóm. Ngày đó xuất hiện tại các chủ bên cạnh vị tiên nam tử vóc người gầy nhỏ, gắt gao túi đầu một cử động nhỏ cũng không dám. Trước mắt chính là này Du Bảo các lão các chủ Vân Nhàn, Vân Nhàn mặc dù tuổi gần 60, nhưng cũng không có đến dần dần già đi chi bước. Trong tay hắn Du Bảo các đã ổn định kéo dài vận chuyển hơn 20 năm. Nhưng lại tại năm nay chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên tuyên bố muốn về hưu, đồng thời để cho mình nhỏ nhất nhi tử Vân Thanh đảm nhiệm các chủ. Chính mình lui khỏi vị trí tam tuyến. Phải biết tại Du Bảo các tất cả mọi người đều rất rõ ràng Vân Nhàn cùng mình cái này tiểu nhi tử có thể nói là thủy hỏa bất dung, hắn cũng không phải là không có khác nhi tử. Thế nhưng là liền vẹn vẹn đem các chủ chi vị nhường cho hắn. Hôm nay hắn sở di đến đây, đó là bởi vì Vân Thanh đột nhiên cải biến vật đấu giá, đồng thời lấy đi hắn đồ vật. Cũng có thể nói là tới hương sư vấn tội. Các chủ, ta đã từng khuyên đủ quá ít các chủ, vật kia là của ngài để hắn không nên động, thế nhưng là hắn không có nghe, thuộc hạ cũng bất lực à. Vân Nhàn cũng không để ý tới người kia lời nói, chỉ là yên lặng chờ lấy Vân Thanh đại môn vừa mở, Vân Thanh đẩy cửa vào. Vân Thanh ngẩng đầu liếc mặt một cái liền nhìn thấy phụ thân của mình Vân Nhàn, đối với Vân Nhàn xuất hiện hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn dù sao cầm hắn đồ vật. Nếu như là những vật khác Vân Nhàn có lẽ sẽ không tới tìm chính mình phiền phức, nhưng cái này đồ vật nếu như hắn không dám thưởng một chút, có thể sẽ tiếc nuối cả đời a. Dù sao lúc trước chính mình đi tới trên đời này cũng là bởi vì hắn một lần ngoài ý muốn. Hắn xuất sinh về sau, mẹ của mình nuôi dưỡng đến hắn 6 tuổi liền tự sát, đây là trong lòng hắn vĩnh viễn vùng không đi ác ngộng. Vân Thanh đi đến Vân Nhàn một bên cung kính nói ra: "Phụ thân." Vân Nhàn nghe tới Vân Thanh gọi mình sau, tượng trưng dùng quải trượng gõ mấy cái mặt đất nói: "Thanh nhi, ngươi lần này là không phải làm quá mức. Vật kia là ta tốn sức thiên tân vạn khổ mới tìm đến, ngươi làm sao có thể không một tiếng động mang đi đâu?" "Phụ thân, ngài không phải thường nói chúng ta Du Bảo các tổn thế chi đạo chính là để một kiện hàng hóa phát huy nó lớn nhất giá trị, để nó vì Du Bảo các mang theo lợi ích lớn nhất sao?" Hai nhi cho rằng, ngài vật trong tay tuyệt đối sẽ để tất cả mọi người ở đây đều hai mắt tỏa sáng, để Du Bảo các đạt tới một cái độ cao mới. Ngài cảm thấy Hải Nhi làm không đúng sao? Huống hồ Hải Nhi nói câu đại bất kính lời nói, ngài bây giờ tuổi tác đã cao, thân thể cần gấp nhất, để vật kia tại ngài bên người chính là cái tai họa. Huống hồ, ngài cũng biết, loại vật này hoàn toàn mới cùng cựu cựu mới giá tiền là chênh lệch rất lớn. Vân Thanh lời nói, hoàn toàn bắt được Vân Nhàn mệnh môn, xác thực Vân Thanh nói là có chút đạo lý. Dù sao vật kia này mấy ngàn năm nay liền ra này một cái, nó có thể để Du Bảo các đạt tới một cái độ cao mới. Vân Thanh lời nói Vân Nhàn tự nhiên hết sức rõ ràng, hắn rất muốn phản bác, nhưng bây giờ Vân Thanh mới là này Du Bảo các chủ, huống hồ hắn nói cũng không sai. Một thương nhân chính là muốn đem một kiện thương phẩm bán đi nó cao nhất giá trị. Vân Nhàn chuyển động hai lần quải trượng nói, hy vọng hôm nay trận này đấu giá, ngươi có thể để cho trước mắt ta sáng lên. Phụ thân, vật kia tuyệt đối sẽ vì buổi đấu giá hôm nay mang đến một cái tốt bắt đầu. Vân Thanh biết phụ thân của hắn yêu nhất chính là tên cùng tài, tiếp theo mới là tự thân dục vọng. Cuộc đời của hắn đều tại tận sức tại để Du Bảo các lưu danh tại thế, đồng thời trở thành đệ nhất buổi đấu giá lớn. Không thể nghi ngờ hắn làm được, hơn nữa còn là tại cái kia chiến loạn niên đại. Vân Nhàn nghe xong đi tới trước cửa sổ hướng dưới lầu đấu giá sư ý bảo đấu giá bắt đầu, đột nhiên phòng đấu giá ánh đèn toàn vẹn tối sầm lại. Thư Xuyên ngay lập tức cầm cơ thuật tay. Ngay tại mọi người ở đây vẫn không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra lúc, đại sảnh truyền đến không biết tên tiếng gào thét cùng tránh thoát xích sắt đã phát sinh rầm rầm âm thanh. Chờ ánh đèn sáng lên lúc, tất cả ánh đèn đều tụ tập đến một chỗ đấu giá hội chính giữa xuất hiện một cái to lớn lồng sắt. Hai vị tráng hán tay cầm côn sắt đứng tại lồng sắt hai bên. Mà tại lồng sắt nội ẩn mơ hồ hẹn có thể trông thấy một vị bị xích sắt trói buộc chặt 18-19 tuổi nữ hài thân ảnh. Mánh liệt ánh đèn để cái kia trốn ở lồng sắt một góc run lẩy bẩy. Nay thần bí nữ hài để mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, lúc này đấu giá sư âm thanh vang lên. Các nữ sĩ, các tiên sinh, hoan nghênh đại gia đến lần này Du Bảo các đấu giá hội. Hôm nay rất vinh hạnh để ta tới đảm nhiệm lần đấu giá này sư, hôm nay chúng ta hết thảy sẽ có 15 kiện vật đấu giá. Ta biết mọi người đều đối này vật đấu giá rất hiếu kỳ, nhưng ta vẫn là muốn làm trễ mãi các vị vài phút, để ta đơn độc giảng hạ này số một vật đấu giá. Đều nói thế gian này nhân yêu không thể kết hợp sinh con, sau đó chúng ta hướng các vị biểu hiện ra chính là thế gian này duy nhất một cái bán yêu, hơn nữa còn là nữ tính, toàn bộ phẩm. Ánh đèn lại toàn bộ tụ tập đến lồng sắt chỗ, chỉ thấy một vị tráng hán tay cầm côn sắt dùng sức đâm hướng trong lồng thiếu nữ. Chương 183. Ra vai phủ đầu. Chương 183. Ra vai phủ đầu đau đớn kịch liệt từ thiếu nữ phần bụng truyền đến, thiếu nữ con ngươi bắt đầu phát sinh biến hóa. Thiếu nữ đột nhiên thả người nhảy lên, hướng tráng hán kia đánh tới, có thể tay nàng chân cùng cổ đều bị xích sắt trói buộc, còn có một cái chiếc lồng một mực vây khốn nàng. Thiếu nữ kia chỉ có thể bắt lấy cái kia lồng giam lan can sắt, phát ra vô năng cùng nộ. Tiếng gào thét vang lên, tay của thiếu nữ chân bắt đầu biến thành đuốt sói, hai cái thai sói cũng từ nàng trên đầu hiện ra, liền răng cũng biến thành sói bộ dáng. Thiếu nữ toàn thân lông tóc bắt đầu điên cuồng lớn lên, cuối cùng biến thành nửa người nửa yêu lang nhân bộ dáng. Mọi người ở đây nhìn trong lồng thiếu nữ biến hóa, đều kinh hãi suýt không thôi. Nếu như thế gian này thật có bán yêu tồn tại, vậy cái này là đủ chấn kinh nhân yêu lưỡng giới. Trọng yếu nhất nàng vẫn là nữ, này câu lên ở đây rất nhiều nam nhân hứng thú. Kính tượng hình chiếu đem thiếu nữ này mỗi cái biểu lộ đều tung ra ở mỗi người phía trước màn ảnh. Thiếu nữ này tại hình người lúc không thể nói quốc sắc thiên hương, nhưng muốn so Lã Nguyệt lâu phần lớn nữ tử phải đẹp hơn nhiều. Cơ Thuần nhìn xem trong lồng giam bán yêu thiếu nữ, sắc mặt của nàng hiển nhiên không có cỡ nào để mắt. Nàng đang khiếp sợ thế gian này người cùng yêu thế mà thật sự có thể kết hợp sinh con, đồng thời khi nàng nhìn thấy nữ hải kia bất lực ánh mắt lúc, một cỗ cảm giác đau lòng từ nàng đáy lòng truyền đến, đó là Cơ Thuần thân là một cái mẫu thân bản năng. Cơ Thuần một cái tay khác nhẹ nhàng đặt ở bụng của nàng, nàng nhìn thoáng qua Tư Xuyên, trong đầu bắt đầu nhịn không được tưởng tượng. Bán yêu, nếu như là chính mình trong bụng hải tử bị xích sắt một mực khóa lại tay chân, bị vây ở lồng sắt bên trong sẽ như thế nào? Một giọt nước mắt đột nhiên từ Cơ Thuần đôi mắt trượt xuống. Lần này Tư Xuyên có thể nói là cùng Cơ Thuần làm được tâm hữu linh tê. Tư Xuyên đang cảm thán thế gian này thế mà thật sự có bán yêu, đồng thời càng là nghĩ đến nếu như này lồng sắt nội quan chính là mình nữ nhi, chính mình sẽ như thế nào. Nghĩ tới đây lúc, trong đầu hắn không có một chút do dự, hắn cảm thấy sẽ đem những tổn thương này nữ nhi mình người cho tỏa cốt vung cho. Tư Xuyên trong lòng có nghĩ vua xuống thiếu nữ này dự định, có thể trong lòng hắn vẫn là có chỗ cố kỵ, thiếu nữ này dù sao xem bộ dáng là 18-19 tuổi niên kỷ. Hắn cũng sợ chính mình vỗ xuống sau Cơ Thuần sẽ không đồng ý, làm hắn quay đầu nghĩ trưng cầu một chút Cơ Thuần ý kiến lúc. Tư Xuyên đang nhìn thấy Cơ Thuần một hạt nước mắt lăn xuống đến trên má. "Yêu, yêu, chúng ta tiểu Cơ Thuần đây là làm sao rồi?" Tư Xuyên vừa nói, một bên dùng nhẹ tay nhẹ biến mất Cơ Thuần trên má nước mắt. "Không có việc gì, ta chỉ là con mắt không quá thoải mái mà thôi, không cho phép ngươi tại trước mặt mọi người xưng hô như vậy ta." Cơ Thuần mạnh miệng nói. Cơ Thuần cái kia một giọt nước mắt, Tư Xuyên liền minh bạch hắn tâm tư. Thế là Tư Xuyên to gan nói ra, "Đợi chút nữa đấu giá bắt đầu, chúng ta đem nữ hải kia vỗ xuống tới thế nào?" "Vỗ xuống tới?" "Đúng à, ngươi đừng có hiểu lầm à, ta chỉ là nghĩ nữ hải kia, cùng hai người chúng ta hải tử một dạng đều là bán yêu chi thân. Ta trước kia vẫn cho là, chúng ta hải tử là yêu nhân kia lượng giới phần độc nhất tồn tại, dưới mắt có cô bé này chúng ta vừa vặn có thể làm cái tham khảo. Nếu như con chúng ta xuất sinh về sau, có vấn đề gì, hoặc là chúng ta chỗ nào không hiểu, cũng có thể hỏi thử nữ hải kia, có cái có thể tham khảo người. Dạng này, dù sao cũng so hai ta mỏ đá quá sông mạnh hơn nhiều, ngươi nói đúng à, đem cô bé này vỗ xuống tới Cơ Thuần dĩ nhiên là không phản đối, Tư Xuyên nói lời cũng vô cùng có đạo lý. Nàng cùng Tư Xuyên đều sơ làm cha làm mẹ, chỗ nào không hiểu quá nhiều. Vỗ xuống tới, ngươi có tiền sao? Ngươi đây là hỏi chuyện gì, không có tiền chúng ta có thể tới buổi đấu giá này, ngươi yên tâm đợi chút nữa lớn mật ra giá liền có thể. Tốt, đây chính là ngươi nói. Tư Xuyên bây giờ đã có chút bản thân bành trướng, tại Tư Xuyên đi yêu tộc ngày ấy, Ngự Hòa bởi vì không biết lúc nào còn có thể lại nhìn thấy Tư Xuyên. Cho nên cho Tư Xuyên một khoản tiền lớn, chừng 1.5 ức ngự linh tệ, hắn lần thứ nhất cảm thấy mình mẫu thân như thế có tiền. Ngự Hòa tiền tăng thêm Lâm Ý Liễu Mi cùng Ngự Phách ngang cho mình, lại thêm chính mình tiểu kim cố, bây giờ hắn không sai biệt lắm có 3 ức nhiều. Tại Tư Xuyên trong lòng này 3 ức đủ để mua xuống lần này Du Bảo các tất cả vật đấu giá, đột nhiên một cái xa lạ giọng nam vang lên. Một ức ngự linh tệ, ta muốn. Người chỉ cần đạt tới cảnh giới nhất định, liền sẽ đối chung quanh hết thảy tất cả mất đi hứng thú. Mà thu thập những cái kia kỳ chân dị bảo liền trở thành bọn hắn giết thời gian một cái tiêu khiển phương thức, đồ tốt dĩ nhiên là muốn chia sẻ, nhưng như loại này vư vật, vẫn là một mình thăm dò thuần phục mới tốt. Nam tử kia mới mở miệng liền nói một ức ngự linh tệ, quả thực đem Tư Xuyên giật nảy mình. Ta ra 2 ức. Lại một vị giọng nam vang lên. Cái gì 2 ức? Tư Xuyên phía sau run rẩy một chút, này đấu giá còn chưa bắt đầu, như thế nào kêu giá cả đều cao như vậy? Hắn không tự chủ ho khan 2 tiếng. Ngươi làm sao rồi?
Không, không có việc gì.
Tư Xuyên vẫn là đánh giá thấp, trước mặt hắn đám người này thực lực, trước mặt hắn đám người này tại Ngự Thú Quốc đại bộ phận đều là phú giác một phương tồn tại. Có thể nói bọn hắn chính là không bao giờ thiếu tiền. Bọn hắn đây là vừa lên tới liền cho Tư Xuyên một hạ mã uy. Đấu giá sư nhìn xem phòng đấu giá ra giá, phản ứng này rất hiển nhiên là kết quả hắn muốn. Này bán yêu lang nữ, hắn tin tưởng tuyệt đối sẽ tại hắn đấu giá sư bên trên, lưu lại khó mà lao đi một bút để hắn tại toàn bộ đấu giá giới danh tiếng vang xa. Thậm chí sáng tạo ra cao nhất đấu giá ghi chép đó là thân là một vị đấu giá sư vô thượng vinh quang. Làm vị thứ 3 người muốn ra giá lúc, đấu giá sư lập tức mở miệng chặn lại nói: "Các vị, bây giờ đây là triển lãm thời gian, nếu như muốn đập đến cái này đồ cất giữ, còn xin lại kiên nhẫn chờ đợi một chút. Tiếp xuống, xin cho phép ta lại giới thiệu một kiện đồ cất giữ, nó vào hôm nay này đồ cất giữ bên trong mặc dù vô cùng không đáng chú ý, nhưng mà, đây cũng là chúng ta du bảo các tấm lòng thành. Phía dưới, mời xem vị kế tiếp đồ cất giữ." Chương 184, tặng phẩm. Chương 184, tặng phẩm. Ngay tại đám người chờ mong sẽ là như thế nào một cái tuyệt thế chân bảo xuất hiện ở trước mắt lúc, tìm ánh đèn nhìn lại, bốn vị tráng hán ra sức đẩy một cái to lớn lưu đồng, hắc u hắc u, xuất hiện ở đấu giá hiện trường. Làm ánh đèn đánh vào lưu đồng một sát na, cái kia che kín vết dỉ đồng thân, mặc dù tràn ngập niên đại cái kia đặc hữu tăng thương, nhưng quả thật làm cho người để không nổi bao lớn hứng thú. Trừ số người cực ít bên ngoài, cũng không có bao nhiêu người cẩn thận đi quan sát, cái này lưu đồng đấu giá sư vì điều động ở đây người tính tích cực. Cố ý gân giọng hô lớn, các vị sau đó cái này đồ cất giữ, tên là Viêm Hoàng Lô. Mặc dù bây giờ nhìn qua vết dỉ loang lổ, nhưng này lại ẩn chứa ngàn năm cổ vận, truyền thuyết lô này là từ mấy ngàn năm trước viễn cổ đại tông tạo thành. Tại hắn lò luyện bên trong đúc thành bảo kiếm vô số kể, bao quát này Viêm Hoàng Lô trải qua này mấy ngàn năm bất hủ không xấu thực sự hiếm thấy. Trọng yếu nhất chính là nó bây giờ vẫn có thể bình thường sử dụng. Nói một chút đấu giá sư cũng không có lời gì có thể nói đối với cái này lò, hắn kỳ thật cũng không có cái gì hảo giảng, nhưng các chủ cố ý căn dặn chính mình muốn trọng giảng một chút. Hắn cũng chỉ có thể dựa theo các chủ ý tứ làm. Này lò duy nhất cầm được ra nói liền hẳn là tuổi của nó đại, còn có nó đấu giá sư ho khan 2 tiếng trịnh trọng nói, còn có nó hôm nay đem xem như ở đây duy nhất một kiện tặng phẩm miễn phí đưa cho đại gia, đương nhiên rồi, chúng ta đều là mở cửa làm ăn. Chúng ta lần hội đấu giá này chỉ có 15 kiện vật đấu giá, chúng ta sẽ đem Viêm Hoàng Lô đưa tặng cho hôm nay vị thứ nhất chụp đầy 5 kiện đồ cất giữ người, ở đây đại đa số người nghe xong cũng không có bao nhiêu phản. Ứng, một cái cũ nát lò, vẫn là một cái tặng phẩm, quả thực để bọn hắn sách không đi hứng thú. Bọn hắn chỉ coi là này du bảo các vì hấp dẫn người, tiến hành kêu giá manh lưới mà thôi. Liên đấu giá sư cũng nghĩ như vậy, này Viêm Hoàng Lô cùng cái kia bán yêu khác biệt thực sự là quá lớn. Hắn thậm chí còn có chút phàn nàn, cái này vừa thượng nhiệm các chủ thực sự là quá keo kiệt. Cầm một cái dạng này lò làm tặng phẩm, thực sự là có chút không coi là gì. Lúc trước cái này lò sở dĩ có thể thượng cái này đấu giá, hoàn toàn là bởi vì chỉ kiếm ra 14 kiện đồ cất giữ, lấy nó tới miễn cưỡng góp đủ số. Hiện nay đã có 15 kiện đồ cất giữ, vì cái gì không chọn một kiện tốt một chút tặng phẩm đâu, dạng này còn có thể hiện ra du bảo các cách cục. Liền lao các chủ Vân Nhàn cũng cảm thấy con trai của mình là vẽ vời thêm chuyện, phàm là có thể tới đây người tuyệt đối không phải là bởi vì ham này một cái nho nhỏ tặng phẩm. Trong lòng hắn cũng không khỏi chế giễu, chính mình đứa con trai này vẫn là quá non một điểm. Vân Thanh chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó không nói lời nào. Cái này tặng phẩm vốn cũng không phải là vì này đại đa số người chuẩn bị. Có lẽ chỉ có Tư Xuyên bọn người, chân chính vì này Viêm Hoàng Lô mà đến nhân tài rõ ràng, này mưu kế là cỡ nào độc ác. Tư Xuyên nghe nói như thế sau trên mặt vui mừng hoàn toàn không có, bây giờ này Viêm Hoàng Lô muốn đưa tặng cho vị thứ nhất chụp đầy 5 vị đồ cất giữ người. Nghĩ như vậy bảo đảm này Viêm Hoàng Lô 100% có thể đến trong tay mình. Cái kêu biểu thị vị trí thứ 5 đồ cất giữ mặc kệ thượng cái gì, chỉ cần có người ra giá, chính mình liền muốn đi theo kêu giá, vô luận chính mình có cần hay không. Bây giờ có thể xác định là cái kêu bán yêu nữ hải là vị thứ nhất vật đấu giá. Nhưng còn không có đấu giá liền có người ra 2 ức giá cao. Này đã để Tư Xuyên có chút không chịu được nổi, nhưng bây giờ hắn còn muốn liên tiếp vỗ xuống 4 kiện mới có thể đồng dạng nghe tới tin tức này, sắc mặt không tốt, còn có kỳ thần. Chuyện cho tới bây giờ cũng không có cái gì biện pháp, hắn cũng chỉ có thể đối một bên đứng Dịch Tinh ném ra một cái không quá hữu hảo ánh mắt. Trong lòng hắn cũng nổi lên nói thầm, Dịch Tinh đã từng vụng trộm từng đi ra ngoài, hắn có phải hay không còn cùng Cơ Thuần Ngẫu Đức Tơ còn liền. Hắn thương thế kia có phải hay không cố ý để cho người ta đánh, bất quá hắn là ca ca mình người, chính mình cũng làm không là cái gì. Tần Thẩm Nhi nghe xong, ánh mắt cũng là biến đổi. Nàng không nghĩ tới này du bảo các mới các chủ, nhìn qua bình dị gần gũi, tâm cơ vậy mà như thế chi sâu, tàn nhẫn như vậy. Nàng cũng không khỏi không bội phục, Vân Nhàn là vị kinh thương tài liệu tốt. Tần Thống Nhi là trừ Vân Thanh bên ngoài, số lượng không nhiều biết đấu giá đồ cất giữ trình tự người. Mọi người ở đây, đại đa số đều là vì, này du bảo các trước 5 kiện đồ cất giữ tới. Lúc trước chính mình trông thấy cái kia đồ cất giữ danh sách trình tự đã cảm thấy có chút kỳ quái, nàng còn vọng thêm chỉ giáo một phen đối Vân Thanh nói, quý hiếm nhất mấy món đồ cất giữ không phải toàn bộ đặt ở phía trước, tốt nhất vẫn là phân tán ra. Lúc ấy Vân Thanh chỉ là cười cười không nói lời nào. Tần Thống Nhi nhìn Vân Thanh một bộ không quan trọng dáng vẻ cũng liền không nói chuyện. Thằng đến vừa rồi biết được cái kia Viêm Hoàng Lô là tạp phẩm, còn cần vượt lên trước chụp đẩy 5 kiện mới có thể. Lúc này nàng mới minh bạch Vân Nhàn dụng kế chi hiểm ác. Này có thể nói là nhất cử lưỡng tiện đối với muốn chụp Viêm Hoàng lâu người tới nói, chính mình phải nhanh một chút chụp đầy năm kiện, mặt trước cái kia năm kiện mặc kệ hắn có cần hay không, hắn tất nhiên sẽ hết sức tranh thủ. Mà đối với muốn cầm trước năm kiện đồ cất giữ người, chỉ cần có người ra giá hắn tất nhiên sẽ đi theo tiêu giá. Vậy cái này kiện đồ cất giữ giá cả sẽ đạt tới một cái độ cao mới. Cuộc bán đấu giá này cạnh tranh đem một mực kéo dài đến, vị thứ nhất chụp đầy năm kiện đồ cất giữ người xuất hiện. Vân Nhàn sở dĩ có an bài như vậy, hắn còn có một tầng ý tứ. Hắn rất xác định, trước mấy ngày ban đêm, những cái kia ẩn vào du bảo các người tại ở trong đó, chỉ cần có người kéo dài tiêu giá, muốn có được Viêm Hoàng lô, vậy hắn liền có thể đại thể suy đoán ra đến cùng là ai, phía trước mấy ngày ẩn vào du bảo các, đồng thời đánh chết hắn người, các nữ sĩ, các tiên sinh, sau đó để chúng ta một lần nữa nhìn về phía kiện thứ nhất đồ cất giữ, đấu giá hội lập tức bắt đầu, đấu giá sư âm thanh lần nữa vang lên. Nay cũng biểu thị đấu giá hội chính thức bắt đầu đối với hiện tại Tư Xuyên tới nói, cuộc bán đấu giá này hoàn toàn xáo trộn sắp xếp của hắn. Tư Xuyên nắm chặt nắm đấm, ổn định một chút tâm thần. Viêm Hoàng lô chính mình là nhất định phải đập tới tay, bây giờ cũng chỉ có thể kiên trì dùng sức lên. Toàn trường ánh đèn lại tụ tập ở cái kia lồng sắt chúng quanh. Bây giờ thiếu nữ kia đã khôi phục nhân loại trạng thái thân thể co quắp tại lồng sắt nơi hẻo lánh lộ ra càng thêm điềm đạm đáng yêu, nam ức. Lại một vị chưa từng nghe qua đến giọng nam vang lên. Chương 185, chơi xấu. Chương 185, chơi xấu. Nam ức cái giá này mới ra đấu giá sư nghe tiếng mà đến, cố ý gân giọng hô lớn, số 9 khách quý, ra giá nam ức ngự linh tệ. Tư Xuyên hiển nhiên có chút giật nảy cả mình, hắn không khỏi bắt đầu chất vấn chính mình, chẳng lẽ ngay từ đầu liền chơi như thế lại sao? Vẫn là nói mình cô lậu quả văn. Nam ức đối bọn này giàu đến chảy mỡ phú thương tới nói, tiêu hết xác thực ảnh hưởng không là cái gì, nhưng vẫn là sẽ thịt đau một chút. Cơ Thuần nhìn xem Tư Xuyên sắc mặt, nàng cũng có chút lo lắng hắn bây giờ có hay không đầy đủ ngự linh tệ. Tư Xuyên, chúng ta mang đủ tiền rồi sao? Đủ, lần đấu giá này ta là mang đủ tiền tới, ngươi liền to gan kêu giá là được. Tại thời khắc này, Tư Xuyên nghĩ thông suốt, tục ngữ thương không đấu với quan. Hiện nay chính mình chuẩn bị này 3 ước ngự linh tệ đừng nói liền chụp 5 kiện, liền này kiện thứ nhất liền để đầu hắn đau không ngớt. Chớ nói chi là đằng sau mấy món. 8 ước. Số 37 khách quý ra giá, 8 ước còn có tăng giá sao? Kỳ Thần lại nhìn một chút một bên Dịch Tinh, quả thật là thành sự không có, bại sự có thừa ra hỏa. Hiện nay muốn có được Viêm Hoàng lô, chỉ có thể đem hết toàn lực vỗ xuống 5 kiện đồ cất giữ. 10 ước. Kỳ Thần có chút không cam lòng nói, "Tốt, chúng ta số 66 khách quý ra đến 10 ước." Cái kia kéo dài trèo cao giá cả, không ngừng truyền vào Tư Xuyên náo hải. Này cũng kiên định Tư Xuyên nội tâm ý nghĩ. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, nếu bọn hắn như thế làm, vậy mình cũng chỉ có thể chơi xấu. Bọn hắn là thương chính mình là mình, này du bảo các mặc dù có thế lực, đổi lại người khác có thể sẽ e ngại mấy phần, nhưng này không bao gồm Tư Xuyên. Mặc dù bây giờ Tư Xuyên không có cái gì binh quyền, nhưng không có nghĩa là hắn không có quyền lực. Quyền lực có đôi khi đúng là một cái tốt, tại Ngự Thú Quốc bây giờ còn chưa có người có thể dung chuyển nhà hắn địa vị. Huống hồ cô bé này thân là nhân yêu lượng giới vị thứ nhất bán yêu, chính là hẳn là giao cho quốc gia tiến hành nghiên cứu. Dù sao bây giờ nhân yêu lượng giới chỉ là tạm thời ngưng chiến tranh rất có thể hết sức căng thẳng. Cơ Thuần vừa định kêu giá còn chưa mở miệng. 20 ức. Tư Xuyên âm thanh vượt lên trước vang lên. 20 ức, số 59 khách quý ra giá 20 ức, còn có ra giá sao? 20 ức giá cả mới ra, ở đây xôn xao một mảnh, nhao nhao nhìn về phía, cái kêu giá thanh niên 20 ức này có thể so sánh 10 ức dòng giá tăng lên gấp đôi, ở đây có rất nhiều thường xuyên bán đấu giá lao thủ, kỳ thật cũng không thiếu có người đối thiếu nữ này cảm thấy hứng thú. Nhưng lại thế nào khan hiếm thiếu nữ kia cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi, 10 ức đã là rất cao giá cả, không nghĩ tới thế mà còn có người trực tiếp kêu giá tăng lên gấp đôi. Tư Xuyên vừa rồi kêu giá cũng xác thực hô lên chính mình tình thế bắt buộc tư thế, điều này cũng làm cho ở đây rất nhiều người chùn bước. Liên Kỳ Thần cũng theo đó chấn động, hắn không nghĩ tới, chỉ là một nửa yêu, liền thuần khiết yêu tộc huyết mạch đều không có người, lại có thể có người hô lên cao như thế giá cả, người này sợ là có bệnh gì ai trong phòng đấu giá lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Số 59 khách quý ra giá 20 ức, còn có giá cao sao? Đấu giá sư âm thanh có chút run rẩy hô, nếu như không có vậy ta bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 1, đấu giá truy rơi xuống đất. Chúc mừng chúng ta số 59 khách quý, vô xuống chúng ta hôm nay đấu giá hội kiện thứ nhất đồ cất giữ. 20 ức khả năng này là hắn làm đấu giá sư nhiều năm như vậy cao nhất giá cả. Cơ Thuần tại Tư Xuyên đập đến đồ cất giữ sau, tại vui sướng giải cứu một vị tiểu nữ hài đồng thời, trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần lo lắng. Cơ Thuần gần sát Tư Xuyên ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng hỏi, "Tư Xuyên, ngươi quá kiêu căng, lần sau kêu giá đừng quá cao." Tư Xuyên như thế kêu giá cũng là có bản thân cân nhắc, hắn chính là muốn tạo nên một bộ chỉ cần hắn nhìn chúng đồ vật liền liều mạng kêu giá tư thế. Chỉ có dạng này hắn mới có thể khuyên lui một số người, tránh đằng sau vật đấu giá giá cả bị mang lên cao hơn. Dù sao chính mình hôm nay quyết định chơi xấu, giá cả đối với mình tới nói chẳng qua là một chuỗi băng lãnh số lượng mà thôi. Trong nháy mắt kiện thứ hai vật đấu giá liền bị chậm rãi đẩy tới. Từ đằng xa từ xa nhìn lại tựa như một cái bình thường hoàng kim cái bình. Thẳng đến đám người nhìn kỹ rõ ràng kết cấu bên trong lúc, Tư Xuyên lộ ra một loại ánh mắt nghi hoặc. Cái kia cái bình căn bản không phải kim, mà là bên trong chất lỏng bốc kim quang. Chất lỏng màu vàng hắn vẫn là lần đầu gặp. Tư Xuyên cũng không nhịn được hiếu kỳ hỏi Cơ Thuần nói, "Tỷ tỷ, ngươi biết cái kia chất lỏng là cái gì sao?" Cơ Thuần nghe Tư Xuyên gọi mình tỷ tỷ, thời gian thật dài không gọi, hắn như thế đột nhiên vừa gọi chính mình còn cảm giác có chút không thích ứng. "Trước mặt mọi người, ngươi bảo ta cái gì đâu? Ta bảo ngươi tỷ tỷ a, làm sao rồi? Ngươi nhìn hiện trường nhiều người như vậy, vì không bại lộ ta cũng không thể bảo ngươi danh tự a. Nếu không ta bảo ngươi, chủ." "Tốt, tốt, ngươi muốn gọi tỷ tỷ liền gọi tỷ tỷ a." Cơ Thuần cũng không muốn trông coi nhiều người như vậy trước mặt, bị Tư Xuyên gọi chủ nhân. Cơ Thuần quan sát tỉ mỉ một chút cái kia trong bình chất lỏng nói ra,
hẳn là cái gì cấp bậc rất cao linh thú huyết dịch hoặc là cốt tủy.
Huyết dịch hoặc cốt tủy? Linh thú huyết dịch không đều đỏ sao, như thế nào còn có màu vàng?
A, ngươi còn nhân tộc tướng quân đâu, ngay cả điều này cũng không biết.
Có chút cao giai linh thú, huyết dịch cùng cốt tủy là sẽ hiện ra màu sắc khác nhau.
Cơ Thuần lời nói cũng đang đấu giá sư nơi này được đến nghiệm chứng.
Các nữ sĩ, các tiên sinh, xin cho phép ta hướng đại gia giới thiệu bình này chất lỏng màu vàng nóng.
Chắc hẳn ở đây rất nhiều người đều hết sức tò mò, chất lỏng này là cái gì?
Ta có thể không chút khách khí nói cho đại gia đây là long tủy.
Đại gia cũng đều rõ ràng, tại hơn 1000 năm trước, chúng ta nhân tộc anh hùng Tư Hạo đã từng mang về một đầu ác long tới tiến hành nghiên cứu. Mà bình này bên trong chất lỏng chính là cái kia ác long long tủy, hơn nữa còn là cuối cùng một bình. Ta nghĩ này giá trị cũng không cần ta nhiều giới thiệu đi.
Tư Xuyên nghe tới này sau, đối bình này long tủy dịch nhấc lên rất nhiều hứng thú. Nhưng có hứng thú không riêng gì hắn, cái kia một già một trẻ hai sư đồ đã sớm đối bình này long tủy dịch nhìn chằm chằm, bày ra một bộ tình thế bắt buộc tư thế.
Bao quát buổi đấu giá này rất nhiều người, kỳ thật đều là vì bình này long tụy dịch tới.
Tương truyền này long tụy dịch chỉ cần uống một giọt liền có thể tẩy kinh đổi tùy đối vị thành niên hài đồng, còn có tẩm bổ linh căn tác dụng, đây cũng là những cái kia thế gia đại tông xem trọng.
Chương 186, ẩn tàng phú bà.
Chương 186, ẩn tàng phú bà.
Trong phòng đấu giá, không đợi đấu giá sư giới thiệu xong, đã có người hô lên giá tiền của hắn.
1 ức, 2 ức,
4 ức,
7 ức,
7,
5 ức,
8 ức.
Lần này kêu giá rõ ràng so vừa rồi bán yêu lang nữ kêu giá nhiều người hơn nhiều. Cạnh tranh cũng muốn càng thêm kịch liệt một chút.
Tư Xuyên nghe xong Cơ Thuần giảng thuật sau, đồ tốt như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua.
Trước mắt long thủy dịch không phải một giọt, mà là một bình, nếu như về sau mình cùng Cơ Thuần hài tử xuất sinh sau, coi như không thể uống, lấy ra ngâm tắm cũng là cực tốt.
Ngay tại Tư Xuyên chuẩn bị kêu giá thời điểm, Cơ Thuần đột nhiên ngăn lại nàng.
"Tư Xuyên, ngươi chờ chút."
Xem như sống mấy ngàn năm đại yêu, Cơ Thuần mặc dù chưa từng thấy qua này long thủy sống dịch, có thể nàng hơn 2000 năm qua cũng không phải sống ngủ phí, Cơ Thuần cẩn thận chu đáo một lát liền phát hiện mánh khỏe.
Tư Xuyên vừa định nâng tay lên, bị Cơ Thuần đánh gãy lại rơi xuống.
"Làm sao vậy? Cái kia long thủy dịch không đúng sao?"
Tư Xuyên có chút một nghi ngờ hỏi.
Cơ Thuần suy tư một phen nói, "Không phải không đúng, đây cũng không phải một bình long thủy dịch, mà là một giọt."
"Cái gì một giọt?"
"Đúng, không sai.
Cái kia trong bình trang cái kia long thủy dịch quá mức mỏng manh, không thể nào là một bình.
Mà lại trong bình phát tán vầng sáng cũng quá mức cảm đạm, chỉ vây quanh ở thân bình một vòng.
Bình thường tới nói này vầng sáng một cái ngàn năm cao giai linh thú liền có thể làm được.
Ngươi nhìn cái kia trong bình chất lỏng, quá mức mỏng manh, tuyệt đối không phải là một bình."
Cơ Thuần mười phần khẳng định nói.
"Vậy ý của ngươi là nói bình này long thủy dịch có chút không đáng?"
"Không đáng, ta nhưng không có đã nói như vậy, long thủy dịch tại nhân yêu hai tộc đều là cực ít.
Bao quát ta sống 2000 năm, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy này long thủy dịch, nếu như giá cả hợp lý ta cho rằng vẫn là rất đáng."
Cơ Thuần câu nói này có chút để Tư Xuyên không hiểu rõ nổi.
"Vậy ta đến cùng muốn hay không chụp a?"
Cơ Thuần tay nhỏ mở ra, "Nếu như ngươi có tiền, vậy ngươi liền chụp thôi, ta cùng ngươi giảng những này chẳng qua là muốn cho ngươi cân nhắc một chút mà thôi."
"Ừm, nếu ngươi đều nói như vậy, vậy chúng ta chờ xem một chút đi."
Đồng dạng cầm quan sát thái độ, còn có ngay từ đầu chính là vì cái kia long thủy dịch tới hai sư đồ.
Vừa rồi thanh niên kia là muốn gọi giá cả, nhưng bị sư phụ hắn cho ngăn lại.
Sư phụ hắn cho rằng tiền kỳ giá đấu giá cách lại không ngừng đề cao, bây giờ không cần thiết kêu giá, lần này bọn hắn mang tiền tài là đủ, đợi đến hậu kỳ trực tiếp giải quyết dứt khoát.
Ngay tại Tư Xuyên cùng Cơ Thuần đối thoại công phu,
cái kia bình long thủy dịch giá cả đã bị gọi tới 15 ức, hơn nữa còn không ngừng trèo cao.
18 ức,
20 ức.
Làm giá cả leo tới 20 ức thời điểm, đấu giá sư âm thanh run càng thêm lợi hại, bởi vì hắn có thể lại muốn đánh vỡ chính mình vừa mới đấu giá 20 ức giá sau cùng.
Hắn không nghĩ tới này một bình nho nhỏ long thủy dịch không nghĩ tới giá cả thế mà cao như vậy, đang đấu giá sư trong mắt chỉ là một bình nho nhỏ long thủy dịch, có thể tại những này thế gian đại tộc trong mắt, đây chính là có thể sử gia tộc mình nâng cao một bước hy vọng á, bọn hắn khẳng định tận hết sức lực đi chụp.
25 ức.
Vừa rồi một mực ngắm nhìn thanh niên nam tử, rốt cục tại sư phụ ngầm đồng ý hạ hô lên giá tiền của hắn.
Tư Xuyên nguyên bản còn muốn tham dự một chút, nhưng cao như thế giá đấu giá, để hắn bỏ đi ý nghĩ này.
Vừa rồi bán yêu thiếu nữ chính mình liền định chơi xấu không tốn tiền, nếu như cái này chính mình còn kêu giá lời nói, vạn nhất bị chính mình đập tới trong tay, cái kia quả thực có chút không tiện bằng dao.
Dù sao nhân gia cũng là đi ra làm ăn ở phía xa, kỳ thần từ vừa rồi vẫn nhìn chằm chằm số 59, cũng chính là Tư Xuyên cùng Cơ Thuần.
Làm Tư Xuyên vỗ xuống cái kia lang nữ sau, liền gây nên kỳ thần chú ý, bình thường tới nói, bên cạnh mình có một vị nữ tính, nàng là sẽ không cho phép chính mình bạn trai chụp loại này cung cấp người vui lùa vật đấu giá. Trừ phi mục tiêu của hắn không phải cái này, có thể kỳ thần hiện tại xem ra lại cảm thấy không giống. Này long tụy dịch hắn giống như không quá cảm thấy hứng thú.
Nếu như là muốn viêm hoàng lô, hắn hẳn là mau chóng tập hợp đủ 5 kiện vật đấu giá đồng dạng đối Tư Xuyên cùng Cơ Thuần cảm thấy hứng thú, còn có Vân Thanh, hắn cũng đem các nàng hai người nhận định thành địa vị viêm hoàng lô số 1 mục tiêu.
Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là hắn thế mà không có chủ kiện thứ hai, điều này cũng làm cho hắn hoài nghi có phải hay không chính mình lầm, thế là hắn vụng trộm phân phó hạ nhân tra một chút, thân phận của bọn hắn 25 ức mới ra, hiện trường đều giá rõ ràng ít đi rất nhiều, bất quá giá cả vẫn là không ngừng trèo cao, cũng không bằng vừa rồi kịch liệt.
25,
3 ức,
25,
5 ức,
28 ức.
Ở thời điểm này kỳ thần đột nhiên kêu giá, hắn sở dĩ chịu gọi giá cả cao như vậy, hắn là cảm thấy này tùy sống dịch có thể đối yêu tộc hữu dụng, so cái kia bán yêu mạnh hơn.
30 ức.
Một vị tương đối giản mua giọng nữ truyền đến.
Thanh âm này để Tư Xuyên cùng Cơ Thuần giật mình.
Hai người đồng thời tại não hải nhớ tới tên của một người.
Lâm Ý Diễm Mi Thái Mãi.
Tư Xuyên không nghĩ tới Lâm Ý Diễm Mi thế mà cũng tham gia cuộc bán đấu giá này,
càng không có nghĩ tới nàng vì một bình long thủy dịch có thể ra đến 30 ức giá cao. Phải biết ngày đó nàng mới cho hai người bọn họ 8000 vạn ngự linh tệ, 8000 vạn cùng này 30 ức một bút, quả thực là chín châu mất sợi lông, nguyên lai Lâm Ý Liễu Mi mới là ẩn tàng phú bà. Theo Lâm Ý Liễu Mi hình dạng, lúc còn trẻ tuyệt đối cũng là khuynh quốc khuynh thành nhân vật, đây quả thực là xinh đẹp lại tiền nhiều a, hắn hiện tại cũng có chút hiếu kỳ, chính mình thái gia là như thế nào đem Lâm Ý Liễu Mi cưới được tay. Tư Xuyên nghĩ đi nghĩ lại khỏe miệng hơi hơi dương lên. Thế mà bắt đầu đảo tưởng nếu như mình thái gia không có cùng thái nãi ly hôn, vậy những này tiền là không phải hắn liền có thể tùy ý tiêu xài. Chương 187, ngàn năm băng phách lan. Chương 187, ngàn năm băng phách lan. Tư Xuyên não mạch kín cũng là thanh kỳ, nếu quả thật nếu là dạng này, vậy hắn nhất định mang theo Cơ Thuần mua. Tư Xuyên trên mặt lộ ra không tự chủ được cười ngây ngô. Cơ Thuần nhìn xem Tư Xuyên trên mặt cái kia có chút ngu dại biểu lộ, trên mặt lộ ra một cố vẻ bất đắc dĩ. Muốn hay không ta giúp ngươi đem khỏe miệng chảy nước miếng lau lau. Cơ Thuần không thể làm gì nói. A, không cần, không cần. Tư Xuyên vô ý thức dùng tay mò một chút miệng, mới biết được vừa rồi mình quả thật có chút thất thố. Ngươi Viêm Hoàng lâu còn cần hay không? Không quan tâm một chút đấu giá kết quả phát cái gì thần kinh đâu. Bị Cơ Thuần kiểu nói này, Tư Xuyên rõ ràng có chút không cao hứng. Ta mới không có lên cơn đâu, ta vừa rồi chỉ là ảo tưởng một chút, thái mại thái gia còn tại cùng một chỗ, ta kế thừa này ước vạn gia tại cuộc sống hạnh phúc. Vốn là, ta còn dự định mang ngươi mua. Ngươi lại còn nói ta lên cơn, ta đơn phương tuyên bố, ngươi bị ta đá ra ngoài ảo tưởng. Cơ Thuần nghe xong có loại nhìn đồ đần đệ ra vu. Còn cái gì đơn phương tuyên bố đem chính mình đá ra đi? Người si nói ngọng. Cơ Thuần không nể mặt mũi nói. Hôm nay trận này đấu giá có thể nói là náo nhiệt lạ thường đối với bình này lòng thủy dịch. Thanh niên kia nam tử không nghĩ tới sẽ lại đột nhiên tung ra một người cùng mình cạnh tranh 30 ức giá cao để hắn có chút không nắm chắc được chủ ý, bất quá hắn vẫn là quyết định đụng một cái, hắn quay đầu nhìn một chút sư phụ của mình. 40 ức? Cái gì? Số 77 tiên sinh ngài nói cái gì? Thanh niên kia chỉnh lý một chút quần áo, thản nhiên nói, 40 ức. 40 ức giá cao mới ra, trong phòng đấu giá lặng ngắt như tờ, liền kinh nghiệm phong phú đấu giá sư cũng có chút không tin lỗ tai của mình. Cái kia dù sao cũng là 40 ức à, hắn bây giờ cảm giác tử có thể chủ trì trận này đấu giá chết cũng không tiếc. Hắn tại một trận đấu giá hội sáng tạo ra hai lần đấu giá thần thoại, đây hết thảy tới quá đột ngột giống như đang nằm mơ. Số 77 khách quý, ra giá 40 ức, còn có đi lên tăng lớn sao? 40 ức một lần, 40 ức hai lần, 40 ức ba lần, gõ truy thành giao. Lúc này mới đấu giá sư nói chuyện rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Tại hiện trường khẩn trương như vậy bầu không khí bên trong, Tư Xuyên có chút không hợp nhau, hắn lại có chút mập mờ sờ lên Cơ Thuần tay. Tại Tư Xuyên trong mắt, cái kêu bình lòng thủy dịch liền xem như thật là nguyên một bình, đừng nói 40 ức, 30 ức hắn đều cảm thấy giá cả có chút cao. Cuộc đời của hắn đều dốc lòng tại muốn vượt qua tiên tổ Tư Hạo, mà trước mắt đập đến chẳng qua là bị hắn tiên tổ đánh chết một con rồng tùy dịch mà thôi. Bất quá phía dưới cái kia mấy món vật đấu giá chính mình nhất định phải tình thế bắt buộc đồng dạng Lâm Y Diễm Y cũng cảm thấy cái giá tiền này có chút quá cao, 30 ức đã là nàng tối cao báo giá. Bây giờ Lâm Y Diễm Y đối vua xuống một nửa yêu Tư Xuyên cùng Cơ Thuần hai người càng cảm thấy hứng thú. Từ vừa rồi Tư Xuyên mới ra giá, Lâm Y Diễm Y liền chú ý tới hắn. Tư Xuyên cùng Cơ Thuần hai người có thể nghe ra thanh âm của nàng, đồng dạng nàng cũng có thể. Nàng cái lao bả tử này còn chưa tới mắt mở tình trạng. Tư Xuyên dám ngay ở yêu tộc công chúa Cơ Thuần trước mặt, vỗ xuống này bán yêu nữ hải, nói rõ hai người này là thương nghị trôi qua. Một người một yêu, vỗ xuống một nửa yêu. Nhân yêu bán yêu. Lâm Y Diễm Y trong đầu không ngừng hồi tưởng đến mấy chữ này, đột nhiên Lâm Y Diễm Y theo lăng, một cái to gan suy đoán tại trong óc nàng sinh ra. Mặc dù nàng cũng cảm thấy có chút không thực tế, cũng không có bất kỳ cái gì căn cứ, nhưng nàng não hải suy đoán một mực vùng đi không được đó chính là Cơ Thuần mang thai. Một người một yêu sinh hạ khẳng định là bán yêu. Ngay tại đắm chìm tại cái này không rời đầu ý nghĩ bên trong lúc, đệ tam kiện đấu giá bị hai vị mặc cực dày nam tử cho đẩy tới. Một gốc bị trong suốt pha lê bao phủ trong đó, tuyết trắng lại tiếp cận với trong suốt hoa lan hiện ra ở trước mắt. Một lát sau tất cả mọi người cảm giác có một cỗ đặc biệt hàn ý, trực thấu ngũ tạng lục phủ của mình. Rõ ràng tự thân nhiệt độ cơ thể là bình thường, nhưng luôn có thể cảm giác thấy lạnh cả người. Tư Xuyên ngay lập tức nghĩ tới chính là Cơ Thuần thân thể có thể hay không tiếp nhận. Tư Xuyên đang nghĩ hỏi nàng muốn hay không cho nàng thêm mấy bộ y phục quần áo lúc, Cơ Thuần không có một tia cảm thấy rét lạnh cảm giác. Con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm cái kia đóa hoa lan, liền hai chữ muốn. Lúc này khoảng cách hoa lan thuê gần nhất đấu giá sư cũng không khỏi phụ thêm một kiện quần áo dày. Răng nhịn không được run lên hướng đám người giới thiệu nói, chắc hẳn buổi đấu giá này hàn khí đại gia hẳn là cảm nhận được a. Phía dưới để ta giới thiệu một chút số 3 vật đấu giá, ngàn năm băng phách lan. Danh tự này ở đây rất nhiều người hẳn là nghe đều sẽ tương đối lạ lắm, nhưng đối với tu luyện hàn khí một loại linh sĩ, ta nghĩ cũng không lạ lắm, loài cỏ này hẳn là tại sách vở bên trong đều gặp. Ngàn năm băng phách lan, lớn lên tại nơi cực hàn, lại chỉ có thể tại nơi cực hàn sinh tồn, càng là đối với nhiệt độ không khí cực kỳ mất cảm. Đối tu luyện hàn khí linh sĩ chỉ cần đưa nó bày ở phương bên trong, liền có thể tầm bổ chính mình linh lực. Nhưng còn có một cái hữu nghị nhắc nhở, đó chính là nếu như vua xuống nhớ lấy không muốn dùng ăn, ngàn năm băng phách lan hàn khí quá mức bá đạo, trừ phi chính ngươi muốn trở thành một tòa băng điêu tác phẩm nghệ thuật. Tương truyền băng phách lan vừa nảy mầm lúc là màu tuyết trắng, theo thời gian tăng trưởng tự thân sẽ dần dần trong suốt, viên này toàn thân đã tiếp cận trong suốt, lấy sống ngàn năm lâu. Chương 188, danh lô có chủ. Chương 188, danh lô có chủ. Đấu giá sư tại hội trường chậm rãi mà nói, trừ số ít lấy tu luyện hàn khí linh lực làm chủ cảm thấy hứng thú bên ngoài, đại bộ phận người chỉ muốn mau chóng kết thúc thay đổi một kiện vật đấu giá. Nam ức. Hiện trường một tiếng ngọt ngào giọng nữ truyền đến. Tư Xuyên có chút sát na quay đầu nhìn về phía Cơ Thuần. Hắn có chút không tin năm ức cái giá tiền này là tại trong miệng của nàng nói ra. Ra giá gõ truy một mạch mà thành, mọi người tại đây thế mà không có một vị ra giá. Ngàn năm băng phách lan mặc dù thưa thớt, nhưng cũng không phải là tìm không thấy, năm ức cái giá tiền này là thật có chút quá cao. Cơ Thuần vốn cho là mình ra giá sau sẽ có người cùng nàng tranh, kết quả hiện trường lặng ngắt như tờ. Kỳ thật có ít người còn mang theo cảm ơn nhìn về phía Cơ Thuần, bọn hắn rốt cục không cần chịu đông lạnh. Cơ Thuần hơi kinh ngạc nhìn về phía Tư Xuyên hỏi: "Vừa rồi ta giá cả hô cao rồi sao? Hơi cao như vậy một chút xíu. Vậy làm sao bây giờ, đều vỗ xuống tới, có thể hay không đổi ý a?" "Không có việc gì, cái giá tiền này chụp một đóa ngàn năm băng phách lan không lỗ." Tư Xuyên có chút trái lương tâm nói. Tại Cơ Thuần nói chuyện một lát, Dịch Tinh ngay lập tức phát giác đến vị trí của nàng. Cơ Thuần âm thanh tại Dịch Tinh nơi này quá quen tai, đồng thời hắn cũng ngay lập tức đem tin tức này báo cho Kỳ Thần. Kỳ Thần nghe xong nguyên bản đã nâng lên tay lại chậm rãi để xuống. Cơ Thuần cùng Tư Xuyên hai người ý đồ tại Kỳ Thần cái kia đã rất rõ ràng. Một bước chậm bước chậm, Tư Xuyên đã chụp một kiện, còn lại này mấy món Tư Xuyên khẳng định sẽ liều mạng vô xuống. Bây giờ còn chưa đến cùng Tư Xuyên đối chọi gay gắt thời điểm, trong lòng hắn một cái kế hoạch mới tự nhiên sinh ra. Hắn cũng thành cuộc bán đấu giá này vị thứ nhất sớm rời trận người. Kỳ Thần nhìn một chút một bên Dịch Tinh, đứng dậy đem hắn đặt tại trên ghế ngồi. Kỳ Thần hai tay đỡ lấy Dịch Tinh bả vai ghé vào lỗ tai hắn thì thầm vài câu, vô vô bờ vai của hắn liền một mình rời khỏi. Hắn bây giờ có một kiện chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Kỳ Thần rời trận sau, đấu giá tiếp tục bắt đầu, không hề nghi ngờ Tư Xuyên lại trước sau đập đến hai kiện, khoảng cách chụp thành năm kiện chỉ còn cuối cùng một kiện. Tư Xuyên nhưng thật ra là vẫn nghĩ vì Cơ Thuần chụp một kiện trang sức, nhưng không như mong muốn cho tới bây giờ hắn cũng không nhìn thấy. Thẳng đến cái này vật phẩm đấu giá bị đẩy tới. Một đầu từ biển xanh lam bảo thạch cùng biển sâu trân châu xen lẫn mà thành dây chuyền. Từ vẻ ngoài thượng Tư Xuyên vô cùng yêu thích, chỉ là sợi dây chuyền này ở giữa có viên mắt mèo hình đế vương lục mặt dây chuyền, cái này khiến hắn có chút cảm thấy đột ngột. Bất quá làm hắn hỏi thăm Cơ Thuần có thích hay không lúc, Cơ Thuần lại cảm thấy còn rất có đặc sắc. Nếu Cơ Thuần nói ưa thích, cái kia Tư Xuyên cũng không có cái gì do dự, đấu giá sư xe nhẹ đường quen giới thiệu xong vật đấu giá sau, tuyên bố giá khởi điểm 5000 vạn. Tư Xuyên lúc này đem giá cả nâng lên một ức. Lần này Tư Xuyên vốn cho rằng sẽ cùng vừa rồi cái kia hai kiện vật đấu giá một dạng vài ức cầm xuống. Thật không nghĩ đến lại một vị xa lạ giọng nữ truyền đến, để lần này đấu giá có ý tứ đứng lên. 2 ức. Tư Xuyên vừa dứt lời một cái nữ nhân xa lạ, theo sát Tư Xuyên nói ra giá tiền của mình. Tư Xuyên thấy thế chỉ có thể kéo dài kêu giá. 3 ức. 4 ức. 5 ức. 6 ức. 7 ức. 8 ức. 9 ức. 10 ức. Tư Xuyên chỉ có một bảo đảm giá, nữ nhân kia tất nhiên sẽ theo sát phía sau. Nay bảo đảm giá tốc độ, liền đấu giá sư đều có chút đáp ứng không xuể. Phòng đấu giá đám người vốn cho rằng 2-3 ức đều có thể đập tới dây chuyền, cũng bị báo đến 10 ức giá cả. 11 ức. Làm Tư Xuyên nói ra cái giá tiền này sau, xa lạ kia nữ tử hiển nhiên có chút ngồi không yên. Giá tiền này có chút viễn siêu nàng dự tính, nàng quyết định cuối cùng liều một phen. 13 ức. Làm nữ nhân nói ra giá tiền của nàng sau, Tư Xuyên không do dự. 15 ức. Nháy mắt nói ra miệng. Lần này xa lạ kia nữ tử không có tiếp tục mở miệng. Tư Xuyên thì bày ra tới một bộ tiểu dạng còn muốn cùng ta đấu tư thế. Hắn hiện tại có thể đã quên chính mình trong túi tính toán đâu ra đấy hết thảy mới 3 ức sự tình. Chờ đấu giá làm cho người đem vật đấu giá đẩy một chút sau, một vị dáng người hơi tốt đấu giá sư đi lên đài tới. Hai người thì thầm vài câu, sau đó người bán đấu giá kia thập phần hưng phấn đối đại gia tuyên bố: "Bây giờ các vị khách quý, đi qua vừa rồi phen này kịch liệt đấu giá, ta mang 10 phần tâm tình thấp thỏm hướng đại gia tuyên bố một việc, đó chính là chúng ta Du Bảo các hôm nay đưa tặng vật đấu giá. Đã Minh Lô có chủ, đó chính là chúng ta số 59 tiên sinh cùng hắn bên cạnh vị kia tiểu thư xinh đẹp." Chương 189. Đau dài không bằng đau ngắn. Chương 189. Đau dài không bằng đau ngắn. Một trận đấu giá hội xuống, Tư Xuyên cùng Cơ Thuần hết thảy đập đến 6 cái đồ cất giữ, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Toàn bộ phòng đấu giá ánh đèn cũng đang đấu giá sư giới thiệu rơi vào Tư Xuyên cùng Cơ Thuần trên người. Tư Xuyên cũng chỉ có thể không thất lễ mạo cười một tiếng, chỉ là này cười bên trong nhiều một nụ cười khổ thành phần. Mấy món này đồ vật bán đấu giá giá trị thực sự là không ít, chính mình phải thật tốt nghĩ một hồi muốn thế nào đùa nghịch cái này ý lại, không trả tiền. Tại Tư Xuyên suy nghĩ vấn đề này lúc, Vân Thanh Phái đi ra đi tới bên cạnh hắn nhỏ giọng gì thay nói: "Công tử, số 59 ta trà rõ ràng là Tư Xuyên. Tư Lê tướng quân con trai độc nhất." "Cái gì? Tư Xuyên, hắn không phải ở rể yêu tộc rồi sao?" Vân Thanh có chút không thể tin nói. "Thuộc hạ, không dám lừa gạt các chủ, đúng là Tư Xuyên, bên cạnh hắn vị kia rất có thể chính là yêu tộc công chúa." "Tốt, ta minh bạch, đi xuống đi." "Vâng." Tư Xuyên cái tên này Vân Thanh vẫn tương đối rõ ràng, dù sao tại Ngự Thú Quốc Hoàng Đô liên quan tới Tư Xuyên lời đồn có thể nói là bay lời trời. Chỉ là hắn cùng Tư Xuyên vẫn chưa đã từng quen biết, dưới mắt hắn lại chụp năm kiện vật đấu giá, rất rõ ràng chính là hướng về phía Viêm Hoàng Lô đi. Hắn ở trong lòng cũng không thể không đem Tư Xuyên liệt vào số một người hiềm nghi. Nhất là Tư Xuyên còn là lần đầu tiên tham gia loại này đấu giá hội, liền chụp như thế đại thủ bút đồ vật, tuyệt đối không phải ý tưởng đột phát. Một mực yên lặng chú ý Tư Xuyên Tần Thấm Nhi, trông thấy nàng Tư Xuyên ca ca được đến hắn tâm tâm niệm niệm Viêm Hoàng Lô sau, cũng tương tự thực vì hắn cao hứng. Tần Thấm Nhi nhìn thoáng qua Tô Chính nói: "Sư phụ, ta muốn rời đi một chút, đi gặp một chút Vân Thanh công tử." "Gặp Vân Thanh công tử, không có đơn giản như vậy a. Ngươi sẽ không là vì Tư Xuyên muốn giấu giếm ta làm chuyện gì a?" "Sư phụ, ngài nói cái gì đó, ta chính là cùng Vân Thanh công tử đơn giản tâm sự." "Đơn giản tâm sự, tốt lắm, ta cùng ngươi đi. Ta cũng phải nghe một chút các ngươi muốn đơn giản trò chuyện cái gì." "Sư phụ, ngươi..." Tô Chính hiểu rất rõ chính mình tên đồ đệ này, Tần Thấm Nhi đối với nam nhân tương quan sự tình, nàng chỉ đối Tư Xuyên có hứng thú. Bây giờ nàng đột nhiên nói tìm Vân Thanh, vậy chỉ có thể là Tư Xuyên sự tình. Tô Chính lời nói hiển nhiên đem Tần Thấm Nhi cho nghẹn ở tại chỗ. Tần Thấm Nhi có chút chột dạ nói ra: "Sư phụ, ta tại giúp Tư Xuyên ca ca một lần cuối cùng, ta cam đoan về sau tuyệt đối sẽ không lại cùng hắn sinh ra bất luận cái gì liên quan.
Giúp hắn? Ngươi muốn làm sao giúp?
Tần Thấm Nhi có chút nhăn nhó trà sát tay, sư phụ, ta muốn đem hắn đấu giá khoảng trao một chút.
Cái gì? Ngươi muốn giúp hắn đem tiền trao rồi?
Tô Chính nghe xong có chút không tin lỗ tai của mình.
Chính mình đồ đệ này là yêu đương não bên trên, vẫn là choáng váng.
Tiền này còn có cấp dao.
Sư phụ, ta chỉ là nghĩ cuối cùng giúp hắn một lần, lần này Vân Thanh nghĩ cái này mưu kế, quá ác.
Tư Xuyên ca ca mấy năm này một mực bên ngoài lánh binh đánh trận, hắn căn bản cũng không có nhiều tiền như vậy.
Cho dù có, nếu như hắn giao, cũng phải lộ ra.
Dù nói thế nào, hắn mấy năm này cũng một mực vì ngự thú quốc dục hết phân chiến, thân là quốc gia này thụ hắn bảo hộ quốc dân, chúng ta không phải làm chút gì sao?
Tần Thấm Nhi giảng có thể nói là đạo lý rõ ràng.
Nếu như một người thực tình nghĩ dùng tiền, cản là ngăn không được.
Tô Chính cũng chỉ có thể nhắc nhở, ta vẫn là câu nói kia, ngươi phải chú ý thân phận của ngươi.
Còn có hắn chụp những này vật đấu giá, cũng không phải một con số nhỏ.
Ta biết sư phụ, tiền này ta sẽ không ở gia tộc bên trong cầm.
Tô Chính thở dài một hơi, hắn tên đồ đệ này, hắn vẫn là hiểu rất rõ, chỉ cần nàng nhận định sự tình, rất khó cải biến ý nghĩ của nàng.
Huống hồ cái tuổi này chính là hướng tới tình yêu thời điểm.
Đau dài không bằng đau ngắn, giải quyết dứt khoát.
Đạo lý này ngươi hay là phải minh bạch.
Ta minh bạch sư phụ, ta cam đoan về sau sẽ không theo hắn lại có bất luận cái gì liên quan.
Sau đó Tần Thấm Nhi liền rời khỏi gian phòng đấu giá trên ghế Tư Xuyên đối với loại chuyện này vẫn là hoàn toàn không biết.
Bây giờ hắn tâm tâm niệm niệm Viêm Hoàng Lô đã tới tay, trên trận vật đấu giá đã đối với hắn không có bao nhiêu hứng thú.
Thân thể hai người gắn bó cùng nhau dựa vào.
Tư Xuyên nhàm chán ngáp một cái.
Người chỉ cần một rảnh rỗi, sẽ phải cho chính mình tìm một chút sự tình.
Tư Xuyên quay đầu nhìn xem Cơ Thuần mặt nghiêng, còn có cái kia ngạo nhân bộ ngực sữa.
Tay của hắn bắt đầu không thành thật,
lặng lẽ leo lên Cơ Thuần tay ngọc, vuốt ve đứng lên.
Cơ Thuần đối với loại chuyện này nàng đã sớm tập mãi thành thói quen.
Sở lấy Tư Xuyên chuyển biến sách lược lặng lẽ đưa tay hướng Cơ Thuần bẹn đùi sờ soạng.
Cơ Thuần chỉ cảm thấy đùi cùng truyền đến từng đợt cảm giác tê dại, không tự chủ dùng mình một cái, chập hai chân lại kẹp lấy Tư Xuyên tay.
Tư Xuyên, ngươi làm gì?
A, ta nhìn ngươi bẹn đùi có cái côn trùng,
ta giúp ngươi bắt một chút.
Giúp ta bắt một chút, ngươi còn rất tốt tâm đâu, côn trùng ta không nhìn thấy, sắc lang nơi này ngược lại là có một cái,
vẫn là cực lớn con.
Ngươi điểm kia tâm địa gian dảo, ta khuyên ngươi thu lại, trước mặt mọi người, đừng ép ta quả ngươi.
Quả ngươi, chữ này hắn đã lâu chưa từng nghe qua.
Hắn không khỏi gương mặt tê dần, nhớ tới chính mình những cái kia bị Cơ Thuần giáo dục kinh lịch.
Chương 190. Tọa Sơn Quan Hổ Đấu.
Chương 190. Tọa Sơn Quan Hổ Đấu.
Tư Xuyên yên lặng xoa nắn một chút gương mặt của hắn, Cơ Thuần tiếng nói vang lên.
Ngươi còn không tranh thủ thời gian, đem ngươi tay từ ta trên đùi lấy ra.
A a.
Tư Xuyên cực không tình mà nói.
Tư Xuyên vừa nắm tay từ Cơ Thuần trên đùi lấy ra, đảo mắt liền phóng tới trên tay của nàng.
Cơ Thuần một mặt khinh bỉ nhìn Tư Xuyên liếc mắt một cái.
Tư Xuyên thì một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi canh dáng vẻ nói ra, ngươi chỉ nói không cho phép ta thả ngươi trên đùi. Bây giờ ta thả ngươi trên tay, sẽ không có chuyện gì à?
Thuốc cao ra chó.
Cơ Thuần cao ngạo đối với Tư Xuyên bước xuống câu nói này, liền đem tay rút ra.
Kỳ Thần rời đi du bảo các sau, đồng thời không có trực tiếp về nhà, mà là nhìn xem này rộn rộn ràng ràng đám người, một thân một mình dạo bước tại có chút yên tĩnh đường đi bên trên.
Thằng đến Kỳ Thần một mình đi vào một cái hẻm nhỏ, có chút lẩm bẩm lầu bầu nói ra, thế nào, ta đều đi đến nơi này, ngươi đây là còn không muốn ra tới.
Khi nói chuyện một thân ảnh, rơi vào Kỳ Thần sau lưng.
Thuộc hạ, Tố Mặc, bái kiến công tử.
Kỳ Thần quay đầu nhìn thoáng qua, một mặt cung kính Tố Mặc, nhiều hứng thú mà hỏi.
Chính ngươi một người lại đây, thật sự là không quá phổ biến a, xem ra ngươi còn không có quên thân phận của ngươi.
Ca ca không phải phái ngươi cùng Tấn Linh hai người theo dõi Tư Xuyên cùng Cơ Thuần sao, gần nhất có cái gì phát hiện mới?
Thuộc hạ chỉ phát hiện Dịch Tinh đơn độc đi tìm hai người bọn họ, khác đồng thời không có cái gì dị thường.
Nha,
ngươi nói là Dịch Tinh đi tìm Tư Xuyên cùng Cơ Thuần hai người?
Đúng thế.
Chuyện này ca ca biết sao?
Ta nghĩ chuyện này, Tấn Linh không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là sẽ cùng Kỷ Huyền tướng quân hồi báo.
Cũng thế, tại này yêu tộc bên trong đối ca ca trung thành nhất hẳn là Tấn Linh.
Ai, đáng tiếc ca ca chính là không phát hiện ra được.
Kỳ Thần có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói,
mà ủng hộ vô điều kiện Tấn Linh người kia chính là ngươi.
Dịch Tinh người này ta tin tưởng nó là đứng tại yêu tộc bên này, đến nơi đứng tại bên nào liền có chút không được biết.
Hắn lưu tại bên người chúng ta sớm muộn là cái thai hoàng ẩm, nếu có cơ hội hạ thủ giải quyết hắn.
Công tử, ngươi nói giải quyết Dịch Tinh?
Tố Mặc nghe xong có chút không thể tin hỏi,
thế nào, rất không thể tưởng tượng nổi sao?
Tại này bàn nhân yêu hai tộc đánh cờ bên trong, người ta không đều là này trên bàn cờ quân cờ sao? Một số thời khắc nên bỏ vứt bỏ cái gì liền muốn không chút do dự bỏ qua.
Bất luận kẻ nào cũng không thể trở thành chúng ta dẫn đầu yêu tộc đi hướng thành công trên đường trở ngại.
Cái này Dịch Tinh vốn chính là đung đưa không ngừng, huống hồ đem Dịch Tinh giải quyết, ta nghĩ Tấn Linh hẳn là sẽ rất cao hứng a.
Kỳ Thần nói một chút liền đi tới Tố Mặc bên người đưa cho hắn một tảng đá màu đen.
Tố Mặc trông thấy Kỳ Thần đưa cho mình thạch đầu, mặc dù có chút do dự, nhưng hắn vẫn là đón lấy, một mực chộp trong tay.
Công tử, ngài đây là?
Yên tâm, tảng đá kia không phải cho ngươi dùng.
Thực lực của ngươi mặc dù rất mạnh mẽ, nhưng đối phó Dịch Tinh vẫn là có nhất định chênh lệch.
Bây giờ cũng không tới đối chọi gay gắt thời điểm.
Ta đem tảng đá kia giao cho ngươi, chỉ là để ngươi đem tảng đá kia giao cho Dịch Tinh là được rồi.
Chỉ cần ngươi giao cho hắn, đến lúc đó sẽ có người tới giải quyết chuyện này.
Chúng ta chỉ cần, Tọa Sơn Quan Hổ Đấu chẳng lẽ không tốt sao?
Đến nỗi như thế nào cho hắn, cái này cũng không cần ta dạy cho ngươi đi.
Thuộc hạ minh bạch làm sao bây giờ?
Vậy là tốt rồi.
Ta liền không nói nhiều cái gì, tỉnh có ít người chờ sốt ruột.
Dứt lời Kỳ Thần huýt sáo đi ra ngoài.
Không lâu lắm, Tấn Linh đi đến, tựa vào hẻm góc tường hỏi, trò chuyện xong.
Ân ân.
Nay Kỳ Thần công tử, tới Ngự Thú Quốc cũng đủ hắn nhọc lòng, ngươi nhìn kỹ thần công tử là cùng ta là một cái ý nghĩ, cái kia dịch tinh căn bản không đáng tin. Cũng không biết cái kia dịch tinh dùng thủ đoạn gì, chính là để tướng quân như thế tin tưởng hắn. Theo ta thấy ở cạnh phổ phương diện này, chúng ta tướng quân thật đúng là so ra kém kỹ thần công tử. Tố Mặc nghe xong đồng thời không có tiếp Tấn Linh lời nói gốc dạng, chỉ là đem cái kia màu đen thạch đầu thu vào trong lòng đối Tấn Linh nói ra, chúng ta nên đi. Tốt ta. Tại Du Bảo các sàn bán đấu giá, tại từng tiếng cảm tạ bên trong, đấu giá sư kết thúc cuộc bán đấu giá này, đấu giá hội kết thúc liền đến tính tiền phân đoạn. Tư Xuyên đứng dậy hoạt động một chút gân cốt, vừa định đối Du Bảo các ngả bài chính mình là ai, đồng thời không có tiền chuyện này. Một vị hơi lớn tuổi nữ tính đấu giá sư, hai tay nâng tạp đã tới trước mặt hai người. Chương 191. Tu La Tràng. Chương 191. Tu La Tràng. Hai vị khách quý đây là ngài tạp, xin cầm lấy. Xin hỏi ngài chụp đồ cất giữ, cần chúng ta phòng đấu giá, đưa cho ngài về đến trong nhà đi sao? Nữ đấu giá sư mười phần nhiệt tính hỏi. Tư Xuyên trong tay không có tiền vẫn còn có chút chột dạ. Hắn cố giả bộ chấn định do hỏi, cái này trước không nóng nảy, các ngươi nơi này trả tiền, bình thường là như thế nào giao a? Trả tiền. Đúng. Thiên sinh ngài chụp đồ cất giữ, cũng đã có người thay người tính tiền. Cái gì? Có người thay ta tính tiền rồi? Tư Xuyên nghe nói như thế sau hiển nhiên có chút không tin lỗ tai của mình, đây là ai cấp làm cái này hoàn đại đầu? Không không không, là ai như thế thiện tâm đem chính mình sổ sách trao? Tiên sinh, ngài không rõ ràng sao? Tần Thấm Nhi tiểu thư, tại vừa rồi liền đã đem tiền thanh toán. Tần Thấm Nhi kết. Tư Xuyên có chút không thể tin hỏi. Đúng vậy, ta lần này tới chính là nghĩ hỏi thăm ngài phải chăng muốn chúng ta hỗ trợ trở về, cái kia bán yêu vẫn là rất hung ác. Tần Thấm Nhi danh tự mới ra, cơ thuần sắc mặt, mắt trần có thể thấy nghiêm túc lên. Tiền này chúng ta không cần Tần Thấm Nhi tiểu thư giúp chúng ta giao, chúng ta mua nổi, tự nhiên trả nổi. Phiền phức đem Tần Thấm Nhi tiểu thư tiền cho lui một chút, đi thôi, ta bây giờ đi theo người trả tiền. Cơ thuần không mừng không giận tâm bình khí hòa nói. Cơ thuần lời này nói chuyện nữ đấu giá sư có chút phạm vào khó, bình tĩnh mà xem xét lần đấu giá này vật đấu giá không phải một con số nhỏ, loại này cấp trả tiền nàng còn là lần đầu tiên gặp. Hơn nữa còn là hai nữ nhân, đây chẳng lẽ là hai nữ tranh một nam? Một bên Tư Xuyên thì cũng là len lén dùng ngón tay đâm hai lần Cơ Thuần, trong lòng cũng suy nghĩ như thế nào cùng Cơ Thuần giải thích chính mình không mang nhiều tiền như vậy sự thật. Càng làm cho người ta ngoài ý muốn chính là, cái kia nữ đấu giá nhìn thấy này hai nữ tranh một nam đại dưa, thế mà bắt đầu chơi lửa cháy đổ thêm dầu. Vị tiểu thư này, theo lý thuyết phòng đấu giá chúng ta thu tiền là không thể cho lui về, ta cũng không có quyền lực này, nhưng mà bây giờ Tần Thấm Nhi tiểu thư tại cùng chúng ta các chủ ôn chuyện. Nếu như ngài khăng khăng lời nói, chúng ta các chủ cũng rất thích kết giao bằng hữu, ta có thể giúp một tay dẫn tiến một chút. Hết thảy vẫn là cho chúng ta các chủ định đoạt. Tư Xuyên nghe xong mắt mang nghĩ hung quang liếc một cái, người bán đấu giá kia, chẳng lẽ mình không muốn mặt mũi sao? Còn dẫn tiến một chút, theo hắn nhìn chính là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Như thế nào tính tiền liền đủ Tư Xuyên uống một bình, đương kim lại hai nữ nhân Tu La Tràng, cũng không phải hắn mấy câu liền có thể giải quyết. Vì kế hoạch hôm nay vẫn là mau chóng mang Cơ Thuần rời đi vi rượu. Ngay tại Tư Xuyên chuẩn bị há miệng lúc, Cơ Thuần vượt lên trước nói ra, làm phiền, hai vị kia mời đi theo ta. Nữ đấu giá sư mặt chứa ý cười nói, Tư Xuyên đành phải mang một cái mặt khổ qua, giống như xương đánh cả tím yên lặng đi theo. Vân Thanh trong phòng, Vân Thanh, Vân Nhàn, Tần Thấm Nhi, Tô Chính, bốn người đang tại trong phòng uống trà. Vân gia cùng Tần gia là thế giao, Tần Thấm Nhi thân là vạn bối đương nhiên phải hàn huyên một phen đông đông đông. Vài tiếng tiếng đập cửa truyền đến. Các chủ. Đấu giá sư lời còn chưa nói hết, Cơ Thuần hai tay đã kéo lên mái tóc giải khai đầu đội mặt nạ. Thiện tay ném cho Tư Xuyên liền trực tiếp đẩy cửa vào. Nhân loại lễ tiết đối yêu nhưng không có cái gì dùng. Ai là này Du Bảo các chủ? Cơ Thuần đối bốn người chất vấn. Vân Nhàn cùng Vân Thanh còn không có làm rõ ràng tình trạng. Này đột nhiên xâm nhập nữ tử là ai? Chẳng lẽ liền tối thiểu gõ cửa lễ tiết cũng không hiểu sao? Hiện trường tức khắc tràn ngập mùi thuốc súng. Tư Xuyên sợ xuất hiện cái gì đột phát tình huống, cũng theo sát Cơ Thuần đạp đi vào. May mắn cái kia nữ đấu giá sư vẫn còn, mau tới trước cung kính đứng tại Vân Thanh bên người giải thích nói: "Các chủ vị này là số 59 khách quý, là đến cho Tần Thấm Nhi tiểu thư trả lại tiền." Vì phòng ngừa tình thế chuyển biến xấu, Tư Xuyên cởi xuống mặt nạ ngăn tại Cơ Thuần trước mặt, muốn hòa hoãn một chút này hơi có vẻ không khí khẩn trương. Tại hạ Tư Xuyên. Nào biết Cơ Thuần trực tiếp đem Tư Xuyên đẩy lên một bên, đi thẳng tới Vân Thanh trước mặt, chỉ nghe bộ một tiếng, một tấm thẻ vàng hiện ra tại trước mắt mọi người. Ngươi là phòng đấu giá này các chủ đúng không? Làm phiền ngươi đem ngươi bên người vị tiểu thư kia tiền trả lại cho nàng. Chúng ta chụp đồ vật còn không có nghèo túng đến người khác trả tiền tình trạng. Huống hồ ta cũng không có mặc hoa người khác tiền mua trang sức thói quen. Chính mình đồ vật hoa chính mình tiền mua mới an tâm. Nhân vật một lý, ta nghĩ vị tiểu thư kia hẳn là cũng không có a. Cơ Thuần gương mặt mỉm cười, ngữ khí sinh lạnh nói. Lời này vừa nói ra đuổi tới đưa tiền, bị người trước mặt mọi người cự tuyệt, trang diện này quả thực có chút lúng túng. Tần Thấm Nhi vừa định đứng dậy nói cái gì, lại bị một bên Tô Chính cho ngăn lại. Chương 192, Cơ Thuần đại phú bà. Chương 192, Cơ Thuần đại phú bà. Tô Chính trầm ổn đứng dậy, lòng bàn chân nháy mắt bắn ra một cỗ kiếm khí bén nhọn. Tần Thấm Nhi từ nhỏ đi theo hắn tập kiếm, mặt ngoài nàng tôn xưng chính mình sư phụ, kỳ thật tại Tô Chính trong đáy lòng đã sớm xem nàng vì chính mình cháu gái ruột. Tô Chính sẽ không cho phép có bất kỳ người chửi đối Tần Thấm Nhi, huống hồ hắn đối yêu căm hận là khắc vào đáy lòng. Tiền bối, còn xin tự trọng. Tư Xuyên xem xét Tô Chính đứng dậy, nguyên bản mới vừa rồi bị đẩy ra hắn lần nữa động thân ngăn tại Cơ Thuần trước người, tiến về phía trước một bước, sắc mặt ngưng trọng đối Tô Chính nói. Cơ Thuần lúc này cũng không có thoái ý, thậm chí còn có chút chiến ý giả dạo. Vân Thanh mắt thấy tình thế hơi không khống chế được, hắn tranh thủ thời gian chặn ngang tiến Tư Xuyên Tô Chính giữa hai người. Từ khi biết được Tư Xuyên thân phận sau, hắn rõ ràng trước mắt mấy người kia không có người nào là loại lương thiện. Nếu như bỏ mặc bọn hắn náo xuống, chỉ sợ khó mà kết thúc, đối toàn bộ phòng đấu giá là trăm hại mà không một lợi. Chuyện này có thể nói là cùng Du Bảo Các không hề quan hệ, nhưng vì lắng lại tình thế, cũng chỉ có thể người cầm ăn Hoàng Liên, miễn cưỡng nhận ở dưới. Lập tức là tại không thương tổn tới các vị mặt mũi đồng thời, tìm dê thế tội. Một bên yên lặng ăn dưa nữ đấu giá sư, liền trở thành hắn vật hy sinh. Tô Chính tiền bối, Tư tiểu tướng quân, không nên vọng động, có chuyện gì chúng ta ngồi xuống chậm rãi trò chuyện sao? Chuyện này chính là một cái hiểu lầm, chúng ta người bán đấu giá này à, vừa tới không lâu ý tứ có thể không có truyền đạt rõ ràng. Nữ đấu giá nghe đột nhiên mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Vân Thanh. Chính mình là tới ăn dưa, này làm sao nói một chút vô duyên vô cớ kéo tới trên người mình. Vân Thanh có thể nói đem mọi việc đều thuận lợi vận dụng đến cực hạn, chỉ thấy hắn chứng trạc đàng hoàng nói ra. Cuối cùng, đây đều là hiểu lầm, sự tình là như vậy, chúng ta Vân Tần 2 là thế giao, vốn là nghĩ tại này an tâm uống trà. Nói chuyện phiếm sau khi liền có chút hiếu kỳ là ai, thu hoạch được chúng ta lần đấu giá này tác phẩm, ở đây ta đầu tiên cùng Tư tiểu tướng quân nói lời xin lỗi. Theo lý thuyết chúng ta là hẳn là bảo hộ hộ khách tư ẩn, ở đây ta sử dụng một điểm đặc quyền, biết được tên của hai người. Ta đem hai vị danh tự nói chuyện, ta thế mới biết Tần Thấm Nhi tiểu thư cùng Tư tiểu tướng quân là quen biết cũ, là lúc nhỏ tốt vô cùng bạn chơi. Tần Thấm Nhi tiểu thư biết Tư tiểu tướng quân, nhiều năm như vậy một mực vì nhân tộc cùng yêu tộc dục huyết phân chiến, vì cảm tạ tiểu tướng quân đối nhân tộc trả giá, liền chuẩn bị đem đấu giá khoản giúp ngài giao. Có thể là chúng ta đấu giá sư không có truyền đạt đúng chỗ, mới đưa tới hiểu lầm. Dạng này vì biểu đạt chúng ta Du Bảo Các cái nấy, chúng ta Du Bảo Các đem gánh chịu Tư tiểu tướng quân 5 ức đấu giá khoản. Ngài thấy thế nào? Mọi người ở đây đều biết Vân Thanh lời mới vừa nói, đều là hiện biên nói láo, có thể chuyện cho tới bây giờ đều cần kế tiếp hướng phía dưới đi bậc thang. Hắn cũng biết chính mình cái này láo có chút vụ bè, nhưng cái này bậc thang chỉ có thể từ hắn phô. Bất quá cũng may hiện trường các vị đều ngầm thừa nhận cái thuyết pháp này. Cơ Tuần đưa tay, chỉ hướng một bên thẻ vàng thản nhiên nói, trả tiền. Lần này cái kia nữ đấu giá sư rất có nhãn lực hình, hai tay cầm lấy thẻ vàng, liền đi ra ngoài. Lần này đến phiên Tư Xuyên trong lòng lau một vệt mồ hôi, Cơ Tuần có ngự thú quốc tiền tệ sự tình, hắn cũng là vừa mới biết được. Cái kia trong thẻ tiền có bao nhiêu hắn càng không từ biết được. Dưới mắt đến trình độ này, nếu như Cơ Thuần trong thẻ không đủ tiền để cho mình giao lời nói, chính mình chỉ có 3 ức, giao không ra tiền, cái kia mới kêu lên xấu. Nếu là như vậy, đoán chừng Cơ Thuần có thể ăn sống nuốt tươi chính mình. Bất quá nhìn Cơ Thuần khí định thần nhàn tư thế, nàng hẳn là có A Tư Xuyên chỉ có thể từ đáy lòng an ủi mình nói. Chỉ chốc lát cái kia nữ đấu giá sư liền hai tay nâng tạp đi tới Cơ Thuần bên người đem tạp đưa cho Cơ Thuần. Tư tiểu phu nhân, vật đấu giá tiền đã từ ngài trong thẻ khấu trừ, ngài bây giờ trong thẻ số dư còn lại vẫn là 84 ức. Nay nữ đấu giá sư vẫn rất có nhãn lực hình. Vừa rồi bằng vào Cơ Thuần khí thế, nàng đã tại trong hai người phân ra ai là chính cung. Nàng kêu cái này Tư tiểu phu nhân, cũng đích xác lệnh Cơ Thuần bộ mặt biểu lộ có chỗ hòa hoãn. Bất quá này lại Tư Xuyên có chút không bình tĩnh, 84 ức đã khắc vào trong đầu của hắn. Hắn quả thực không nghĩ tới Cơ Thuần mới là bên cạnh mình chân chính đại phú bà. Cơ Thuần liếc mắt một cái, đã không có lưu tại nơi này tất yếu. Nàng đoan chính thân thể, màu lam nhạt đôi mắt đồng thời không có tận lực xem ai. Bờ môi khẽ nhúc nhích, dùng cơ hồ giọng ra lệnh đối đám người nói ra, ta đồ vật, chưa mai cho lúc trước ta đưa đến tư phủ. Một bên nữ đấu giá sư chỉ có thể nên hợp. Cơ Tuần nói xong liền quay người đi ra ngoài phòng, Tư Xuyên thấy thế cũng đội vàng đuổi kịp. Ngươi chờ ta một chút ta. Cách ta xa một chút, một mét bên ngoài. Hai người dần dần từng bước đi đến chỉ có hành lang trong thoáng chốc còn phiêu đãng một chút âm thanh. Chương 193. Dịch tinh lựa chọn. Chương 193. Dịch tinh lựa chọn. Lãng Nguyệt lâu cửa chính. Cơ Tuần, ngươi chờ ta một chút. Bộ pháp vội vã Tư Xuyên, rốt cục tại Cơ Tuần bước ra cửa chính một khắc cuối cùng, chạy tới. Cơ Tuần bây giờ chỉ cần vừa nhìn thấy Tư Xuyên trong lòng liền sẽ dâng lên ngọn lửa vô danh. Cơ Tuần khẽ ngẩng đầu nhíu mày. Bây giờ đêm đã khuya, thương khung u ám, đầy sao lập lòe, một vầng loan nguyệt đã chậm rãi leo lên không trung. Tư Xuyên lúc này cũng có mô hình có dạng dẫn đầu mong. Một vầng minh nguyệt chiếu không minh, tối nay mỹ nhân bạn ta đi. Muốn hỏi mỹ nhân về nơi nào, Tư gia phủ nhà đường lập đường. Mỹ nhân ta về nhà a. Tư Xuyên dùng sở học của hắn không nhiều thi phú, khoe khoang hắn cái kia không quá thành thục câu thơ, hướng bên cạnh Cơ Thuần hỏi. Vị công tử này, ta nhìn ngươi là tìm sai người a, nơi này nào có ngươi mỹ nhân, ngươi mỹ nhân rõ ràng còn tại Lãng Nguyệt lâu không có đi ra đâu. Cơ Thuần dùng mang theo ghen tuông giọng điệu trả lời. Ai nói, trong lòng ta chỉ có một vị có thể coi là mỹ nhân, kia chính là ta bên cạnh vị này mỹ lệ làm rung động lòng người tiểu thư. Tư Xuyên một bên kêu dừng ven đường xe ngựa, vừa hướng Cơ Thuần nói. Cơ Thuần cảm giác một hồi buồn nôn cảm giác chuyển đến. Lúc này một chiếc xe ngựa cũng dừng ở trước người hai người, Cơ Thuần lên xe ngựa trước Tư Xuyên vốn định nâng một chút, kết quả bị nàng mười phần ghét bỏ đánh một cái. Hai người lên xe sau, Tư Xuyên còn có chút chưa từ bỏ ý định, làm hắn di chuyển ngón tay hướng Cơ Xuyên tiếp cận. Cơ Thuần một ánh mắt liền đem hắn lại bị hù dụ trở về. Tiếng vó ngựa dần dần từng bước đi đến, dần dần hướng Tư phủ phương hướng mau chóng đuổi theo. Lúc này dừng sát ở Lãng Nguyệt lâu cách đó không xa một chiếc xe ngựa cũng đi theo bắt đầu chuyển động. Trong xe một vị giọng nữ ôn nhu nói, đuổi theo phía trước chiếc xe ngựa kia. Vâng, phu nhân. Tư phủ cửa sau, tại Tư Xuyên mặt dày mày dạn tỉnh cầu dưới, hắn nhẹ đỡ Cơ Thuần vừa đi xuống xe ngựa. Từng tiếng mã minh chuyển đến, một chiếc xe ngựa màu bạc từ trước mặt hai người chạy qua. Một vị nữ tử thân ảnh theo gió nhẹ phù bảy như ẩn như hiện. Như thế nào chúng ta Tư tiểu tướng quân, nhanh như vậy liền di tình biệt luyến? Cơ Thuần nhìn xem bây giờ đang tại nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa kia Tư Xuyên nói, ngươi nhìn một cái lại bắt đầu nói mê sảng. Ta chẳng qua là cảm thấy xe ngựa này khá quen mà thôi. Nhìn quen mắt, đây còn phải nói, chiếc xe ngựa này không phải liền là dừng ở Lãng Nguyệt lâu cách đó không xa cái kia một chiếc sao? Đây nhất định là cái kia trên xe nữ tử, đối ngươi vừa thấy đại yêu, cố ý tới tìm ngươi. Đi qua Tư Xuyên một nhắc nhở như vậy, Tư Xuyên cũng tức khắc hồi ức. Ngươi cũng đừng đánh với ta thú,
xe ngựa này có thể xuất hiện ở đây khẳng định là đi theo dõi chúng ta. Tư Xuyên trong lòng hơi có vẻ khẩn trương nói. Yêu không đốc, xem ra ta Tư tiểu tướng quân còn không có bị nữ sắc cho mê mẩn tâm trí à? Cơ Thuần vứt xuống câu nói này liền đẩy cửa bước vào Tư phủ. Cái gì gọi là còn không có mê mẩn tâm trí? Là ta cho tới bây giờ liền không có mê thất qua. Tư Xuyên theo sát Cơ Thuần bộ pháp nói. Cùng lúc đó Tố Mặc cũng đồng thời bắt đầu hắn hành động. Tại Dịch Tinh về nhà trên con đường phải đi qua, một đạo giống như thiểm điện xà hình thân ảnh tại trước người hắn chợt lóe lên. Chờ Dịch Tinh cuống quýt né tránh lúc, Tố Mặc đã đứng ở trước người hắn. Bởi vì Tấn Linh quan hệ hai người dù đều là kỷ huyền hiệu mệnh, nhưng hai người cũng vẹn vẹn chỉ là sơ giao mà thôi. Dịch Tinh chưa từng có nghĩ tới Tố Mặc sẽ tìm đến chính mình. Có việc. Dịch Tinh dẫn đầu hỏi. Tố Mặc gật đầu đáp lại cũng đem kỷ thần giao cho mình thạch đầu ném cho Dịch Tinh. Ngươi vụng trộm cùng Cơ Thuần công chúa gặp mặt sự tình, công tử đã biết được. Hôm nay trên đấu giá hội sự tình, ta cũng có nghe thấy. Vô luận các ngươi nói cái gì, nhưng chuyện hôm nay đã thành kết cục đã định. Ngươi thân là tướng quân sùng thần, ngươi hẳn là hết sức rõ ràng. Tướng quân dù tha Tư Xuyên miễn đi vừa chết, nhưng cái kia nói là phế nhân Tư Xuyên. Bây giờ chính là ta tộc sinh tử tồn vong thời kỳ mấu chốt. Bất luận cái gì không xác định nhân tố đều phải gạt bỏ trong nôi. Đây cũng là công tử đưa cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Phế nhân nhất định phải vẫn là phế nhân, cả hai chỉ có thể tuyển thứ nhất. Hy vọng lần sau gặp mặt chúng ta không phải địch nhân. Dịch Tinh tay cầm thạch đầu trong lòng đã sáng tỏ Tố Mặc ý tứ, đây là kỷ thần đối với hắn trung thành một khảo nghiệm. Nhưng này cũng đồng dạng cho một cái chứng minh chính mình một cơ hội. Chính mình dù đã đi theo kỷ huyền trăm năm lâu, nhưng kỷ huyền bên người lao tướng một mực xem hắn vì dị loại. Lần này hắn phải dùng hành động của mình ngăn chặn này ung dung miệng mồm mọi người. Lần sau gặp mặt trước đó, ta sẽ cho ngươi biết lựa chọn của ta. Dứt lời Dịch Tinh liền không tiếp tục để ý Tố Mặc phối hợp đi thẳng về phía trước. Theo Tố Mặc dần dần từng bước đi đến, một trận vây quanh hắn âm nhu đã lặng yên triển khai. Ngự thú quốc hoàng cung bên trong, theo du bảo các đấu giá hội kết thúc, một phần vật đấu giá đoạt được danh sách cũng cùng một thời gian đưa đến Long An trước. Tại một gian vắng vẻ nhà nhỏ bên trong, một chiếc xe ngựa tật ngừng đến trước cửa đấu giá hội thượng đập đến Long Tụy Dịch vị trung niên nam tử kia mang theo một vị thanh niên, đẩy ra cửa sân. Bốn vị mặc giả dặn nam tử ngay lập tức thời gian xuất hiện tại trước mặt hai người, đối một bên thanh niên nam tử hô: "Thuộc hạ, bái kiến nhị hoàng tử điện hạ." Chương 194, Long hồn. Chương 194, Long hồn. Ngự phách ngôn nghe sau rất nhỏ gật đầu. Mấy vị lại không người áo tơi đối một bên tương đối lớn tuổi hô: "Chu lão." Một bên lớn tuổi lão nhân đưa tay ý bảo mọi người một cái, liền dẫn ngự phách ngang đi vào trong phòng đẩy cửa vào Chu lão, nhẹ giẫm hai lần trong phòng hốc tối. Trong phòng hốc tối, cách cục đột biến, bắt đầu có quy luật bắt đầu chuyển động. Vách tường cũng theo hốc tối đột biến, ở giữa bị một phân thành hai. Một viên to lớn long đầu bạch cốt bày ra tại một cái to lớn trên bàn đá, dần dần hiện lên ở hai người trước mắt. Chu lão ý bảo ngự phách ngôn đem cái tiêu bình long tụy dịch lấy ra, hai người liền bước vào trong phòng. Tại long tụy dịch xuất ra một lát, long đầu giống như có phản ứng một dạng, tại bạch cốt trung quanh phát ra một tầng yếu ớt vầng sáng. Ngự phách ngôn, Chu lão, hai người đứng ở bàn đá hai bên. Ngự phách ngôn tay nâng long tụy dịch, có chút do dự đối Chu lão hỏi: "Sư phụ, ngài khẳng định muốn làm thế này sao? Chúng ta tốn sức tâm lực cầm tới này long tụy dịch, không phải là vì giờ khắc này sao? Ngẫm lại ngự thú quốc, chúng ta cũng không phải là vẹn vẹn chỉ vì chính mình, chúng ta là vì này toàn bộ quốc gia." Chu lão chém đinh chặt sắt nói. Chu lão lời nói cũng giống một viên thuốc an thần, để ngự phách ngôn hạ quyết tâm. "Sư phụ, vậy bắt đầu đi." Sau đó ngự phách ngôn mở ra long tụy dịch, chỉnh bình đổ vào long cốt phía trên. Long tụy dịch rất nhanh thấm vào toàn bộ long cốt, dư thừa long tụy dịch chảy đầy toàn bộ bàn đá. Ngự phách ngôn thấy thế, lấy ra sớm đã chuẩn bị kỹ càng tiểu đao, vô cùng nhanh chóng vạch phá bàn tay của mình. Máu tươi tức khắc tại bàn tay hắn nhỏ xuống tại long cốt phía trên, cùng long tụy dịch hợp hai là một. Một cỗ quỷ dị huyết màu vàng hiện ra tại trước mặt hai người, đột nhiên trên bàn đá huyết màu vàng dịch cực tốc đem long đầu cốt vây quanh trong đó. Lấy ngự phách ngôn làm trung tâm, một cái huyết màu vàng ngũ giác pháp trận xuất hiện ở dưới chân của hắn. Ngược lại hai cái, ba mới bắt đầu lan tràn. Chu lão nhìn nghi thức đã thành liền phi tốc rời khỏi gian phòng này. Tường đá một quan, phòng kín mít bên trong huyết màu vàng vầng sáng càng nặng. Ngũ giác pháp trận cũng lan tràn đi vào trong phòng mỗi một nơi hẻo lánh. Làm vầng sáng đạt tới thịnh nhất lúc, cái kia tuyết trắng long đầu cốt đã hấp thu bao trùm nó chất lỏng. Không trung thế mà xuất hiện một tia màu vàng long hồn từ long đầu cốt chui ra. Yên tĩnh trong mật thất, một tiếng long ngâm vang tận mây xanh. Ngự phách ngôn có thể nói là điếc thai phát hội, từng tiếng vụ vụ âm thanh tại lỗ tai hắn vang lên. Nhưng đối với canh giữ ở bên ngoài Chu lão cùng bốn người kia, cũng không nghe thấy mảy may âm thanh. "Nhân loại, khuất phục ta đi. Nhân loại, khuất phục ta đi." Một cỗ thanh âm xa lạ tại trong đầu hắn vang lên, ngự phách ngôn từ khi nghe tới âm thanh sau, đầu liền càng thêm căng đau giống như là muốn nổ đồng dạng. Theo đau đầu càng ngày càng nghiêm trọng, ngự phách ngôn bắt đầu dùng sức đập đầu của mình, ý đồ để trong đầu hắn âm thanh an tĩnh lại, đồng thời đối không khí không ngừng mà hô lớn: "Ngươi là ai? Ngươi là ai? Là ai?" Bên ngoài Chu lão nghe tới ngự phách ngôn kêu to sau, cũng phát giác được một chút không đúng, một cố dự cảm không tốt xuất hiện trong lòng của hắn. Nhưng hắn bây giờ đã can thiệp không được bất cứ chuyện gì, chỉ có thể cầu nguyện ngự phách ngôn sẽ bình an vô sự. "Tại sao là ngươi đem ta tỉnh lại, ngươi không biết ta là ai sao, nhân loại?" Ngự phách ngôn trong đầu âm thanh lần nữa vang lên, nhưng lần này khóe miệng của hắn lại xuất hiện mỉm cười. "Ngươi là cố này long cốt?" "Không sai, nhân loại, vừa rồi ta thăm dò một chút, ngươi cố này thể xác rất không tệ, bổn quân rất hài lòng, về sau cố này thể xác chính là bổn quân." Ngự phách ngôn trong lòng lạnh lẽo, lúc này hắn mới phát hiện tay chân của hắn đã hoàn toàn không nhận chính hắn khống chế. Ngay tại cái kia một tia long hồn khống chế ngự phách ngôn thân thể đưa tay thưởng thức lúc, nó đột nhiên cảm giác cố này thể xác thế mà không động đậy. Nó hiển nhiên đánh giá thấp ngự phách ngôn tự điều khiển lực. "Muốn cầm đi thân thể của ta, ngươi tên xuất sinh này có phải hay không nghĩ quá mức đơn giản?" "Xuất sinh? Bút bê khẩu khí của ngươi có phải hay không có chút quá lớn?" "Quá lớn,
ngươi chẳng qua là chúng ta nhân tộc thủ hạ bại tướng, bây giờ chỉ là một sợi tàn hồn mà thôi. Cái kia một sợi long hồn nghe nói bại tướng dưới tay mấy chữ này, cười lớn một tiếng nói, mới 1000 năm mà thôi, bây giờ bút bê quả thật, cái gì cũng không biết là trời cao đất rộng. Ngự phách ngôn thân thể kim quang chợt hiện, kim quang bên trong từng sợi hồn phách, giống như muốn từ thân thể của hắn tách ra ngoài. Nhìn kỹ cái kia hồn phách thế mà là ngự phách ngôn. Cái kia một tia long hồn 10 phần cao ngạo đối lập tức sẽ bóc ra thân thể của mình, ngự phách ngôn cuồng vọng nói ra. Búp bê, nếu như không phải là bởi vì ta chỉ còn một tia long hồn, ngươi liền cùng ta đối thoại tư cách cũng không có. Ngự phách ngôn lúc này còn mạnh miệng nói ra, chẳng lẽ long tộc chính là như vậy đối ngươi ân nhân cứu mạng sao? Ân nhân cứu mạng? Búp bê, ta đem ngươi bộ thân thể này cướp đi, vì ngươi thực hiện trong lòng ngươi khát vọng, coi như ta vì ngươi báo đáp ân tình của ngươi. Ngươi cho rằng lấy thực lực của ngươi cùng bên ngoài lao ra hoặc kia, liền có thể thực hiện sao? Nếu như có thể thực hiện, ngươi cũng không hội phí kình đem ta tỉnh lại. Trong lòng ngươi cho vặt, căn bản định không dậy nổi gió to sóng lớn gì. Dứt lời kim quang càng thêm lóa mắt, ngươi sẽ hối hận. Ngự phách ngôn lời nói còn không có kể xong, hồn phách nháy mắt bị buộc đi ra trong cơ thể, ngươi long hồn triệt để chiếm cứ thân thể của hắn. Ngay tại hắn hoạt động tay chân đắc chí lúc, hắn thất khiếu không nói lời gì lưu lên huyết tới. Long hồn còn chưa hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra, hắn đối không trung ngự phách ngôn giận dữ nói, ngươi cái này búp bê, đối ta đã làm gì? Ngự phách ngôn mặc dù lúc này sắc mặt cũng khó nhìn, nhưng hắn vẫn là một mặt ý cười cái kia long hồn nói, xuất sinh, ngươi cho rằng ngươi không có ta ngươi có thể sống một mình tại thế? Ta có thể đem ngươi tỉnh lại, là có thể đem ngươi ở cái thế giới này triệt để lao đi. Búp bê, ngươi dạng này sẽ chết biết sao? Ta biết, nhưng ta đánh cược ngươi này một tia long hồn sẽ không để cho ta chết đi. Ta vừa chết, ngươi này ẩn nhẫn ngàn năm long hồn liền sẽ triệt để tiêu tán, ngươi cũng đem triệt để ở cái thế giới này biến mất. Ngươi. Lúc này long hồn nói chuyện không còn vừa rồi kiên cường, hoa nhi này nói một điểm không sai, người tử đạo tiêu tan, đây là nó sống sót cơ hội duy nhất. Búp bê, ngươi đây là chơi với lửa. Đùa lửa không đùa lửa, ta không biết. Bây giờ ta chỉ biết, để lại cho ngươi thời gian không nhiều. Chỉ có ta trở lại trong cơ thể của ta, thân thể của ta mới sẽ không thất khiếu chảy máu vong. Ngươi còn có một phút đồng hồ thời gian, bây giờ ngươi tên xuất sinh này quỳ xuống cho ta gọi chủ nhân. Ngự phách ngôn ở trên cao nhìn xuống đối long hồn nói. Long hồn hai mắt chứa huyết chết chằm chằm ngự phách ngôn nói, ngươi thật sự là khẩu khí thật lớn ngươi, hôm nay ngươi liền bồi ta khởi thân tiêu tan đạo vận à. Có ngươi cái này bé con bồi ta, này trên hoàng tuyệt lộ, cũng không cô đơn. Mấy phút sau, từng tiếng thê thảm kêu to từ mật thất truyền đến, đám người đều là một trong chấn sông vào trong phòng. Chương 195. Giành lấy cuộc sống mới. Chương 195. Giành lấy cuộc sống mới. Trong phòng mật thất, từng đạo kim quang từ nơi hẻo lánh khe hở bắn ra. Chu lão cũng ngăn lại chuẩn bị xông đi vào đám người. Nghi thức một khi bắt đầu liền không dùng đánh gãy. Thẳng đến kim quang tán đi, trong mật thất tiếng kêu thảm thiết dần dần bình tĩnh. Mật thất vách tường chậm rãi ở giữa mở ra. Một bóng người chậm rãi từ trong mật thất đi ra, nguyên bản đặt ngang ở trên bàn đá long cốt cũng đã biến thành một bãi cát mịn. Nhị hoàng tử điện hạ, ngài không có sao chứ? Đám người chen chúc mà lên vội vàng dò hỏi. Chỉ có Chu lão yên lặng đứng ở một bên. Từ hắn tên đồ đệ này đi ra mật thất một khắc này, là hắn biết chính mình tên đồ đệ này thành công. Bây giờ ngự phách ngôn đỉnh đầu một sợi sợi tóc màu vàng nóng, tỏ rõ lấy hắn thuế biến. Cái kia một tia long hồn tại một khắc cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Hắn này một tia tàn hồn, ẩn nấp ngàn năm chính là vì thu hoạch được một cái cơ hội trả thù, đây là hắn chờ đợi ngàn năm mới trông duy nhất cơ hội. Hắn không muốn còn chưa bắt đầu liền chôn vùi tại này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi trong tay. Một tiếng chủ nhân, cũng biểu thị này nguyên bản cao ngạo long tộc hướng trước mắt vị này người trẻ tuổi túi thấp đầu. Tư phủ dừng trúc trong phòng nhỏ, còn tại ôm một cái cầu tha thứ Tư Xuyên, không có chút nào phát giác gãy mất tinh lôi kiếm, tại lúc này một mực phát ra hào quang nhỏ yếu. Ôm một cái, tỷ tỷ. Trong phòng ngủ Tư Xuyên phát ra mang theo thẹn thùng tiếng làm nũng. Tránh ra, ai là ngươi tỷ tỷ, phải gọi tỷ tỷ tìm ngươi Tần Thấm Nhi muội muội gọi đi. Tư Xuyên cùng Cơ Thuần hai người vừa đi vào phòng ngủ, Tư Xuyên liền trong khoảnh khắc đóng cửa phòng. Lập tức hai tay vây quanh ở Cơ Thuần vòng eo. Hắn hiện tại đã sớm không phải cái kia vừa gọi tỷ tỷ liền đỏ mặt mao đầu tiểu tử. Tư Xuyên đem đầu bên cạnh chôn ở Cơ Thuần bên hai. Tỷ tỷ, Cơ Thuần tỷ tỷ. Tư Xuyên một bên nhẹ ngửi ngửi Cơ Thuần cái kia nhàn nhạt mùi tóc, một bên ở bên thai khẽ gọi Cơ Thuần danh tự. Tư Xuyên hơi thở, làm cho Cơ Thuần thai có thể nói là ngứa khó nhịn. Mà không biết xấu hổ Tư Xuyên còn tại một lần tái diễn lời nói mới rồi. Tư Xuyên thậm chí còn nhẹ nhàng hôn môi một chút, Cơ Thuần vành hai. Tư Xuyên. Lúc ấy Cơ Thuần chỉ cảm thấy toàn thân phát ra một trận cảm giác tê dại, ngược lại cảm thấy có chút xấu hổ. Cơ Thuần vô ý thức hét to một chút, Tư Xuyên danh tự đồng thời nỗ lực tránh ra Tư Xuyên trói buộc. Một vệt mất tự nhiên màu đỏ leo lên thai của nàng sao? Cơ Thuần có chút mất tự nhiên lui ra phía sau đến góc bàn, trực diện Tư Xuyên nói: "Ngươi có cái gì cho vặt, tìm ngươi Tần Thấm Nhi muội muội xử đi, bây giờ ngươi cách ta xa một chút. Đi ra ngoài cho ta, ta sắp ngủ." "Ngủ?" Nghe nói lời này Tư Xuyên trong lòng, một trận ý cười xông lên đầu. "Ngủ tốt, vậy ta ôm một cái tỷ tỷ ngủ a." Tư Xuyên mặt dạn mày dày nói: "Ôm một cái? Ngươi làm cái gì mộng đẹp đâu, muốn ôm tìm người khác ôm đi." "Ta không." Tư Xuyên nói xong liền giang hai tay ra hướng Cơ Thuần đánh tới. Cơ Thuần cuống quýt lui lại, bị Tư Xuyên ép ngồi ở góc bàn phía trên, vừa định trách cứ Tư Xuyên để hắn cách mình xa một chút. Nào biết tay không có vịn lấy mặt bàn, thân thể ngựa về đằng sau đi. Tư Xuyên nhìn xem hướng về sau đổ Cơ Thuần tức khắc, khẩn trương không thôi. Sợ ngã xuống sẽ đập đến Cơ Thuần đầu. Tư Xuyên đột nhiên bổ nhào về phía trước, tại Cơ Thuần đầu muốn túi tại mặt bàn một lát, hắn vượt lên trước một bước, dùng bàn tay bảo vệ Cơ Thuần đồng thời hắn cũng đặt ở Cơ Thuần trên người, lệnh Cơ Thuần hoạt động không được một lát đặt ở Cơ Thuần trên thân thể Tư Xuyên, cảm thụ được Cơ Thuần độ ngực sữa truyền đến cái kia mềm nhu nhu xúc cảm. Nguyên bản liền vẫn chưa thỏa mãn hắn, ánh mắt bên trong nhiều một tia tham lam.
Tư Xuyên ánh mắt bên trong dục vọng, đương nhiên bị gần trong gang tấc Cơ Thuần thu hết vào mắt. Thậm chí Tư Xuyên thân thể một ít bộ vị đã lặng yên khởi sướng biến hóa. Những này đều bị đặt ở dưới thân Cơ Thuần ngay lập tức cảm giác đi ra. "Tư Xuyên, ngươi để ép ta." Cơ Thuần ngữ khí mang theo ngượng ngùng nói. Lúc này Tư Xuyên đang nhìn Cơ Thuần nhìn ra thần. Trong đầu không bị khống chế bắt đầu cảm nghĩ trong đầu, ngày đó Cơ Thuần trên giường đối với mình làm sự tình. Thứ này tựa như là một cái động không đáy, tại độ tuổi huyết khí phương cương làm thể nghiệm qua một lần sau, liền sẽ càng lún càng sâu. Chậm rãi Tư Xuyên liền bắt đầu đưa vào nếu như tại cái bàn này bên trên sẽ là như thế nào một loại cảm giác. Bây giờ Tư Xuyên đồng thời không có quá nhiều ngôn ngữ, một tiếng tỉ tỉ sau, hắn liền không quan tâm hôn lên Cơ Thuần chỗ cổ. Một loại ấm áp ẩm ướt tê dại cảm giác tức khắc càn quét Cơ Thuần toàn thân. Tư Xuyên chậm rãi cũng từ khẽ hôn biến thành dùng sức hút, có lẽ là hôm nay Tần Thấm Nhi đột nhiên xuất hiện, lệnh Cơ Thuần xuất hiện một tia cảm giác nguy cơ, hoặc là nàng còn có cái gì cái khác dự định. Có thể đối mặt Tư Xuyên hôn môi nàng chỉ là tượng trưng cự tuyệt một chút, liền đồng ý Tư Xuyên sợ tác sở vi. Thậm chí Cơ Thuần còn chủ động đem hai chân cuộn tại Tư Xuyên bên hông. Rất nhanh Cơ Thuần cái cổ đã không thể làm Tư Xuyên thỏa mãn. Tư Xuyên một cái hôn nóng bỏng liền hôn lên Cơ Thuần môi mỏng phía trên. Lần này Tư Xuyên đồng thời không có phí bao nhiêu lực khí, liền dùng đầu lưỡi cậy mở cuối cùng một đạo công xiềng. Làm Tư Xuyên cảm giác được Cơ Thuần đầu lưỡi mềm mại sau, Tư Xuyên tức khắc quên hết tất cả, hai mắt nhắm lại liền bắt đầu ở Cơ Thuần trong miệng phiên vân che hải, thật là khoái hoạt. Hai người mặc dù đều người mặc quần áo, nhưng cái kia cao cảm xúc vẫn là lệnh Tư Xuyên kìm lòng không được bắt đầu chuyển động. Bàn chân cũng phát ra kẹt 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 tiếng vang. Tư Xuyên bây giờ đã triệt để mê thất ở Cơ Thuần ôn nhu hương bên trong. Cơ Thuần con mắt vào lúc này đã đột nhiên chậm rãi mở ra, ánh mắt bên trong không có chút nào dập dờn. Cơ Thuần khẽ cắn Tư Xuyên đầu lưỡi, Tư Xuyên bị đau vô ý thức điểm ra. Tư Xuyên vừa định mở miệng, lại bị Cơ Thuần giành nói, "A, có phải hay không cắn thương ngươi tới? Cái bàn này làm cho ta có chút không thoải mái. Vậy chúng ta đi trên giường." Đã triệt để bị Cơ Thuần mê hoặc Tư Xuyên, không đợi Cơ Thuần nói hết lời liền không kịp chờ đợi nói, "Vậy nếu không ta tại gian phòng tắm rửa, ngươi cũng đi bên ngoài tắm rửa." Cơ Thuần rất có dụ hoặc ghé vào lỗ tai hắn nói, "A, ta không muốn đi bên ngoài, cùng ngươi cùng nhau tắm không được sao?" Tư Xuyên một mặt khẩn cầu dò hỏi. "Không được, ta bây giờ mang bầu, cùng nhau tắm ngươi nhịn không được làm sao bây giờ?" "Ngoan, ngươi nhìn ta nay thiên độ như thế nào phối hợp ngươi, ngươi cũng không thể vì ta ra ngoài tẩy hạ tắm sao?" Cơ Thuần vừa nói chuyện một bên đẩy Tư Xuyên chậm rãi đứng dậy hướng phía cửa đi tới. Cơ Thuần vừa đi vừa khẽ vuốt Tư Xuyên lồng ngực, làm cho hắn sớm đã hồn khiên mộng nhiễu. Thật tình không biết đây chính là Cơ Thuần muốn nhìn thấy kết quả. Cửa phòng mở ra, Cơ Thuần hoạt bát cười một tiếng, nàng dùng sức đẩy, Tư Xuyên liền lùi mấy bước, Cơ Thuần thừa cơ đem cửa phòng khép lại. Làm Tư Xuyên gõ cửa phòng muốn cho nàng mở cửa lúc, Cơ Thuần chỉ để lại một câu: "Tinh trùng lên não ra hỏa, hảo hảo ở bên ngoài tỉnh táo một chút a." "Cơ Thuần mở cửa a, ta khó chịu. Giúp ta một chút được không?" "Khó chịu, giúp ngươi, ngươi hay là mình kìm nén a, bản công chúa muốn đi tắm rửa đi, ngươi liền hảo hảo đợi a." Cơ Thuần một mặt đắc ý nói. Lúc này Tư Xuyên mới ý thức tới vừa rồi Cơ Thuần như thế phối hợp, chỉ là nghĩ dẫn dụ chính mình đi ra ngoài mà thôi. Chương 196. Không cánh mà bay viêm hoàng lô. Chương 196. Không cánh mà bay viêm hoàng lô. Trong phòng ngủ Cơ Thuần thân khỏa một bộ màu hồng nhạt áo ngủ từ phòng tắm chậm rãi đi ra. "Tỷ tỷ tắm rửa xong tắm rồi." Tư Xuyên âm thanh vang lên. Cơ Thuần theo âm thanh nhìn lại, người mặc áo ngủ Tư Xuyên một mặt đắc ý nằm ở trên giường, đồng thời vỗ vỗ bên người. "Tỷ tỷ, chúng ta ngủ a." Cơ Thuần ngước mắt xem xét, gió nhẹ lướt qua cái kia nửa che cửa sổ, lại liếc mắt nhìn một mặt đắc ý Tư Xuyên nhàn nhạt nói ra bốn chữ: "Trộm đạo." Liên ngồi ở góc giường một bên, nghiêm túc lau lên mình có chút ẩm ướt lộ mái tóc. Tư Xuyên thấy thế một mặt ân cần leo đến Cơ Thuần bên người tiếp nhận Cơ Thuần trong tay khăn mặt. "Ngươi đừng núp đích, ta giúp ngươi." Cơ Thuần cái kia trắng nõn như ngọc tuyết cổ, tại trải qua vừa rồi Tư Xuyên hút sau, bày biện ra nhàn nhạt màu đỏ. Thân thể nàng phát tán mùi thơm lại tại Tư Xuyên chóp mũi vờ quanh. Mới vừa rồi bị Cơ Thuần dội tắt ngọn lửa, lại tại trong lòng chậm rãi dấy lên. "Tư Xuyên, ngươi muốn làm gì?" "A, cái gì làm gì, ta cho ngươi sát tóc a." "Hừ, tốt nhất là dạng này, không muốn lăn ra ngoài liền cho ta thành thật một chút." "Nha." Cơ Thuần lời nói, triệt để đem Tư Xuyên trong lòng ngọn lửa nhỏ tới xuyên tim. Sau đó Cơ Thuần đứng dậy bọc lấy quần áo trên người đối Tư Xuyên nào, "Tránh ra, ta muốn tới bên trong ngủ." Tư Xuyên chỉ phải nghe lời né qua một bên. Chỉ là thật tình không biết tại này bình tĩnh ban đêm, một trận nhằm vào Tư Xuyên mưu đồ bí mật lặng yên triển khai. Lúc đêm khuya Dịch Tinh lại trở về hồi đến Lãng Nguyệt lâu, lúc này thủ vệ rõ ràng thư giãn rất nhiều. Nhưng lần này mục tiêu của hắn không còn là cái kia Viêm Hoàng Lô, mà là trước mặt hắn lang nữ. Dịch Tinh thân thể phát tán yêu khí, lệnh lồng sắt bên trong lang nữ sợ hãi co quắp tại nơi hẻo lánh. Dịch Tinh nhìn trong lồng lang nữ, ánh mắt nhất động, lang nữ liền dãy rủa lấy phiêu phủ ở không trung. Mặc cho không trung lang nữ liều mạng dãy rủa, không có chút nào tác dụng. Dịch Tinh trong tay cái kia màu đen thạch đầu dâng lên, hắn vạch phá ngón tay, mấy giọt máu tươi tại đầu ngón tay chảy ra, đồng thời nổi giữa không trung. Không trung máu tươi phảng phất nhận cái gì chỉ dẫn đồng dạng, giống như từng đầu tiểu trùng chui vào viên đá nội bộ. Cùng một thời gian Dịch Tinh thôi động yêu lực dùng sức vung lên, cái kia màu đen thạch đầu tức khắc tan vào cái kia lang nữ nơi tim. Tức khắc toàn bộ đại sảnh truyền đến tê tâm liệt phế giống lên một tiếng. Mà trong đại sảnh lại một đường thân ảnh, nhân cơ hội này vụng trộm chuẩn ra Lãng Nguyệt lâu. Lang nữ cái kia tê tâm liệt phế gầm rú, tự nhiên gây nên lưu thủ tại Lãng Nguyệt lâu bên trong du bảo các nhân viên công tác chú ý khi bọn hắn vô cùng lo lắng chạy đến xem xét lúc, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Chỉ là cái kia lang nữ còn từng ngụm thở hổn hển. "Đại ca, không có việc gì, này lang nữ ngày nào không được gào hơn mấy cú họng, chúng ta vẫn là trở về đi." Đối với lang nữ chu lên mấy người đã sớm tập mãi thành thói quen, coi như mấy người chuẩn bị đi trở về lúc, cầm đầu người dẫn đầu phát hiện dị thường. Làm hắn tới gần lồng sắt sau, cái kia lang nữ con mắt thế mà phát ra từng trận hồng quang. Coi như hắn gần sát lồng sắt muốn cẩn thận quan sát một chút lúc, co quắp tại nơi hẻo lánh lang nữ hai chân tụ lực, đột nhiên hướng hắn đánh tới. Trong chốc lát, lang nữ chân đạp lồng sắt, một tay bắt lấy người kia cổ áo, tại hắn cái cổ hầu kết chỗ chính là bỗng nhiên một ngụm. Tức khắc máu tươi thẳng tuôn, mà người kia khí quản thì bị lang nữ cho xinh xinh tách rời ra, ngập ở trong miệng. Một bên nhấm nuốt trong miệng, một bên phát ra kéo kẹt một dạng, giống như nhấm nuốt món sườn âm thanh. Người kia muốn nói chuyện, nhưng trong miệng đã không phát ra được mảy may âm thanh. Mấy giây sau, lang nữ bung ra tay, hắn liền ầm ầm ngã xuống đất. Một bên mấy người bị cảnh tượng trước mắt dọa đến sững sờ ngay tại chỗ, lần nữa nhìn cái kia lang nữ ánh mắt, phản phất giống như sứ giả của địa ngục. Là mấy người chuẩn bị hô người, tới xử lý chuyện này lúc, một đạo kiếm ảnh hiện lên, mấy người nhao nhao ngã xuống đất. Hôm sau nồng đậm mùi máu tươi, tại toàn bộ Lãng Nguyệt lâu bên trong phiêu đãng. Vân Thanh tay cầm miệng mũi, đang nhìn trên mặt đất cái kia một bãi đậm đặc hắc thủy, làm hắn nhìn về phía lồng sắt lang nữ phụ cận một bãi lúc. Dọa đến lang nữ trốn ở nơi hẻo lánh thân thể không khỏi run run. Dưới mắt có lẽ chỉ có này lang nữ biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì cái gì êm đẹp người lại biến thành dạng này. Có thể này lang nữ từ khi tới về sau liền không có mở miệng nói chuyện qua, trong lòng hắn cũng có một chút lo nghĩ, chính là hắn đến cùng có biết nói chuyện hay không. Ngay tại Vân Thanh suy nghĩ làm sao bây giờ lúc, một vị hạ nhân lại hốt hoảng đi tới Vân Thanh bên cạnh. Cái gì, ngươi nói Viêm Hoàng Lâu không thấy? Vân Thanh ức chế không nổi trong lòng mình phẫn nộ quát. Đúng vậy, các chủ. Hạ nhân nhỏ giọng trả lời. Giờ khắc này không thể nghi ngờ làm hắn phẫn nộ tới cực điểm, thủ hạ bị giết, Viêm Hoàng Lâu không cánh mà bay, không một không kích thích hắn cái kia có chút điên cuồng thần kinh. Khẳng định là trước mấy ngày những cái kia tới trộm Viêm Hoàng Lâu làm, các ngươi tra cho ta, đào sâu ba thước cũng phải tra cho ta đi ra. Các chủ, thế nhưng là chúng ta liền bóng người đều chưa thấy qua, muốn từ nơi nào bắt đầu tra được a? Vậy thì cho ta nghĩ biện pháp cậy mở miệng của nàng. Vân Thanh ánh mắt chứa đau vậy chỉ một chút trong lòng lang nữ. Thế nhưng là các chủ, hôm nay chúng ta không phải muốn đem những này vật đấu giá đưa đến tư phủ sao? Cho nên, ta chỉ cấp các ngươi nửa ngày thời gian, ta mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, nhất thiết phải cho ta cậy mở miệng của nàng. Các chủ dạng này có phải hay không có chút không hợp quy củ? Hiện nay tư phủ đã đem tiền khoản cho chúng ta thanh toán, theo quy củ tới nói này lang nữ đã thuộc về tư phủ. Nếu như chúng ta bây giờ đối cái này lang nữ vận dụng tư hình, lấy tư phủ thế lực cùng tư xuyên tại Ngự Thú Quốc làm những chuyện kia, chúng ta không tiện bàn giao a. Một vị hạ nhân yếu ớt nói. Vậy ngươi coi là đem này Viêm Hoàng Lô làm mất, chúng ta liền tốt bàn giao sao? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, cái kia tư xuyên cũng là hướng về phía này Viêm Hoàng Lô tới sao? Ta hiện tại cũng hoài nghi có thể lặng yên không một tiếng động này Viêm Hoàng Lô, trộm đi có phải hay không cái kia tư xuyên chủ ý? Bây giờ các ngươi ở đây duy nhất mục đích chính là cho ta tìm tới này Viêm Hoàng Lô hạ lạc. Một cái bếp lò nát, ta thật không hiểu rõ, vì cái gì có nhiều người như vậy tới này giằng co. Lúc này Vân Thanh mặt bên trên đã không có không còn vừa mới bắt đầu thong dong. Du bảo các có thể phát triển thành thiên hạ này đệ nhất đại phòng đấu giá, rằng chính là tín dự này hai chữ, hắn biết rõ tư xuyên muốn cái gì. Mà hiện nay những này cũng không phải là tiền có thể làm được, hắn chỉ có thể mau chóng tìm tới người đáng chết Viêm Hoàng Lô. Thân là thương nhân hắn biết rõ đắc tội tư phủ, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Tại hắn tức giận sau khi rời đi hiện trường, liền phân phó người tiến hành hai tay an bài. Một đêm thời gian, nếu có người là từ bắt đầu liền kế hoạch đánh cắp Viêm Hoàng Lô, lúc này chỉ sợ sớm đã thoát đi quốc đô. Chương 197. Hỗ trợ. Chương 197, hỗ trợ. Tư phủ phòng ngủ trên giường. Tư xuyên không được nhúc nhích đem người tay từ ta trên đùi lấy ra. Cơ tuần có chút lười biếng lại mang theo một chút trách cứ nhắm mắt nói. Tư xuyên nghe nói lập tức ngừng tay bên trên động tác. Bị cơ tuần điểm danh tư xuyên lúc này cũng có vẻ hơi vô tội. Chính mình vừa mới chỉ là nhớ tới giường mà thôi. Hắn cũng chỉ bất quá là muốn đem cơ tuần đặt ở trên người mình đùi, tại không đánh thức tình huống của nàng hạ lặng lẽ rời đi. Nào biết vẫn chưa như ý, còn bị cơ tuần nghĩ lầm chính mình là đang len lén sờ nàng. Trong mông lung cơ tuần mắt thấy tư xuyên vẫn chưa đáp lời, nàng chuyển động một chút thân thể kề sát tư xuyên bên cạnh ôm lấy hắn. Gương mặt nhu hòa ủi mấy lần tư xuyên bả vai. "Tiểu tư xuyên, tỷ tỷ chân trượt sao?" Cơ tuần có chút mông lung mà hỏi. "A." Tư xuyên có chút không biết làm sao phát ra một tiếng nghi vấn. "Đồ đần, a cái gì a, tỷ tỷ hỏi ngươi, tỷ tỷ thân thể chân hay không?" "Chật." Tư xuyên có chút thụ sủng nhược kinh trả lời. Cơ tuần giống như một cái tiểu mị mèo con, ôm lấy tư xuyên lực đạo càng thêm nặng mấy phần, đồng thời ở bên tai của hắn nói nhỏ. "Nói như vậy không đúng a gọi tỷ tỷ." "Tỷ tỷ trượt." Tư xuyên giống như thu được mệnh lệnh đồng dạng nhỏ giọng nói. Cơ tuần nghe xong vừa lòng thỏa ý mở ra nàng cái kia giống như trăng tròn đồng dạng đôi mắt, tại tư xuyên trên má hôn khẽ một cái. Lúc này mới ngon sao, tư xuyên đệ đệ. Mặc dù bây giờ màu đỏ chiều dương đã dâng lên, trong chăn cơ tuần gần sát tư xuyên lại nặng nề thiết đi. "Ta bất tỉnh, không cho phép ngươi động." Một đôi hồ thai vô ý tại cơ tuần trong tóc toát ra, thỉnh thoảng đong đưa mấy lần, khuấy động lấy tư xuyên cái kia không biết cho nên đến tiếng lòng. Tư xuyên ở trong lòng nhịn không được nổi lên nói thầm, chẳng lẽ bảo thai này nữ tử dạng này đêm qua còn không cho chính mình tới gần, lúc này mới đi qua một buổi tối thời gian, cơ thuần liền như là biến thành người khác đồng dạng. Bất quá hồi tưởng lại cơ thuần cái kia một hôn, dạng này giống như cũng không tệ, một cố vẻ đắc ý từ đáy lòng của hắn tuôn ra. Ai có thể nghĩ tới ngày thường một mặt tao ngạo, lạnh lùng như băng cơ thuần, mặc dù vẫn là để chính mình gọi nàng tỷ tỷ, nhưng cơ thuần cái kia trong ngông lung đặc hữu mê điệt thanh âm, đối tư xuyên tới nói không phải là không một loại ban thưởng. Thật tình không biết đây cũng là tư xuyên hôm nay duy nhất đáng giá làm hắn trong lòng cao hứng sự tình. Vài giờ sau Lãng Nguyệt bên trong, Vân Thanh nhìn xem đã bị bọn hắn đánh đã không còn hình dáng, co quắp tại trong lồng lang nữ. Bên cạnh hắn đám người tay cầm đủ loại lợi khí, nhao nhao túi đầu không nói. Tần Thấm Nhi thì là một mặt nghiêm túc nhìn xem Vân Thanh. Nàng mặc dù còn chưa minh bạch nguyên do trong này, nhưng nàng rõ ràng nếu như không có Vân Thanh thụ ý, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không như thế cản rỡ. Nếu như không phải mình tới kịp thời, chỉ sợ này lang nữ lúc này đã bị đánh chết tươi.
Vân công tử, Lãng Nguyệt lâu cũng không phải là các ngươi có thể làm không phải làm bậy địa phương, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, ngươi không phải cho ta một lời giải thích sao?
Tần Thấm Nhi sắc mặt băng lãnh nói. Vân Thanh nhìn mấy người cái kia ủ rũ biểu lộ, liền biết bọn hắn đồng thời không có tại cái kia lang nữ trong miệng hỏi ra đầu mối gì. Hắn cũng không có thời gian cùng Tần Thấm Nhi phát sinh tranh chấp, dù sao mình còn có việc muốn cầu cạnh nàng.
Viêm Hoàng Lô không thấy.
Vân Thanh trực tiếp đối Tần Thấm Nhi nói.
Cái gì, ngươi nói là hôm qua bán đấu giá Viêm Hoàng Lô, không thấy.
Tần Thấm Nhi lúc này có chút không tin lỗ tai của mình.
Vân Thanh không nói gì, tam chỉ là ngầm thừa nhận nhẹ gật đầu.
Phải biết Tư Xuyên sở dĩ sẽ tham gia cuộc bán đấu giá này chính là vì này Viêm Hoàng Lô, nếu như này lọ không thấy.
Cái kia Tư Xuyên chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng sao.
Lúc nào không thấy, các ngươi có phái người đi tìm sao?
Lúc này Tần Thấm Nhi đã không lo được bị đánh gần chết lang nữ, bây giờ trong lòng nàng toàn bộ nghĩ đều là như thế nào giúp Tư Xuyên tìm cái kia Viêm Hoàng Lô.
Về Tần Thấm Nhi tiểu thư, chúng ta các chủ từ khi biết được chuyện này về sau, liền ngay lập tức an bài chúng ta đi tìm. Chúng ta đánh chửi cái kia lang nữ cũng không phải vì chúng ta này bản thân tư dục, đó là bởi vì nàng là một vị duy nhất có thể trông thấy là ai đánh các người.
Chỉ tiếc cái kia lang nữ giống như trước đây chỉ chữ không nói.
Một vị hạ nhân thay Vân Thanh nói,
ngươi yên tâm, liên quan tới Viêm Hoàng Lô sự tình, này lo mặc dù chỉ là một cái tạp phẩm, ta đã sai người đi thăm dò, coi như đào sâu ba thước, đào mộ, ta cũng phải đem hắn cho đào đi ra.
Vân Thanh song quyền nắm chặt chém đinh chặt sắt nói,
chỉ là này lập tức, chúng ta muốn đem này vật đấu giá đưa đến Tư phủ đi, ta không biết có thể hay không mặt dạn mày dạy mời ngươi giúp đỡ,
hỗ trợ.
Đúng, dưới mắt này Viêm Hoàng Lô chúng ta bây giờ còn chưa tìm được, có thể những này vật đấu giá hôm nay liền muốn đưa đến Tư phủ.
Này Viêm Hoàng Lô mặc dù là tại này Lãng Nguyệt lâu mất đi, nhưng dù sao cũng là du bảo các đồ vật, cho nên ta quyết định tại cầm ra một kiện đồ cất giữ miễn phí đưa tặng cho Tư tiểu tướng quân, chờ Viêm Hoàng Lô tìm được sau chúng ta lại cho đưa đi.
Đến nỗi hôm nay chúng ta đưa tặng đồ cất giữ, vậy coi như là để ngủ.
Tần Thấm Nhi dụng tâm nghe xong Vân Thanh cố ý đề cập Lãng Nguyệt lâu, liền minh bạch hắn trong lời nói hàm nghĩa.
Này mặt ngoài nói là mời mình hỗ trợ, vụ trộm đây ý là đồ vật là tại này Lãng Nguyệt lâu rớt, nếu quả thật nhận nói dốc lên, nàng cũng có nhất định trách nhiệm.
Vân Thanh đây là muốn kéo chính mình xuống nước a. Chương 198.
Không xong.
Chương 198, không xong.
Thần gia là tiếng tăm lừng lẫy ngự thú quốc đại tộc.
Tần Thấm Nhi mặc dù không có tận lực đi học tập cái gì kinh thương chi đạo, nhưng ở gia tộc hun đúc phía dưới, đối trong thương trường đến những này người lừa ta gạt nàng cũng có biết một hai.
Thân là Tần gia độc nữ nàng chưa bao giờ chế đùa nghịch bất kỳ thủ đoạn nào.
Ngươi là muốn kéo ta xuống nước sao?
Tần Thấm Nhi trực tiếp làm do nói.
Thấm Nhi muội muội ngươi nói gì vậy? Cái gì kéo ngươi xuống nước?
Loại này không coi là gì cho vặt, ta làm sao lại ở trước mặt ngươi múa dịu qua mắt thợ đâu?
Ngươi nhìn này Viêm Hoàng Lô mất đi, chí ít đối với bây giờ tới nói đã là sự thật không thể chối cãi, xảy ra vấn đề cũng nên giải quyết.
Ta chỉ là muốn nhờ ngươi giúp ta một vấn đề nhỏ, đương nhiên à, ta trước đó nói một chút không phải cưỡng cầu là thỉnh cầu.
Vân Thanh một mặt bồi tiêu nói,
ngươi cũng biết này Du Bảo các chủ ta vừa trèo lên không lâu, ta này sau lưng không biết có bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng ta đây.
Tư tiểu tướng quân thân phận, ta nghĩ ngươi cũng so ta rõ ràng, đó là chúng ta loại này tiểu thương nhà nghèo căn bản đắc tội không nổi.
Ta vị này Tư tiểu tướng quân, mấy năm trước một mực tại mang binh đánh giặc, tính tình của hắn bản tính chúng ta căn bản là không cách nào có thể biết.
Du Bảo các cùng Tư phủ cũng càng không có gì quan hệ cá nhân có thể nói, hiện nay này Viêm Hoàng Lô ném một cái, chúng ta nếu như tùy tiện tiến về, còn không biết sẽ chọc cho xảy ra chuyện gì.
Cho nên ta muốn nhờ một chút Thấm Nhi muội muội, đi thay chúng ta làm một chút người trung gian này.
Tần Thấm Nhi nghe xong con ngươi khẽ nhếch hơi có vẻ do dự hỏi, người trung gian? Nhưng vẫn đứng tại nàng bên cạnh Tô Chính đã xem thấu Tần Thấm Nhi tâm tư.
Vân Thanh nhìn Tần Thấm Nhi không có trực tiếp tự tuyệt, mở miệng theo sát nói,
lập tức bằng Thấm Nhi muội muội cùng Tư phủ quan hệ, ta người có thể nghĩ tới, có thể giúp ta giải quyết dưới mắt phiền phức người, cũng chỉ có ngươi.
Ta
đêm qua ta cùng Tư Xuyên ca.
Tần Thấm Nhi thêm chút dừng lại sửa lời nói, ta cùng Tư tiểu tướng quân sự tình ngươi hẳn là đều rõ ràng, ngươi xác định để cho ta tới.
Ngươi liền không sợ ta vừa đi ngược lại lửa cháy đổ thêm dầu?
Vân Thanh chắc chắn cười một tiếng, sẽ không, ta biết này có chút làm khó ngươi, nhưng hôm nay cũng chỉ có ngươi có thể giúp ta.
Huống hồ, lấy mẫu thân ngươi cùng Ngự Hòa công chúa quan hệ, cũng chỉ có thể ngươi tới nói.
Tốt ta, ngày sau này Du Bảo các nếu là có đồ tốt, nhất định phải lấy trước cho ta nhìn một cái.
Cuối cùng tại Tần Thấm Nhi tư tâm tác dụng dưới, nàng vẫn là đáp ứng.
Tần Thấm Nhi có thể rất rõ ràng cảm giác đi ra, cái kia Cơ Thuần vô cùng chán ghét chính mình, nhưng bây giờ là vì số không nhiều có thể cùng Tư Xuyên quang minh chính đại cơ hội gặp mặt.
Tư phủ bên trong một vị hạ nhân gõ vang Tư Dạ cửa phòng.
Tiến vào.
Tư Dạ âm thanh từ trong phòng truyền đến, vị kia hạ nhân đẩy cửa phòng ra.
Bẩm báo lao ra, tối hôm qua Du Bảo các đấu giá hội sự tình tra rõ ràng, nam tử kia chính là tiểu thiếu gia.
Mà lại tin tức mới nhất, buổi sáng hôm nay Lãng Nguyệt lâu bên trong phát sinh một trận rối loạn, tiểu thiếu gia chụp món kia tặng phẩm Viêm Hoàng Lô ném.
Cái gì? Ném rồi?
Vâng.
Hiện tại bọn hắn đang toàn thành tìm cái kia Viêm Hoàng Lô, thương lượng giải quyết như thế nào chuyện kia đâu.
Nghe nói là muốn cho chúng ta đền bù.
A, phải không?
Cái kia Tư Xuyên cùng Cơ Thuần hai người bọn họ bây giờ đang làm gì đâu?
Tiểu thiếu gia cùng tiểu thiếu phu nhân, cái kia tựa như là còn đang ngủ đâu.
Hạ nhân có chút khó mà mở miệng nói đến.
Bây giờ đã là mặt trời lên cao, vốn chỉ là nghỉ ngơi một hồi Tư Xuyên, không nghĩ tới có thể ngủ lâu như vậy.
A.
Một tiếng lười biếng âm thanh tại Tư Xuyên trong miệng phát ra.
Tư Xuyên thân thể hiện lên thập tự mười phần cản rỡ trên giường lộn một vòng, duỗi cái lưng mệt mỏi.
Lúc này Tư Xuyên chỉ cảm thấy thân thể không còn, bên người giống như thiếu đi cái gì.
Tư Xuyên bàn tay trên giường lung tung tìm tòi mấy lần.
Hỏng, Cơ Thuần chạy đi đâu?
Tư Xuyên giống như chấn kinh chim chóc bối rối đứng dậy ngồi dậy.
Tỉnh ngủ a, tiểu Tư Xuyên.
Cơ Thuần âm thanh đột nhiên từ đầu giường một bên vang lên. Tư Xuyên quay đầu nhìn lại. Cơ Thuần một tay nâng cầm lên, hơi híp mắt lại bờ môi nhẹ vện, đang tại yên tĩnh nhìn chăm chú chính mình. Tư Xuyên nhìn một chút Cơ Thuần lại nhìn một chút giường.
Không phải, ngươi không phải ngủ ở đây cảm giác tới sao? Ngươi cho rằng ai cũng hướng ngươi một dạng a, đại đồ lười, ngủ một giấc đến giữa trưa.
Cơ Thuần một bên đứng dậy một bên tại trong tủ quần áo lấy ra một bộ y phục ném cho Tư Xuyên nói. Ngay tại Tư Xuyên thay quần áo xong lúc, một trận dồn dập đẩy cửa tiếng vang lên. Tư Kỳ Hàm đẩy cửa liền xông vào hai người trong phòng ngủ. Từng ngụm thở hổn hển nói, "Ca, ca, không xong."
"A, cái gì không xong?"
Tư Xuyên nhìn xem tự tiện xông vào bọn hắn trong phòng thở hổn hển, có chút không hiểu rõ nổi mà hỏi.
"Ca, ngươi hay là mình đi xem đi."
Tư Kỳ Hàm thở hổn hển chỉ vào tiền viện nói. Tư Kỳ Hàm không đợi Tư Xuyên cùng Cơ Thuần hai người phản ứng kịp, không nói hai lời liền lôi kéo hai người lại chạy ra ngoài. Mấy người vội vàng thở hổn hển liền xông vào tiến vào tư phủ đại sảnh. Cùng mấy người nôn nôn nóng nóng so sánh, mấy người bước vào phòng khách riêng bên trong một mảnh tường hóa chi khí.